Chương 111, trộm lấy thiên cơ, sinh tử thủy biến, 1, chương 111, trộm lấy thiên cơ, sinh tử thủy biến, 1, Diệp Phàm xung quanh cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Dù là cả thế gian đều chú ý, trước mắt bao người, cũng có người lựa chọn độc thủ, không muốn để cho Diệp Phàm đánh vỡ thánh thể chớ chú, vượt qua kiếp nạn này. Đầu tiên là có thần bí khôi lỗi nhân ra tay tập sát, sau đó lại có người cầm một góc đại đế trận văn đánh tới, càng là hơn có thần bí đại năng tự mình ra tay, phát ra đạo âm ý đồ quấy nhiễu Diệp Phàm xung quanh. Cũng may vì hắn hộ đạo Xích Long đạo nhân, Thanh Giao Vương, Khổng Tước Vương đám người cũng không chỉ có hư danh, hóa giải một đợt lại một đợt công kích. Còn có Khương Gia Thần Vương Khương Thái Hư tự mình cầm Ly Hỏa Thần Lô đến đối kháng đại đế trận văn, bảo đảm Hóa Long chỉ trùng, Diệp Phàm thuế biến không bị ảnh hưởng. Tại tinh khí bành trướng, phản phất tiên chỉ Hóa Long chỉ trùng, Diệp Phàm tại đã trải qua một hồi sinh mệnh tinh khí tẩy lễ sau đó, cuối cùng hoàn thành thoát thai hoàn cốt, thánh thể chính thức đạt tới cảnh giới tiểu thành. Nhưng ở đây quan sát mọi người một tràng tốt lên, thánh thể tiểu thành sau đó, khí huyết như rồng, thể xác trực tiếp đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi tầng thứ. Rất nhiều đại năng nhục thân cũng không bằng vẹn vẹn đang ở đạo cung ngũ trọng thiên tiểu thành thánh thể. Tới trước quan chiến một đám thiên kiêu càng là hơn thần sắc nghiêm túc, mái trèo phàm trở thành chứng trên đường đại địch. Thánh thể tiểu thành sau đó, thiên kiếp đúng hẹn mà tới. Nhường Hoa Long chỉ bờ tu sĩ một hồi nghị luận. Ngồi dưới Hoa Long chỉ mặt Lý Chấp, một mực dùng thần niệm quan sát đến Diệp Phàm tiến triển. Thánh thể tiểu thành, dẫn tới thiên lôi dường như so với hắn trước đó trưởng sinh tiên thể tiểu thành lúc, uy lực muốn cường hãn rất nhiều. Cũng không biết là bởi vì hắn ngay lúc đó tu vi quá thấp, hay là hắn khi đó thể chất cùng thánh thể vẫn tồn tại chênh lệch nhất định. Vừa mới bắt đầu xuất hiện lôi kiếp cũng không phải là Diệp Phàm đột phá đến tứ cực bí cảnh dẫn tới lôi kiếp, vẹn vẹn là thánh thể tiểu thành dẫn tới lôi kiếp. Dù là như thế, trên bầu trời vậy xuất hiện một đại dương mênh mông toàn sấm sét, điện mang mãnh liệt mà xuống, lôi đình như nước thủy triều chấn vỡ tất cả, hừng hực vô cùng, giữa thiên địa ánh tím mở mịt mênh mang, rất dọa người. Nhưng một ít chưa từng có vượt qua thiên kiếp tu sĩ liên tục kêu lên, một ít đã vượt qua thiên kiếp thiên kiêu cũng tại trong lòng âm thầm so sánh bọn hắn chỗ độ thiên kiếp cùng thánh thể thiên kiếp ai mạnh ai yếu. Đại đa số thiên kiêu chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, bọn hắn năm đó chỗ độ thiên kiếp tại thánh thể thiên kiếp trước mặt tượng là trò trẻ con đồng dạng. Thiên lôi kinh thế, từ điện cung dại, sôi trào mãnh liệt, dường như muốn hủy diệt vạn vật, làm cho lòng người chung kinh sợ. Chỉ có một vài đại nhân vật thần sắc bình tĩnh nhìn đây hết thảy, bọn hắn đang chờ mong đang đợi, chờ đợi trở ngại thánh thể con đường phía trước chân chính kẻ cầm đầu xuất hiện. Chỉ là lôi kiếp, mặc dù nhìn lên tới uy lực vô hạn, thế nhưng ở chỗ nào có chút lớn năng lực trong mắt vậy không gì hơn cái này, có nhiều cách vượt qua. Nhất trọng lôi kiếp, hai trọng lôi hải. Diệp Phàm mặc dù nhìn lên tới thê thê thảm thảm, thế nhưng tại cao thủ chân chính trong mắt đó là thành thạo điêu luyện, thậm chí còn có tâm tình mượn nhờ thiên lôi đoán thể. Thánh thể tiểu thành hai trọng lôi kiếp biến mất sau đó, ngay sau đó là Diệp Phàm đều dẫn động đột phá tứ cực bí cảnh lôi kiếp. Lôi kiếp uy lực đột nhiên tăng cường gấp đôi. Lý Chấp thấy thế, hiểu rõ thời khắc mấu chốt sắp đến. Yên lặng đem đạo tiên cơ kinh văn lạc ấn tại hóa phía trên ao rồng trong hư không. Có lẽ là nhận thiên kiếp khí tức kích thích, những kia lạc ấn trong hư không kinh văn mơ hồ phát ra thần bí đại đạo thiên âm, dường như có thể theo trong lôi kiếp bắt được thiên địa đạo văn đem hóa thành đại đạo kinh văn tựa như. Theo Diệp Phàm độ kiếp ngày càng kịch liệt, giữa thiên địa vang lên thần bí tiếng tụng kinh, ngày càng rõ ràng. Nhưng không ít đại năng trong mắt cũng lộ ra rung động thần sắc, cảm thấy kiểu này đột phá thật sự là quá mức nghe rợn cả người, đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm vi. Mọi người cũng không hoài nghi thần bí tiếng tụng kinh nơi phát ra, cũng theo bản năng cho rằng đó là Diệp Phàm khi độ kiếp bắt được trong lôi kiếp đạo văn mà phát ra tới âm thanh. Nhưng điều người ngạc nhiên là, làm Diệp Phàm vượt qua uy lực cường hãn sen lẫn hỗn độn khí tức lôi kiếp sau đó, những kia thần bí tiếng tụng kinh cũng không biến mất. Mọi người ở đây cho rằng vượt qua tứ trọng uy lực mạnh mẽ lôi kiếp sau đó, Diệp Phàm xông quan thành công thời điểm, con kia kim sắc tiểu thần tạm, vậy nên đón hắn miết bàn lôi kiếp. Nhưng mọi người ở đây một hồi mỉm cười, dường như tâm tình khẩn trương cũng dễ dàng không ít. Nhìn cái đó kim sắc tiểu thần tạm ở trong sấm sét biểu diễn, mọi người lộ ra cười hiểu ý, nhưng mà có chút lớn năng lực lại thần sắc ngày càng nghiêm túc, giữa thiên địa tiếng tụng kinh cũng không có biến mất, ngược lại ngày càng rõ ràng, dường như có người tại bọn họ bên thai tại tụng kinh đồng dạng. Mặc dù nghe không rõ kinh văn nội dung cụ thể, thế nhưng bọn hắn cũng đều ý thức được, đây cũng không phải là thánh thể khi độ kiếp đưa tới thần bí thiên âm. Vì tiểu thần tạm tại khi độ kiếp cũng có cái này thần bí tiếng tụng kinh. Đây là thanh âm gì? Một số người hoảng sợ mà hỏi. Tựa như là từ thiên địa ở giữa tiêu tán ra tới thần bí nói âm, lẽ nào đây là thánh thể khi độ kiếp đặc biệt dị tượng? Cũng có tóc người ra dạng này nghị luận. Mà ở Hoa Long chỉ bờ, Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương, Phong Tộc lão nhân, còn có Tuyệt Đại Thần Vương, tại nghe đến mấy cái này tiếng tụng kinh sau đó, toàn đều như lâm đại địch. Tại một đám vây xem thiên kiêu trùng, Tử Phủ thánh nữ phản ứng càng kỳ lạ, lại trực tiếp ngồi xếp bằng hư không bắt đầu nội đạo, tựa hồ nghe đến thiên địa tại vì chúng sinh giảng đạo đồng dạng. Nhưng nàng phụ cận không ít tiên tiêu vì thế mà choáng váng, vậy nếm thử đi lắng nghe những kia đạo âm, thế nhưng ngông lung không thu hoạch được gì. Mà trong đám người, hóa thân phúc hậu thương nhân Đoạn Đức đang nghe thanh âm này sau đó, cũng lộ ra vẻ mặt mỉm cười, trong miệng thấp giọng nói nói, hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi đánh là cái chủ ý này, không thể không nói, lá gan của ngươi không thể so với của ta nhỏ. Sau đó, Đoạn Đức lại cười hắc hắc, nói ra, ngay cả người khác tiên tiếp bên trong cơ duyên cũng dám chụp lấy, tiểu tử ngươi chờ lấy chịu thiên phạt đi. Mọi người ở đây tìm kiếm âm thanh nơi phát ra thời khắc, hư không đột nhiên run run. Vùng trời này giống như là muốn sụp xuống, nhường rất nhiều tu sĩ dùng mình, sinh lòng đại khủng bố. Diệp Phàm trong lòng báo động, ngước nhìn bầu trời đêm, cảm giác được vô biên nguy hiểm, như là tận thế hàng lâm, nhường hắn lại sinh ra mất hết can đảm suy nghĩ, đây tuyệt đối là hướng về phía hắn đến. Lúc này, giọng Lý Chấp đột nhiên tại Diệp Phàm vang lên bên hai, "Diệp Phàm, thánh thể khảo nghiệm chân chính đến, ta giúp ngươi chỉ hoãn một hai, ngươi nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, Hắc Hoàng cũng tại âm thầm khuyên bảo Diệp Phàm nói, người trẻ tuổi ngươi muốn coi chừng, ta nhớ tới một sự tình, thiên kiếp của ngươi có lẽ vẫn chưa hết. Tại mọi người kinh khủng dưới ánh mắt, từng đầu thần bí tiên thiên hoa văn trong hư không hiện hiện, tại trên bầu trời qua lại đan vào một chỗ, tạo thành một bức thần bí đạo đồ, chậm rãi xuống dưới đè xuống. Đạo đồ vừa hiện, ngay lập tức nhường rất nhiều tu sĩ sinh lòng sợ hãi, không hẹn mà cùng hướng phía xa xa tối lui. Nhưng vào lúc này, thần bí tụng kinh thanh âm đột nhiên biến mất, thiên vũ chi thượng nổi lên từng cái phù văn thần bí. Phù văn lóe ra đen kịt ánh sáng mang, trong nháy mắt tụ hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái có một nửa cánh tay giả thiên đại thủ. Đây là vật gì? Vô số người hoảng sợ hô. Thần Vương Khương Thái Hư nhìn thấy con kia phù văn bàn tay lớn cùng đạo đồ sau đó, muốn lấy ra Ly Hỏa Thần Lô đi đưa nó ma diệt. Diệp Phàm thấy thế, đội bằng hô, tiền bối khoan động thủ đã. Khương Thái Hư quay đầu nhìn Diệp Phàm, nói ra, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này. Diệp Phàm giản yếu nói, tiền bối, bàn tay lớn kia không phải địch nhân, là đang giúp ta. Lúc này, trên người hắn đã mặc vào một kiện do thần nguyên thạch bị luyện chế thạch đi, trong tay càng là hơn cầm một khối tiên nguyên đang nhanh chóng khôi phục trước đây tiêu hao tinh khí. Khương Thái Hư mặc dù không có tiếp tục ra tay, nhưng vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào con kia do phù văn biến thành bàn tay đen thủi. Bàn tay lớn mặc dù tản ra uy lực cũng không cường đại, có thể dường như tản ra một cỗ khó mà nói hết đặc thù đạo vận. Tại mọi người chú mục dưới, kia một bàn tay đen thủi thượng chợt bộc phát ra vô lượng u quang, sau đó hướng thẳng đến thiên thượng đạo đồ chụp tới. Tựa hồ muốn đạo đồ từ thiên địa trung lôi ra đồng dạng. Kia hàng luồng u quang giống như lưỡi dao bình thường, không ngừng hụ thực bốn phía hư không, dường như mong muốn chặt đứt bức kia thần bí nói đồ cùng giữa trời đất liên hệ. Thấy cảnh này người, tất cả đều sợ ngây người, bất kể phổ thông tu sĩ hay là đại năng, tất cả đều nhìn tấm kia bị đen nhánh giả thiên đại thủ giam cầm trong hư không đạo đồ. Rõ ràng lực lượng dường như cũng không cường đại, lại có thể đem đạo đồ bắt lấy, thậm chí cho người ta một loại muốn đem đạo đồ bắt đi cảm giác. Thiên địa không thể nghịch, đại đạo không thể trái, thánh thể con đường phía trước đã đứt, đây là ai tại vi phạm thiên địa ý chí ra tay? Tốt kinh người thủ đoạn, đạo đồ lại có chuẩn bị bóc ra thiên địa dấu hiệu, thật sự có thể là thánh thể tiếp tục con đường phía trước. Một vị đến từ Trung Châu đại năng phát ra kêu lên. Cùng lúc đó, Hóa Long chỉ dưới, miệng tụng chân kinh lý chấp, đang toàn lực thi triển đạo thiên cơ bí pháp, ý đồ đem bức đạo đồ kia từ thiên địa trung tháo rời ra. Bắt đầu đạo đồ thật sự là quá nặng đi, nặng như núi cao, dường như muốn đem bàn tay của hắn kéo đứt. Với lại đạo đồ mỗi hạ xuống rơi một phần, đều phát ra một hồi run rẩy, chính mình muốn đem lý chấp cũng chấn vỡ đồng dạng. Trong cơ thể hắn lượng lớn pháp lực đang tiêu đốt, bàn tay lớn màu đen tâm phóng xuất ra vô số u quang, hóa thành từng đầu thần bí trật tự pháp liên, ý đồ đâm xuyên đạo đồ, cướp lấy đạo đồ nội ẩn giấu đại đạo huyền cơ. Thế nhưng đạo đồ vững như tinh thiết, căn bản là dung chuyển không được. Chương 111, trộm lấy thiên cơ, sinh tử thủy biến 2, chương 111, trộm lấy thiên cơ, sinh tử thủy biến 2, những kia thần bí trật tự pháp liên dường như là dùng phơi khô mì sợi tô mì và đôi đũa tại thép tấm thượng khoan bình thường, trong nháy mắt liền bị đứt đoạn. Đồng thời, u quang thiểm thức giả thiên đại thủ vậy xuất hiện từng vết nứt, tựa như lúc nào cũng sẽ tán loạn tựa như. Quan quát phá toái thanh dần dần vang lên, nhường trong lòng vừa mới dâng lên một tia hy vọng mọi người trong nháy mắt lo lắng. Theo u quang bàn tay lớn nội bộ từng cái phù văn bị ma diệt, đạo đồ bắt đầu lại lần nữa rơi đi xuống. Thời khắc này Lý Chấp lại giống như lưng đeo thượng thiên bình thường, cả người đều bị ép dường như không thở nổi, linh hồn đều đang run rẩy. Do đạo thiên cơ kinh văn hóa thành đạo tiên chi thủ, tùy thời cũng có vỡ nát có thể. Ngay tại loại áp lực này đạt tới cực hạn thời khắc, Lý Chấp trong đầu đột nhiên hiện ra một cái đầu đỉnh đại đạo bảo bình bạch tí tiên tử độ kiếp hình tượng, vị kia tiên tử tại vượt qua thiên phạt sau đó, trực tiếp vỡ vụn hư không, dùng bảo bình đem bốn phía thiên địa pháp tắc thôn phệ trong không. Cùng tiên tiên đạo đồ rằng co đạo tiên chi thủ trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, vì một loại cực kỳ bá đạo cách thức, trực tiếp từ tiên tiên đạo đồ trong hấp thu ra một đoàn đại đạo tinh hoa. Thế nhưng, một màn này dường như chọc giận thượng thương. Tiên tiên đạo đồ đột nhiên run lên, giảm xuống tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, trực tiếp đụng nát đạo tiên chi thủ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, con kia do phủ văn biến thành đạo tiên chi thủ, trực tiếp hóa thành đầy trời linh quang tàn đi. Đang ở Hóa Long chỉ dưới mặt đất Lý Chấp tay phải trực tiếp vỡ nát, biến thành một đoàn xương máu. Đồng thời một đoàn tản ra vô tận đạo vận thần bí trùm sáng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Lý Chấp đội vàng dùng một cái thần nguyên điêu khắc thành hộp đưa nó phong ấn tại trong đó. Sau đó vận chuyển huyền công, một đầu mới tinh tay phải ngay lập tức mọc ra. Đồng thời, Lý Chấp trong lòng dâng lên một loại thai vạ đến nơi cảm giác, dường như hắn bị thiên kiếp theo dõi tựa như. Ngay lập tức nằm tiến sinh mệnh thần quan trong, Lý Chấp đều khống chế sinh mệnh thần quan chui ra khỏi thần thành. Ra khỏi thành sau đó, Lý Chấp cũng không có tại Thánh Châu dừng lại, mà là trực tiếp bóp nát một viên vạn giặm Na Di phủ, đưa hắn Na Di đến Thánh Châu bên ngoài khu không người trong. Tại khu không người hiện thân sau đó, Lý Chấp đều thu hồi sinh mệnh thần quan, sau đó hắn liền thấy một đoàn kiếp vân bắt đầu nhanh chóng tại trên đầu của hắn hội tụ. Lý Chấp thấy thế, đội vàng hướng phía khu không người chỗ sâu bỏ chạy, mà kiếp vân theo đuổi không bỏ, dường như không có ý bỏ qua cho hắn. Giang giác, nhất đạo màu tím thiên lôi theo kiếp vân trong đánh rớt, trực tiếp đánh vào Lý Chấp trên người, đưa hắn đánh một cái té ngã trực tiếp từ trên trời rớt xuống. Đứng trên mặt đất sau đó, Lý Chấp đội vàng hướng trong miệng rót hai cái thần tuyển thủy đến khôi phục bên ngoài cơ thể thương thế. Sau đó, Lý Chấp đều trận địa sẵn sàng đón quân địch nên đón sắp đến lôi kiếp. Ầm ầm, lôi kiếp tựa như không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp ba đạo thiên lôi tề phát, cùng nhau đánh vào Lý Chấp trên người, đem Lý Chấp nổ ra rách tít nát, cơ thể một thân cháy đen, ngân dòng máu màu đỏ đang chảy, đau hắn phát ra một tiếng chu lên. Đây là thuộc về thánh thể tiểu thành lúc mới có thể gặp được cường đại lôi kiếp. Tầm thường đạo cung bí cảnh tu sĩ, chỉ cần bị loại tầng thứ này thiên lôi đánh trúng nhất đạo, rồi sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi. Còn tốt, Lý Chấp lúc này nhục thân xưa đâu bằng này, một chút cũng không đây tiểu thành thánh thể phải kém, trường sinh tiên thể càng là hơn vì sinh mệnh lực hùng hậu mà chứ xưng. Mặc dù này trọng lôi kiếp nhường hắn nhận lấy một ít bị thương ngoài ra, thế nhưng cũng không chạm đến sinh mệnh bản nguyên. Cảm nhận được lôi kiếp cường độ sau đó, Lý Chấp ngay lập tức vận chuyển huyền công, thi triển hắn tự sáng tạo công pháp luyện thể hồng trần kiếp tiến hành đối kháng. Hồng trần kiếp bên trong thiên lôi kiếp tại lần trước sau khi độ kiếp, đã lần nữa đạt được tiến hóa, luyện hóa lôi đỉnh chi lực hiệu suất để cao hơn 2 lần. Đồng thời Lý Chấp còn đang ở đếm thử phát động giai tự bí đến ra chỉ thiên lôi kiếp uy lực. Lôi kiếp dường như cảm nhận được đến từ Lý Chấp khiêu khích, kiếp vân trong nháy mắt xuất hiện một tiếng to lớn nổ vang. Vâng. Sau đó, lôi hải giống như vỡ đê bình thường, trực tiếp giáng xuống một mảnh lôi hồ, hướng phía Lý Chấp bao trùm mà xuống. Lý Chấp trong nháy mắt liền bị lôi đình bao phủ, thể nội tựa hồ cũng vang lên một mảnh sấm rền nổ vang thanh âm. Trên người thỉnh thoảng nổ ra một cái màu bạc lỗ máu, sau đó lỗ máu lại tại một cỗ cực kỳ cường đại sức sống tầm bổ hạ nhanh chóng khôi phục. Làm lôi hồ tiêu tán, Lý Chấp quần áo trên người cùng tóc của hắn đều đã bị lôi hỏa đốt sạch sẽ, lại lần nữa biến thành một cái tiểu trọc đầu, với lại trên đầu hay là bóng loáng thậm chí tại tỏa ánh sáng tựa như. Chống được hai trọng lôi kiếp sau đó, Lý Chấp cảm thấy có chút không nhiều đã nghiền. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, Diệp Phàm chính trong thánh thành độ kiếp, dường như hấp dẫn ánh mắt mọi người, giờ phút này không phải là hắn tiến hành lần thứ 8 thuế biến tuyệt cao thời cơ sao? Với lại có lôi kiếp là giống như, cho dù thu hút đến rồi địch nhân, bọn hắn cũng không dám lần nữa khắc ra tay. Bằng không hóa thành kiếp hôi là khẳng định. Trong lòng có ý nghĩ này sau đó, Lý Chấp đều kèm nén không được nữa mong muốn thuế biến xúc động. Có lẽ có mấy phần là nhận lấy Diệp Phàm độ kiếp kích thích. Mọi người cùng nhau theo địa cầu đi vào bắt đầu, tu hành thời gian cũng là cùng loại, Diệp Phàm sắp đánh vỡ thánh thể chớ chú tiến quân tứ cực bí cảnh, mà hắn cũng không muốn lạc hậu quá nhiều. Cắn răng một cái, Lý Chấp liền lấy ra đoàn kia từ Tiên Thiên Đạo Đồ trong hấp thu ra tới quang hoa, tản ra thần bí đạo vận, dường như cùng trong truyền thuyết đạo chi nguyên có chút cùng loại. Vẹn vẹn quan sát sau một lát, Lý Chấp đều một ngụm đưa nó nuốt vào trong bụng. Sau đó, Lý Chấp lại lấy ra viên kia chỉ còn lại 1/4 thịt quả bản đạo bất tử dược quả thực, cùng nuốt xuống, ngay cả hột đảo đều không có buông tha. Tiếp lấy một cỗ mưa lớn sinh mệnh tinh khí ngay tại Lý Chấp thể nội bạo phát ra, tựa hồ muốn hắn no bạo tựa như. Lý Chấp ngay lập tức bắt đầu vận chuyển theo Khương gia tiểu cô nương kia trên người có được đại đế huyết mạch phản tổ pháp nhường thể nội trường sinh tinh huyết sôi trào, bắt đầu từ ngày đó đạo chi nguyên cùng bất tử dược quả thực trung hấp thu có thể làm cho huyết mạch tiến hóa pháp tắc mạnh mẽ. Mà Lý Chấp nhục thân cũng tại giờ phút này tản ra một cô ánh sáng nóng rực, mang trên mặt đất giống như xuất hiện một vầng mặt trời, đem phạm vi mấy trăm dặm thiên địa nướng một mảnh nóng bỏng, giống như trong nháy mắt về tới mùa hè tựa như. Ngao, a huyết mạch sôi trào, nguồn gốc từ bản nguyên một hồi thuế biến bắt đầu, Lý Chấp cũng cảm giác được toàn thân trên dưới không có một chỗ không tại thiếu đốt, loại đó chạm đến linh hồn đau khổ, nhường hắn nhịn không được phát ra một hồi thê lương tiếng hò hét. Cùng lúc đó, kiếp vân trong đệ tam trọng lôi kiếp thai nghén hoàn tất, bắt đầu giáng lâm. Lôi hải lại xuất hiện, vạn trượng tử mang chung, dường như có từng đầu lôi điện hóa thành chân long đang gầm thét. Sau đó liền đem Lý Chấp bao phủ tại trong biển lôi. Trong chốc lát, Lý Chấp cũng cảm giác thân thể chính mình muốn nổ tung bình thường, trong ngoài đều khốn đốn phía dưới, hắn vốn năng lực mong muốn phản kháng. Trực tiếp cơ chạm long kiếm pháp tùy ý ra vạn đạo kiếm khí, bắt đầu ở trên lôi hải cùng đám kia lôi long đại chiến. Ầm ầm. Giữa thiên địa, tiếng giết nổi lên bốn phía, sát khí xung tiêu, chiến khí băng vân. Long ngâm người hống thanh âm, liên tục không ngừng chuyển hướng bốn phương tám hướng. Trọn vẹn qua hơn một canh giờ, lôi hải trong nháy mắt vỡ nát, một hồi chân long vẫn lạc gáo thét thanh âm vang vọng chân trời. Toàn thân tàn phá không hoàn toàn Lý Chấp lần nữa hiện thân. Giờ phút này trên người hắn tối thiểu có một nửa huyết nhục biến mất, thậm chí có thể thấy rõ ràng hắn lóe ra màu trắng bạc kim loại quang mang xương cốt bại lộ bên ngoài. Mà huyết nhục tràn đầy địa phương, cũng đang không ngừng tiêu đốt, dường như có loại không đem toàn thân huyết nhục tiêu khô không chịu bỏ qua ý nghĩa. Lý Chấp cũng không có trực tiếp vận chuyển huyền công khôi phục thương thế, mà là trực tiếp lấy ra tinh thần thần thiết lò đan. Sau đó đều xếp bằng ở tràn đầy thần tuyển thủy trong lò đan, tựa hồ muốn chính mình trở thành mỹ thực tiến hành đun nhừ. Ngay tại Lý Chấp đem nắp lò che lại sau đó, cuối cùng nhất trọng thiên lôi cũng tại giờ phút này ấp ủ hoàn tất. Lúc đó cửu đạo nhìn như bình thường không có gì đặc biệt thiên lôi, mà tốc độ rơi xuống cũng không nhanh, lại cho người ta một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Mỗi một đạo thiên lôi chung cũng ẩn chứa một sợi hỗn độn khí, khiến người ta cảm thấy đến từ khai thiên tích địa mới bắt đầu thần lôi khí tức. Thần lôi trực tiếp bổ vào lò đan bên trên, dường như đốt lên lò đan tựa như. Bành một chút một đoàn tản ra hỗn độn khí tức hỏa diễm xuất hiện, dường như đem ẩn chứa hỗn độn khí tức lôi đình dung luyện thành rồi đặc thù đạo hỏa tựa như. Uy lực tức thì bị phong to gấp đôi có thừa. Nhất đạo, hai đạo, ba đạo. Liên tiếp cửu đạo lây dính hỗn độn khí tức lôi đình đánh rất sau đó, lò đan đã bị dung luyện thành rồi một đoàn cục sắt. Mặt ngoài hoa văn càng là hơn toàn bộ biến mất, giống như bị dung luyện thành rồi một khỏa màu bạc thiết cầu tựa như. Với lại mặt ngoài mấp mô, vết dạn dày đặc, thân thiết sáng bóng vậy ảm đạm tới cực điểm, tựa như lúc nào cũng sẽ biến thành sắt vụn tựa như. Trong lò Lý Chấp cũng không khá hơn chút nào, giờ phút này đã biến thành một khỏa cháy đen viên thịt. Nếu như không phải mơ hồ có thể theo trên viên thịt cảm giác được một tia sinh mệnh khí tức ba động, chỉ sợ sẽ không có người cho là hắn còn sống sót. Có thể coi là như thế, giờ phút này Lý Chấp ý thức đã lâm vào ngủ say, sinh mệnh chi hỏa cũng bắt đầu không ngừng chập chờn, tựa như lúc nào cũng có dập tắt có thể. Thiên thượng kiếp vân vậy dường như cảm giác không đến Lý Chấp sinh mệnh khí tức, cũng chậm chậm tàn đi. Một ít sinh hoạt tại Thánh Châu biên giới tu sĩ dường như nhìn thấy trường khổng lồ lôi kiếp, đều hướng phía cái hướng kia tiến đến, mong muốn thử nhặt chút ít tạo hóa. Chương 112, bị bán đấu giá Lý Chấp, 1, chương 112, bị bán đấu giá Lý Chấp, 1, mau nhìn, chỗ nào có một phiến đất hoang vu. Tới gần Thánh Châu phương Bắc một mảnh khu không người bên trong, mấy tên bị ngạn tầng thứ tu sĩ tại mênh mông sa mạc trung tìm kiếm, trước đây cảm ứng được thiên kiếp khí tức. Cuối cùng tại 3000 dặm ngoại một mảnh thấp bé hoang vu trong dãy núi, tìm được rồi Lý Chấp độ kiếp chi địa. Nhìn trước mắt bị lôi đỉnh san bằng đại sơn, còn có kia dường như bị hòa tan qua cháy đen mặt đất, kia mấy tên tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong hư không kiếp vân mặc dù đã tiêu tán, thế nhưng trong không khí thiên kiếp khí tức vẫn như cũ nồng đậm, bốn phía giống như trải qua một hồi đại chiến kinh thiên, dấu vết vẫn như cũ thẳng thiết. Khắp nơi đều là vết kiếm chảo dấu vết, phản phất có một tên tuyệt thế kiếm khách ở chỗ này cùng chân long tiến hành qua đại chiến đồng dạng. Vết kiếm chi thượng, sát khí ngút trời, vết cào trong, khí tức hủy diệt nồng đậm. Nhìn xem bọn hắn kinh hồn táng đảm, thậm chí không dám dùng thần thức đi quan sát những kia trên dấu vết tàn lưu lại kiếm ý, giống như lưu lại kiếm ý rồi sẽ chạm diện tinh thần của bọn hắn tựa như. Vòng qua kia phiến chiến đấu lưu dấu vết dày đặc khu vực, bọn hắn tại hơn 10 dặm ngoại địa phương phát hiện một cái sâu đạt 50 mét hố to. Trong hầm bị hòa tan sau nham thạch trở nên đủ mọi màu sắc, giống như một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống nện ở mặt đất chi thượng, mặt đất trải qua nhiệt độ cao cao áp cải tạo, lưu lại dấu vết tựa như. Tại hố to dưới đáy, có một cái đường kính hơn 1 mét bị dung nham nửa bao vây lại cháy đen thiết cầu. Giờ phút này cháy đen thiết cầu thượng vẫn như cũ bốc lên nhỏ xíu từ điện hỏa hoa. Còn có một cỗ hừng hực khí tức, nhường vậy bọn hắn không dám phụ cận, thậm chí cảm giác được một hồi hoảng hốt, dường như viên kia cháy đen thiết cầu tràn đầy nguy hiểm cực lớn tựa như. Lý ca, vậy có phải hay không pháp bảo hải cốt? Đứng ở hố to biên giới, bọn hắn một nhóm 6 người cũng không dám xuống dưới dò xét, một 20 tuổi đổ lại tu sĩ trẻ tuổi đều hướng bên cạnh hắn một cái chừng 30 tuổi tu sĩ hỏi. Lý Khuê nhìn thấy cái đó thiết cầu sau đó, nói ra, hẳn là ở chỗ này độ kiếp thất bại tiền bối lưu lại pháp bảo hải cốt. Bọn hắn không tưởng tượng nổi, nếu như độ kiếp thành công, làm sao lại như vậy đem pháp bảo lưu lại? Mặc dù mọi người nghị luận ầm ĩ, lại không ai dám hạ đến trong hầm khoảng cách gần quan sát đến cùng là cái gì pháp bảo hải cốt. Rất nhanh, một cái vẻ mặt già mua tu sĩ nói ra, để cho ta đi xem đi, nếu thật là pháp bảo hải cốt, chúng ta có thể đem nó cầm tới thánh thành đi mua, gần đây bên trong tòa thánh thành thế nhưng đến rồi rất nhiều đại nhân vật, có lẽ có người sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú. Mấy người trẻ tuổi sôi nổi hướng phía cái đó lao tu sĩ nói ra, cung thúc, vậy ngài cẩn thận, cuối cùng ta cảm thấy hai đến sợ. Sau đó, tại mấy cái tu sĩ trẻ tuổi nhìn chăm chú, cái đó họ cung lão tu sĩ đều thận trọng bay đến đánh hố. Hắn đầu tiên là thử lấy tay sờ một chút cháy đen thiết cầu mặt ngoài, cũng không điện giật cảm giác, dường như cái này pháp bảo hải cốt cũng không có nhìn lên tới nguy hiểm như vậy. Sau đó, hắn đều đánh nát thiết cầu bốn phía dung nham, đưa nó theo đại địa bên trên tới ra đây. Sau đó lao tu sĩ đều đếm thử lấy tay đi lấy cái đó nửa bên vẫn như cũng bị nham thạch bao khỏa cháy đen thiết cầu. Thế nhưng đông chốc lại không có thể đem cái đó thiết cầu nhấc lên. Cung họ lao tu sĩ chỉ cảm thấy mặt mo đỏ ửng, vốn là muốn tại trước mặt người tuổi trẻ biểu hiện một phen, thế nhưng có chút diễn hỏng rồi. Sau đó, hắn liền không lại đi chuyển cái đó thiết cầu, mà là trực tiếp thi triển thần lực, định dùng pháp lực đem cái đó cháy đen thiết cầu lấy đi. Thế nhưng làm pháp lực của hắn chạm đến cháy đen thiết cầu mặt ngoài sau đó, thiết cầu trong nháy mắt bạo phát ra nhất đạo màu tím điện mang, đụng một chút, đánh trúng cái đó lao tu sĩ. Cung thúc. Tại bờ hố năm người trẻ tuổi kêu lên dưới, cái đó cung họ lao tu sĩ một chút dây rủa dấu hiệu đều không có, liền trực tiếp biến thành một bộ xác chết cháy. Bờ hố mấy người trẻ tuổi, trong nháy mắt bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ cảm thấy mới vừa rồi không có làm chim đầu đàn, là một kiện chuyện may mắn. Sau đó, cái khác mấy cái tu vi yếu kém người trẻ tuổi liền đem ánh mắt tập trung đến chừng 30 tuổi Lý Khuê trên người. Hắn là một đoàn người trung tu vi cao nhất người, đã vượt qua bị ngạn tầng thứ 9 lần miết bàn, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào đạo cung bí cảnh. Lý ca, ngươi là chúng ta trung tu vi cao nhất người, tiếp xuống nên làm cái gì? Đối với cung thúc chết đi, mọi người cũng không có biểu lộ qua bao nhiêu thọ tử hồ bi ý nghĩa, giống như chết rồi, đều không đáng giá nhắc tới. Lý Khuê nhìn chung quanh môi trường sau đó, nói ra, cái đó hài cốt bên trên thiên kiếp khí tức quá nồng nặng, không phải chúng ta hiện tại có thể đụng chạm. Nếu như bây giờ liền muốn đưa nó theo trong hố rời ra ngoài, chỉ có trở về tìm Trương Đào bọn hắn tiến hành hợp tác rồi. Lý ca, này chỉ sợ không ổn đâu. Trương Đào bọn hắn thương hội làm việc vô cùng không chính cống, rất có thể nuốt riêng kiện bảo bối này. Đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ ngay cả một cân nguyên cũng không chiếm được. Nếu biết cái gì cũng không chiếm được, còn không cho lão tử mau mau xéo đi. Đột nhiên một cái rất thanh âm phách lối theo phía sau bọn hắn vang lên. Đám người kinh hãi, liền vội vàng xoay người đi xem, liền thấy mấy cái quần áo thô kệch toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm sát khí đại hán. Nhìn thấy mấy người kia trên người hóa trang sau đó, Lý Khuê ngay lập tức hướng người bên cạnh truyền âm nói, "Chạy ngay đi, bọn hắn là Bắc vực đệ thất đại khấu đồ thiên thủ hạ đạo phỉ." Nghe xong là đại khấu thủ hạ, nguyên vốn còn muốn cùng bọn hắn lý thuyết mọi người ngay lập tức khống chế hồng quang chạy trốn. Năm cái đạo phỉ thấy thế, ha ha phá lên cười. Sau đó, bọn hắn năm người liền đi tới khẳng định, vây quanh cháy đen thiết cầu xem đi xem lại. Bên trong một cái người nói, "Tứ ca, thoạt nhìn như là nào đó thần thiết chế tạo pháp bảo, tựa hồ là bị cường đại lôi kiếp cho hư hại." Cầm đầu Lưu lão tứ, nhìn chung quanh môi trường sau đó, nói ra, nhìn lên tới xác thực như là có người ở chỗ này độ kiếp thất bại, pháp bảo đều bị thiên lôi dung luyện thành rồi cục sát. Thiếu chủ chính tại bên trong thánh thành, chúng ta không bằng đem món pháp bảo này hài cốt hiến cho thiếu chủ. Nói không chừng thiếu chủ có thể đưa nó đưa đi thất đại phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Trong mắt mọi người lộ ra một tia tham lam. Năm cái đạo phỉ trung, cầm đầu Lưu lão tứ tu vi đạt đến tứ cực bí cảnh, bốn người khác tu vi cũng tại đạo cung tầng thứ. Cuối cùng xử lý như thế nào trước mắt pháp bảo hài cốt, còn phải xem Lưu lão tứ cuối cùng quyết định. Lưu lão tứ đang nhìn xem cháy đen thiết cầu sau đó, nói ra, các ngươi trước tiên lui về sau, để cho ta đem nó thu lại. Sau đó, Lưu lão tứ đều lấy ra một cái túi, mong muốn đem cháy đen thiết cầu đặt vào. Thế nhưng khi hắn đem thiết cầu cất vào túi sau đó, một hồi cuồng bạo lôi đỉnh chi lực đều theo thiết cầu thượng bạo phát ra, trực tiếp đánh xuyên miệng của nó túi pháp bảo. Thiết cầu lại lần nữa rơi xuống đất. Lưu lão tứ dù là thân làm tứ cực bí cảnh tu sĩ cũng bị cỗ kia đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh tác động đến, bị thương không nhẹ. Thứ ca, ngươi thế nào? Những người khác sôi nổi ân cần thăm hỏi nói, nhưng không ai dám lên tiền đến. Bị thương Lưu lão tứ chẳng những không có cảm thấy xối quậy, ngược lại hai mắt sáng lên nhìn cái đó cháy đen thiết cầu, nói ra, vụ này mã là tiên đài đại năng khi độ kiếp để lại pháp bảo hải cốt. Thứ ca, nói như vậy, chúng ta muốn phát tài. Mọi người lui lại, cách không thi pháp công kích cái này hải cốt, đem nó nội bộ lưu lại lôi đỉnh chi lực toàn bộ hao hết. Sau đó, Lưu lão tứ đều chỉ huy mọi người bắt đầu hành động. Ở chỗ nào năm cái đạo phỉ kéo dài tiêu hao phía dưới, lưu lại tại thiết cầu nội bộ lôi đỉnh chi lực rất nhanh liền bị hao hết. Trong quá trình này, cháy đen thiết cầu mặt ngoài nham thạch toàn bộ bị tách ra, lộ ra màu bạc trắng kim loại sáng bóng. Bên trong một cái đạo phỉ hưng phấn hô, đây là tinh thần thần thiết. Tinh thần thần thiết chính là có thể tế luyện thánh binh định cấp thần thiết, bây giờ lớn như vậy một khối tinh thần thần thiết rốt cục giá trị bao nhiêu, năm cái đạo phỉ chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng trở nên dồn dập lên. Một cân thần thiết đều giá trị mấy chục cân nguyên, bây giờ như thế một đám viên thần thiết vụn tối thiểu có hơn vạn cân nặng, đủ để giá trị trăm vạn cân trở lên nguyên tinh thiết. Đối mặt trận này đột nhiên xuất hiện đầy trời phú quý, bọn hắn đột nhiên ý thức được, đem cái này pháp bảo hải cốt hiến cho đang ở thánh thành đổ phi tựa hồ là một chuyện rất ngu xuẩn. Dù là khối này thần thiết bị nhân tế luyện qua, thế nhưng vật liệu vẫn như cũ giá trị liên thành, bán đi mấy chục vạn cân nguyên vẫn là có khả năng. Bốn người khác sôi nổi đem ánh mắt chuyển rời đến Lưu lão tứ trên người. Thứ ca, ngươi đến quyết định đi. Lưu lão tứ nhìn trong mắt mọi người khát vọng, nói ra, mấy ca đi theo Bôi gia nhiều năm, cũng coi là tận tâm tận lực. Những năm này đánh nam nhập bắc, đã sớm đem Bôi gia chứa chấp thân tình trả sạch. Mặc dù Bôi gia thân làm thập tam đại khấu một trong, tại bắc vực thân phận hiển quý, nhưng ta và lại không cách nào hưởng thụ Bôi gia loại đó đãi ngộ, ở chỗ nào có chút lớn giáo đệ tử nhìn tới, chẳng qua là vĩnh viễn cũng không ra gì giặc cỏ thổ phỉ thôi. Bây giờ đầy trời phú quý đang ở trước mắt, nhường mấy ca có chậu vàng rửa tay cơ hội, các ngươi là đi hay ở, ta sẽ không hư mọi người tiền trình. Tứ ca, chúng ta đều là ngài mang ra huynh đệ, bây giờ phú quý phía trước, chúng ta tuyệt sẽ không tại lúc này rời khỏi ngươi. Thánh thành có thất đại phòng đấu giá, không bằng chúng ta liền đem khối này thần thiết đưa đến Thiên Yêu cung mở phòng đấu giá bán đi. Chương 112, bị bán đấu giá lý chấp 2, chương 112, bị bán đấu giá lý chấp 2, đến lúc đó, chúng ta mang lấy mấy chục vạn cân nguyên, ngay lập tức cao chạy xa bay, tìm bắn vẻ ốc đảo đặt chân, đến lúc đó, chúng ta thành lập một cái danh môn chính phái, tứ ca ngươi chính là giáo chủ của chúng ta. Chúng ta cũng có thể vượt qua những danh môn chính phái kia đệ tử sinh hoạt, cũng có thể an tâm lấy vợ sinh con, mà không còn giống bây giờ đi tới chỗ nào đều muốn như cái địa lao thử giống nhau chôn chôn tránh tránh. Mọi người nghe lời ấy sau đó, một hồi ý động. Có tiền không ai nguyện ý làm đạo phỉ. Là bác vực đệ thất đại khấu đồ thiên giới trướng nhân mã, bọn hắn ngày bình thường nhìn như phong quang vô hạn, thậm chí dám cướp bóc thánh địa thế gia quần thô, kỳ thực tùy thời cũng có mất mạng mạo hiểm. Đồ thiên là đại năng, lại có thôn thiên ma quán hộ thân, tự nhiên có thể hoành hành vô kỵ, phong quang vô hạn. Thế nhưng bọn hắn những thứ này làm thủ hạ lại không được, so với đồ phỉ, bọn hắn càng giống là lao thử bình thường, mỗi lần ra ngoài đều cần trốn chui trốn lủi. Lần này bọn hắn cũng là đạt được cấp trên mệnh lệnh, để bọn hắn tới trước thánh thành đi theo đồ phỉ, chờ đợi đồ phỉ phân công. Thế nhưng đồ phỉ có thể nên ngang tại bên trong thánh thành lắc lư, mà bọn hắn lại chỉ có thể xa xa trốn ở Thánh Châu khu vực biên giới hoạt động, thậm chí không dám xâm nhập Thánh Châu, sợ bị những kia chấn thủ Thánh Châu đại giáo đệ tử phát hiện. Một sáng bị những kia đại giáo đệ tử phát hiện bọn hắn là đệ thất đại khấu thủ hạng, nên đón bọn hắn chính là lôi đỉnh thống kích. Bắc vực thập tam đại khấu, phong quang là đại khấu tự thân cùng những kia đại khấu dòng dõi, mà không phải bọn hắn những thứ này đi theo đại khấu tiểu lâu la. Đối với cái này, bọn hắn sớm đã xem thấu hiện thực. Chẳng qua, trước đó không có tiền vốn tự lập môn hộ thôi. Bây giờ có như thế một đám viên gần như có ngàn cân tinh thần thần thiết, đầy đủ bọn hắn đạt được một số lớn tài nguyên. Thậm chí khai sáng một cái tiểu môn phái cũng dư giả. Tâm tư của mọi người lập tức trở nên sinh động. Sau đó, bọn hắn 5 người thương lượng tiếp xuống phương án hành động, liền quyết định bán thần thiết về sau, mang theo nguyên cao chạy xa bay, trực tiếp rời khỏi Bắc vực tiến về Trung vực đặt chân. Tại chỗ rửa đi trên người tất cả cùng đệ thất đại khấu có liên quan ký hiệu, 5 người lại lần nữa đổi một bộ quần áo sau đó, thu lại khối kia tinh thần thần thiết cầu đi đến thánh thành. Tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, lại có mấy đám người tìm được rồi lý chấp độ kiếp địa điểm. Chẳng qua, bọn hắn dường như không có thu hoạch gì. Giờ phút này thánh thành phi thường náo nhiệt, theo thánh thể Diệp Phàm xông quan thành công, thần vương Khương Thái Hư vì hắn nối liền ngõ cụt sau đó, Diệp Phàm đều biến thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mà tâm tình của mọi người dường như cũng bị thánh thể thành công vượt qua ải vui sướng nốt lên, tựa hồ cũng hiểu rõ, một cái thuộc về tu hành hoàng kim đại thế sắp đến. Lưu lão tứ 5 người đi vào thánh thành sau đó, thẳng đến Thiên Yêu Bảo Khuyết. Sở dĩ lựa chọn Thiên Yêu Bảo Khuyết cũng là bởi vì nó là yêu tộc mở, cùng nhân tộc không quan trọng. Đem sao trời thần thiết cầu gửi ở Thiên Yêu Bảo Khuyết sau đó, bọn hắn đều tạm thời rời đi thần thành. Vì gần đây có không ít con cháu đại khấu tại thánh thành hoạt động, bọn hắn không muốn cùng những kia con cháu đại khấu chạm mặt. Yêu Nguyệt không cùng Lộc Lao trước tiên đối khối kia tinh thần thần thiết tiến hành giám định, là một kiện pháp bảo hải cốt, giá trị năng lực có mấy chục vạn cân nguyên tinh thiết. Sau đó, Yêu Nguyệt không liền mang theo cái đó pháp bảo hải cốt đi Túy Tiên Khuyết tham gia thế hệ tuổi trẻ tụ hội. Trên yến hội mọi người trò chuyện hứng khởi, Yêu Nguyệt không đều đối mọi người nói ra, các vị đạo hữu, ta Thiên Yêu Bảo Khuyết mới vừa thu được một kiện đại năng độ kiếp sau khi thất bại lưu lại pháp bảo hải cốt, không biết chư vị có hay không có hứng thú nhìn qua. Lần này trên yến hội, không chỉ có thánh thể Diệp Phàm, còn có đại yêu bằng bác, đệ thất đại khấu cháu trai Đồ Phi, đệ bát đại khấu cháu trai Lý Hát Thủy, càng có lớn thế lực truyền nhân giao trì thánh nữ, đạo nhất thánh nữ, đại hạ hoàng tử, tiểu nhi cô áo trắng, phong gia đệ tử, An Diệu Y, rất nhiều đông hoàng thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu. Mà Yêu Nguyệt không cố ý đem khối kia tinh thần thần thiết bán cho ở đây một người nào đó, cũng coi là cùng bọn hắn kết một cái thiện duyên. Mọi người nghe được Yêu Nguyệt không về sau, hơi sững sờ, không biết rõ một cái đại năng độ kiếp sau khi thất bại lưu lại pháp bảo có gì đáng xem. Cũng không phải vương giả thần binh, hoặc là thánh binh. Yêu Nguyệt không nhìn thấy mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói ra, kiện pháp bảo kia hoàn toàn do tinh thần thần thiết rèn đúc mà thành, căn cứ ta Thiên Yêu Bảo Khuyết giám bảo đại sư phán đoán, đó là một kiện không có bị khắc họa xuất đạo cùng lý pháp bảo, lại tế luyện sau đó, có thể coi như bản mệnh pháp bảo đến bồi dưỡng. Với lại nó dường như trải qua hỗn độn lôi kiếp tẩy lễ, kích phát ra một tia thần thiết linh tính. Với lại tàn phá pháp bảo bản thể tựa hồ là một tòa lò đan, trong lò còn có một khỏa chưa thành hình thần đan hải cốt. Có lẽ có cơ hội mở ra thần đan cũng có nói. Thiết Yêu Bảo Khuyết cũng không phát hiện nội bộ có bất kỳ sinh mệnh khí tức, chỉ là theo thiết cầu trong phát hiện một tia lưu lại phản phất là tuyệt thế thần đan mới biết sinh ra dị hương. Cũng đúng thế thật, Yêu Nguyệt không đưa nó đưa đến yến hội hiện trường nguyên nhân, hy vọng có thể cùng mọi người chia sẻ một chút khai mù hộp nghiệm vui thú. Nghe Yêu Nguyệt không giới thiệu sau đó, mọi người sôi nổi lộ ra vẻ tò mò, ngay cả Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Sau đó, Yêu Nguyệt không liền đem viên kia cháy đen tinh thần thần thiết cầu cầm tới, trực tiếp bày ở trước mặt mọi người cùng mọi người thưởng thức. Mọi người tại thiết cầu mặt ngoài nhìn thấy một ít không rõ ràng dị thú hoa văn đồ án, mơ hồ có thể nhìn thấy nó tiền thân là lò đan. Tựa hồ tại nhiệt độ cao hòa tan dưới, đem nắp lò cùng thân lò dung luyện cùng nhau đã trở thành một cái hình tròn. Giao Chỉ thánh nữ nhìn thấy những kia dường như hòa tan hoa văn, cảm giác có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu thấy qua. Mọi người ở đây quan sát thời khắc, một vệt kim quang đột nhiên hiện lên. Một đầu kim sắc tiểu kỳ lân xuất hiện tại thiết cầu bên trên, nỗ lực dùng móng vuốt nhỏ gõ cháy đen thiết cầu, dường như muốn đem nó đập ra, thế nhưng thiết cầu rất kiên cố, mặc cho kim sắc tiểu kỳ lân nỗ lực đi cào, vậy không cách nào phá hư nó mảy may. Gấp kim sắc tiểu kỳ lân, hướng phía ở đây tiểu nhi cô áo trắng nỗ lực khoa tay lên. Kim sắc tiểu kỳ lân chính là trải qua niết bàn sau tiểu thần tằm. Công chúa điện hạ, nó đang nói cái gì? Có người xem không hiểu tiểu thần tằm khoa tay, đều hướng tiểu nhi cô áo trắng hỏi. Tiểu nhi cô áo trắng hơi kinh ngạc nói, vẻ ngơ nói, cái này thiết cầu trong có một người sống. Kim sắc tiểu kỳ lân nghe vậy sau đó, ngay lập tức gật đầu một cái, những người khác vậy trong nháy mắt biến sắc. Sôi nổi nô ra thần thức mong muốn quan sát thiết cầu nội bộ tiếng động. Thế nhưng làm thần trí của bọn hắn vừa mới đi vào thiết cầu nội bộ, liền bị một cỗ khí tức hủy diệt xé nát. Không ít người bởi vậy ăn thua thiệt ngầm. Yêu Nguyệt không thấy thế, hướng mọi người giải thích nói, vì vừa mới trải qua thiên kiếp không lâu, nội bộ vẫn tồn tại nồng đậm nguồn gốc từ thiên kiếp khí tức hủy diệt, sẽ xé nát người thần thức. Cho nên không cách nào dùng thần thức dò xét nội bộ tình huống cụ thể. Chỉ có thể dựa vào đặc thù pháp nhãn quan sát nội bộ tình huống. Sau đó, mọi người liền đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Phàm trên người, đều biết hắn tu luyện có thể thấu thị nguyên thiên thần nhãn. Lý Hát Thủy đều mở miệng nói, "Tiểu Diệp tử, ngươi tu thành nguyên thiên thần nhãn, nhanh giúp mọi người xem bên trong đến tột cùng là cái gì, có phải thật vậy hay không có tuyệt thế thần đan?" Diệp Phàm chỉ có thể mỉm cười, mở ra nguyên thiên thần nhãn, cũng chỉ là tại nội bộ nhìn thấy một cái dường như không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức cháy đen viên thịt. Sau đó, hắn liền đem phát hiện nói cho mọi người. Mọi người ngay lập tức thi triển các loại thủ đoạn đến cảm ứng bên trong cái đó cháy đen viên thịt. Lẽ nào là có người tại dùng sinh linh huyết nhục luyện đan? Mọi người ở đây suy đoán lung tung thời khắc, Giao Chỉ thánh nữ cùng đạo nhất thánh nữ gần như đồng thời mở miệng nói, "Nguyệt Không Minh, khối này thần thiết chúng ta giao chỉ, đạo nhất, thánh địa muốn." Nhìn tiên tư mở miệng Giao Chỉ thánh nữ cùng đạo khí trong suốt thiếu nữ đạo cô trong lời nói cái chủng loại kia nhất định phải được khí thế, nhường mọi người một hồi kinh ngạc. Đại hạ hoàng tử mở miệng hỏi, "Giao Chỉ tiên tử, Ngọc Thần đạo hữu, không biết có thể nói cho mọi người, bên trong viên thịt là cái gì?" "Một cái cố nhân." Giao Chỉ thánh nữ cùng đạo nhất thánh nữ gần như đồng thời mở miệng nói. Điều này trả lời trực tiếp nhường mọi người có chút không nghĩ ra. "Ta giao chỉ ra 50 vạn cân nguyên, còn xin Nguyệt Không Minh đưa nó chuyển nhượng cho ta." Giao Chỉ thánh nữ tài đại khí thô nói. Đạo nhất thánh nữ há to miệng nhưng không có kêu giá, nàng thật sự là không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên. Tại mọi người tò mò hỏi phía dưới, Giao Chỉ thánh nữ nhưng không có tiến hành bất kỳ giải thích nào. Trực tiếp theo Yêu Nguyệt Không trong tay, đem cái đó cháy đen thiết cầu mua đi nha. Sau đó, Giao Chỉ thánh nữ đều đối mọi người nói ra, "Các vị đạo hữu, giao chỉ có việc, đều đi trước một bước, mấy giây các vị nha hứng." Đại hạ hoàng tử thấy thế, ở đây mở miệng hỏi, "Giao Chỉ tiên tử, không biết có thể nói cho mọi người, thiết cầu bên trong người đến tuột cùng là ai?" Giao Chỉ thánh nữ trực tiếp lắc đầu nói ra, "Thật sự là thật có lỗi, không có hắn cho phép, ta không thể đem thân phận của hắn nói cho mọi người." Sau đó, nàng liền mang theo cái đó thiết cầu rời đi. An Diệu Y Y thấy thế, hướng đạo nhất thánh nữ hỏi, "Ngọc Thần đạo hữu, ngươi dường như hiểu rõ cái đó viên thịt trong là ai, có thể báo cho biết mọi người?" Thiếu nữ đạo cô trực tiếp lắc đầu nói ra, "Vô lượng thiên tôn, chuyện liên quan người khác bí mật, Ngọc Thần không tiện báo cho biết." Mà Diệp Phàm tâm lý lại nổi lên nói thầm, cảm giác cái đó viên thịt khí tức mơ hồ có chút quen thuộc. Từ độ kiếp thành công đến nay, hắn liền muốn tìm thấy Lý Chấp ở trước mặt ngỏ ý cảm ơn, thế nhưng Lý Chấp lại giống như theo thánh thành biến mất bình thường, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Yêu Nguyệt không tại yến hội đấu giá tại chỗ pháp bảo hải cốt, vẹn vẹn là trên yến hội một việc nhỏ xen giữa. Yến hội nhân vật chính vẫn như cũng là phá vỡ thánh thể nguyên rủa Diệp Phàm. Chương 113, bàn đào tụ hạ khôi phục, 1, chương 113, bàn đào tụ hạ khôi phục, 1, giao chỉ thánh địa, chỗ ốc đảo chính là Đông Hoang nổi tiếng lâu đời thần thổ. Long khí cuốn lượn quanh, tử khí lộng lẫy, linh mạch dày đặc, tiên vụ mông lung, cảnh sắc tú lệ, giống một mảnh tiên địa. Thánh sơn minh nga, tú phong kỳ ảo, thạch nham trôi linh tuyển, linh thảo cũng ngai sinh, thủy thú trong núi nằm, vừa có tiên khí, lại có kỳ cảnh, mỹ lệ yêu kiều, cùng Bắc vực một mảnh khô bại thiên địa hoàn cảnh lớn tạo thành đối lập rõ ràng. Giống như Bắc vực cuối cùng mấy phần sức sống cũng hội tụ đến khu này tiên thổ trong. Giao chỉ thánh nữ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đi vào thánh địa tịnh thổ trong. Vòng qua một mảnh giải nhìn rất nhiều linh dược từ trúc lâm, giao chỉ thánh nữ đi tới tinh thông ý dược thái thượng trưởng lão cho ở bái kiến sư tổ. Giao chỉ thánh nữ đi vào đúng lúc, giờ phút này một cái nhìn lên tới 50 mấy tuổi lão phụ nhân đang dược lương ngoại vườn linh dược trong chăm sóc linh dược. Giao nhi, ngươi tại sao trở lại, ngươi không phải đi thánh thành sao? Lão phụ nhân nhìn thấy giao chỉ thánh nữ sau đó, ngay lập tức dừng lại trong tay việc cần làm, vẻ mặt hòa ái nói: "Sư tổ, ngài có thể giúp ta cứu một người sao?" Giao chỉ thánh nữ trong lời nói có chút lo lắng. "Ai bị thương, ngươi cư nhiên như thế lo lắng?" Lão phụ nhân khó được từ trên thân giao chỉ thánh nữ cảm nhận được khác tâm trạng, đều tò mò hỏi. Nàng có thể khẳng định giao chỉ thánh nữ muốn cứu người, cũng không phải giao chỉ trung nhân. Giao chỉ thánh nữ ngay lập tức đem một khỏa cháy đen đại thiết cầu đưa ra, lúc này thiết cầu đã vỡ ra, có thể thấy rõ ràng bên trong một cái cháy đen viên thịt. Chẳng qua, viên thịt bên trên cũng không có tỏa ra chút nào sinh mệnh khí tức, dường như vẹn vẹn là một đoàn bị đốt cháy huyết nhục thôi. Lão phụ nhân nhìn thấy cháy đen viên thịt sau đó, hơi có chút kinh ngạc, hỏi: "Đây là cái gì?" Giao chỉ thánh nữ nói ra: "Một người bằng hữu của ta, hắn dường như độ kiếp thất bại, lâm vào bây giờ trạng thái, ta có thể từ nội bộ cảm giác được một cỗ cực kỳ yếu ớt sinh mệnh khí tức, với lại cỗ kia sinh mệnh khí tức dường như còn đang không ngừng tiêu tán. Sư tổ, còn xin ngài mau cứu hắn." Lão phụ nhân quan sát sau một lát, đưa tay tại viên thịt bên trên điểm rồi mấy lần, viên thịt khẽ run lên, phóng xuất ra một cỗ hỗn loạn đạo vận khí tức. "Đây là sinh tử niết bàn." Lão phụ nhân cực kỳ khẳng định nói, trong mắt thậm chí toát ra hai đạo khiếp sợ thật quang. "Sinh tử niết bàn? Tại sao có thể như vậy?" Giao chỉ thánh nữ ngay lập tức mày ngài hơi nhíu. Sinh tử niết bàn mặc dù là một loại tương đối phổ biến niết bàn cách thức, thế nhưng xác suất thành công lại rất thấp, nếu như không có tiên chân phụ trợ, vẹn vẹn dựa vào tự thân lực lượng, dường như chín thành bát tu sĩ đều sẽ niết bàn thất bại. "Ngươi đừng lo lắng, để cho ta nhìn nhìn lại." Sau khi nói xong, lão phụ nhân đều lấy ra một chiếc gương, tỏa ra nhất đạo nhu hòa thánh quang chiếu xạ tại cháy đen trên viên thịt. Đúng lúc này, một đoàn hỗn loạn như tê dại thần bí đường cong đều xuất hiện tại mặt kính chi thượng, nhường lão phụ nhân lộ ra thần sắc nghi hoặc. Giao chỉ thánh nữ thấy thế, hỏi: "Sư tổ, có phát hiện sao?" Lão phụ nhân cau mày nói ra: "Thật là chuyện lạ, của ta bảo kính thế mà không cách nào đưa hắn chân thân chiếu ánh ra đây." Giao chỉ thánh nữ hỏi: "Sư tổ, chiếu ứng không ra hắn chân thân, có vấn đề gì không?" Lão phụ nhân nói ra: "Ta này bảo kính chính là chuyên môn vì kiểm tra thân thể tìm thương mà tế luyện bí bảo, bất luận là ai, chỉ cần bị bảo kính thần quang chiếu xạ sau đó, đều sẽ đem trạng thái của thân thể hắn tại bảo kính trung phản ứng ra đây. Cho dù là nhận lấy vết thương đại đạo, cũng có thể chiếu ứng ra bị thương vị trí cụ thể." Giao chỉ thánh nữ nói ra: "Có phải hay không là vì thiên kiếp khí tức ảnh hưởng, quấy nhiễu bảo kính bình thường công năng?" Lão phụ nhân lắc đầu nói ra: "Này mai huyết nhục đạo kén bên trên thiên kiếp khí tức đã dường như tiêu tán sạch sẽ, không thể nào là kiếp khí quấy nhiễu, trừ phi dùng đại đạo pháp tắc đến quấy nhiễu bảo kính dò xét." Giao chỉ thánh nữ nói ra: "Sư tổ, kia có khả năng hay không những kia thần bí đường cong chính là từng đạo đại đạo pháp tắc ảnh tử?" Lão phụ nhân không có giải thích, chỉ là dùng bảo kính chiếu xạ một chút giao chỉ thánh nữ, một cái nhẹ nhàng tiền tử thân ảnh đều xuất hiện tại mặt kính chi thượng, cái thân ảnh kia hoàn mỹ không một tì vết, không có một tia thiếu hụt. "Nhìn thấy không, là cái này ngươi lúc này trạng thái. Nếu như trên người ngươi ở đâu bị thương, rồi sẽ tại bảo kính thượng hiện ra." Lão phụ nhân chỉ vào bảo kính bên trên thân ảnh hướng giao chỉ thánh nữ giải thích nói. Lão phụ nhân sau khi suy nghĩ một chút, nói ra: "Sinh tử niết bàn, ngoại nhân dường như không cách nào quấy nhiễu, cho dù quấy nhiễu, cũng là hiệu quả giải rác, chỉ có thể chờ đợi chính hắn hoàn thành niết bàn phá kén mà ra." Giao chỉ thánh nữ nói ra: "Đa tạ sư tổ." Lão phụ nhân nói ra: "Ngươi đưa nó phóng dưới cây cổ bàn đảo, dùng thần nước suối tới nhuần, có thể tăng tốc nó khôi phục quá trình." Giao chỉ thánh nữ trên mặt ngay lập tức tách ra vẻ tươi cười, nói ra: "Đa tạ tổ sư chỉ điểm." Lão phụ nhân khoát khoát tay nói ra: "Bất quá, cây cổ bàn đảo chính là giao chỉ trọng địa, cái này đang sinh tử niết bàn sinh linh đáng giá ngươi đi cứu vớt sao?" Giao chỉ thánh nữ nói ra: "Người này tiên tư tuyệt thế, có lớn đế chi tư, mà ta đã mời hắn biến thành ta giao chỉ thánh địa giáo ngoại hộ đạo chân nhân. Nếu như lần này hắn niết bàn thành công, trong thiên hạ có thể cùng hắn sánh vai tu sĩ đem sẽ không vượt qua một tay số lượng." Lão phụ nhân thân làm giao chỉ thái thượng trưởng lão, tự nhiên hiểu rõ có đại đế chi tư tu sĩ thiên phú đến tuột cùng muốn đạt tới loại nào trình độ khủng bố mới có thể bị như thế xưng hô. Dường như hiện tại ngoại giới thịnh truyền những kia danh khí không nhỏ thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, kỳ thực chính thức có được thánh nhân chi tư cũng không có mấy cái. Nếu như thiên địa hoàn cảnh lớn không thay đổi lời nói, những kia thanh danh tại ngoại tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, có thể đột phá vương giả người đều lắc đắc không có mấy. Cho dù thiên địa hoàn cảnh lớn trở nên lợi cho tu luyện, mong muốn đột phá đến thánh nhân tầng thứ, cũng là vô cùng chật vật. Thánh đạo hàng rào không phải tuyệt đại thiên kiêu căn bản là không có cách đánh vỡ. Giao chỉ thánh nữ trước đây thiên phú, tại lão phụ nhân nhìn tới, cũng là vương giả chi tư thôi. Tại giao chỉ cửu địa đạt được một hồi tạo hóa, hoàn thành một lần thuế biến sau đó, vậy liền là có thánh nhân chi tư thôi. Về phần giao chỉ thánh nữ tương lai có thể hay không thuận lợi tu luyện tới thánh nhân tầng thứ, nàng đều không dám hứa chắc. Bây giờ, nghe được giao chỉ thánh nữ nói lý chấp có lớn đế chi tư, quả thực nhường nàng cảm thấy kinh ngạc. Giao chỉ thánh địa, không phải những kia chưa từng sinh ra đại đế thế lực, đương nhiên sẽ không lung tung nói khoác nào đó người có đại đế chi tư. Hiện nay tiên tiêu nhóm cũng là thánh thể diệp phàm, mơ hồ triển lộ ra mấy phần đại đế chi tư khí độ. Về phần những người khác, tại lao phụ nhân nhìn tới, nói quá sự thật. Cho dù là các loại đạo thể người sở hữu, bọn hắn triển hiện ra thực lực cùng khí độ, so sánh đại đế thời niên thiếu, kém không phải một điểm nửa điểm. Tu đạo thiên địa hoàn cảnh lớn nếu như không thay đổi, bọn hắn cao nữa là có thể đột phá đến vương giả tầng thứ. Mong muốn thành thánh, còn cần kinh nghiệm vô số đau khổ, xông qua vô số thiên quan mới được. Nghe giao chỉ thánh nữ lời nói, lao phụ nhân sau khi suy nghĩ một chút, nói với giao chỉ thánh nữ, giao nhi, mang theo nó đi theo ta. Giao chỉ thánh nữ hơi nghi hoặc một chút, không biết nhà mình sư tổ đến tột cùng muốn làm gì, nhưng nàng hay là đem Lý Chấp biến thành cái đó cháy đen viên thị thu hồi, sau đó đi theo. Hai người rất nhanh liền đi tới ở vào giao trì tịnh thổ chỗ sâu tiên trì phụ cận. Bên trong tiên trì hơi nước cuốn lượn quanh, tinh khí như hồng, không ngừng tràn ra, tập bộ toàn bộ giao trì tịnh thổ. Tại tiên trì bờ, có một gốc cổ thụ, cứng cắp như rồng có sừng, cao túc có vài chục mét, vươn tới bầu trời khung, cắm rễ tiên trì bờ, xanh úng tươi tốt, phía trên kết có mấy cái quả thực, ngào ngạt ngát hương, nghe ngóng để người toàn thân lỗ chân lông thư giãn, xem xét chính là tuyệt thế bảo dược. Cây cổ thụ này chính là giao trì thánh địa cây cổ bản đảo, năm đó giao trì thời kỳ cường thịnh, nó kết trái, có thể là cao thủ tuyệt thế duyên thọ ngàn năm. Như hôm nay địa hoàn cảnh lớn biến hóa, tiên trì vậy xuất hiện thoái hóa, ao nước sức sống giảm mạnh, đã không cách nào tẩm bổ cây cổ bản đảo sinh trưởng ra có thể duyên thọ ngàn năm bán thần quả. Nhưng mà bây giờ trên cây kết xuất quả thực, cũng có thể làm vương giả hoặc là đại năng tối thiểu duyên thọ 500 năm. Mà dưới cây cổ bản đảo còn có một khối óng ánh tảng đá, bên trên có cửu khiếu bát hồng, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, giống như có sinh mệnh, nhìn lên tới vô cùng thần dị. Kỳ thạch phụ cận, sinh ra chi lan, sinh ra long thảo, không thiếu linh sâm, tất cả có mấy vạn năm dược linh, hào quang lấm tấm, mùi thuốc mê người. Bất quá, hai người cũng không có ở đâu dừng lại, mà là bay thẳng lên không trung, đi tới một tòa thánh hiển trong tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới trong, một tòa khổng lồ màu xanh biếc bảo tháp tỏa ra vô cùng đại đạo thần vận. Nó chính là Tây Hoàng Mẫu lưu lại đế binh Tây Hoàng Tháp, vậy xương tiên lệ lục kim tháp. Giờ phút này tháp hạ chính ngồi xếp bằng mấy tên khuôn mặt hơi tốt trung niên mỹ phụ, mỗi cái khí tức cường đại. Chương 113, bàn đào thụ hạ khôi phục 2, chương 113, bàn đào thụ hạ khôi phục 2, khuôn mặt nhìn lên tới cũng không giàn mua. Thế nhưng các nàng số tuổi thật sự dường như cũng tại 1500 tuổi trở lên, đều là giao chỉ thánh địa không để ý tới tục sự thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy lão phụ nhân mang theo giao chỉ thánh nữ đến, bên trong một cái thái thượng trưởng lão mở miệng nói, "Sư muội, các ngươi như thế nào tới nơi này? Lẽ nào bên ngoài xảy ra chuyện?" "Vài vị sư tỷ, lần này ta cùng giao nhi cùng nhau đến, là muốn mượn dùng tiên lệ tháp lực lượng, giúp ta dò xét một cái sinh linh tình huống." Lão phụ nhân nói. "Sinh linh gì, lại để cho mượn nhờ tiên lệ tháp lực lượng?" Mấy vị kia thái thượng trưởng lão vậy lộ ra một tia tò mò. Lão phụ nhân nói với giao trì thánh nữ, "Giao nhi, đem cái đó huyết đục đạo kén lấy ra đi." Sau đó, giao trì thánh nữ liền đem Lý Chấp hóa thành đạo kén đưa ra. Vài vị thái thượng trưởng lão ngay lập tức dùng thần thức quan sát Lý Chấp tình huống. Cùng giao trì thánh nữ cùng loại, chỉ cảm giác được một cỗ cực kỳ yếu ớt sinh mệnh khí tức, dường như không có sống tiếp khả năng, sẽ tại niết bàn bên trong trực tiếp tử diệt. Không giống như là niết bàn thành công, đã đản sinh ra sinh cơ bừng bừng cảm giác. Giao trì thái thượng trưởng lão thấy thế, ngay lập tức dẫn động một tia tiên lệ lục kim tháp cực đạo lực lượng đến dò xét Lý Chấp tình huống. Theo tiên tháp lực lượng nhập thể, Lý Chấp biến thành viên kia cháy đen viên thịt bên trên ngay lập tức nổi lên một tầng thần bí đại đạo phù văn, đem đế binh dò xét lực lượng ngăn cách bên ngoài. Đây là bất tử thần dược trong pháp tắc mảnh vỡ khí tức. Hắn biết bản trước đó nếm qua bất tử thần dược, hơn nữa là bản đảo bất tử dược quả thực. Lâu dài chấn thủ tiên lệ lục kim tháp dưới, cùng cây cổ bản đảo làm bạn, các nàng đối hơi thở của bản đảo bất tử dược cực kỳ mẫn cảm. Lẽ nào hắn chính là cái đó tại chúng ta thạch phường giao chỉ trong cắt ra nửa viên bất tử bản đảo trường thọ tiểu đạo sĩ? Lão phụ nhân hơi kinh ngạc nói. Giao chỉ thánh nữ gật đầu nói, là hắn. Nếu như là hắn, thật là có thể có đại đế chi tư. Lão phụ nhân nói. Trước đây giao chỉ thánh nữ tại giao chỉ cựu địa hoàn thành một lần nhục thân niết bàn, sau đó lão phụ nhân đều chuyên môn vì nàng đã kiểm tra cơ thể, hiểu rõ cùng nàng đồng hành còn có một cái nhục thân vô cùng mạnh mẽ tiểu đạo sĩ. Bây giờ đối phương dùng bất tử dược đến tiến hành niết bàn thủy biến, nhất định có thể rèn đúc mạnh nhất đạo cơ. Chẳng qua rất nhanh, nàng đều sinh lòng hoài nghi, dùng bất tử dược tiến hành niết bàn, thành công xác suất không nói 100%, tối thiểu cũng muốn vượt qua 90%. Tại sao lại xuất hiện một bộ niết bàn sắp thất bại dáng vẻ? Cái này khiến nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Sau đó, nàng liền mời cầu mấy vị kia thái thượng trưởng lão giúp đỡ tiếp dẫn ra nhất đạo đế binh lực lượng ra chỉ đến nàng bảo kính chi thượng, lần nữa đối viên thịt tiến hành chiếu xạ. Lần này nàng cuối cùng thấy rõ ràng viên thịt trong dáng vẻ. Một cái bạch bạch nộn nộn nhìn lên tới chỉ có 3-4 tuổi đầu chọc trẻ con đang viên thịt trong ngủ say. Thoạt nhìn như là chết mất bình thường, không có một chút sinh mệnh khí tức. Thế nhưng bảo kính bên trên, nhưng lại không cách nào nhìn thấy trên người hắn có cái gì thương thế, vậy cơ hồ là một bộ hoàn mỹ không một tì vết bảo thể. Tựa hồ là thượng thương thai nghén mà thành hoàn mỹ nhục thân. Nhìn thấy huyết nhục đạo kén trong hình dáng sau đó, ở đây thái thượng trưởng lão không khỏi lộ ra một tia kinh sợ. Thật sự là quá mức hoàn mỹ. Tại giao chỉ trong, dường như chỉ có cây cổ bàn đào hạ khối kia sắp thai nghén hoàn thành thánh linh mới có thể cùng sánh vai. Đưa hắn phóng cây cổ bàn đào ở dưới thánh linh bên cạnh đi, có thể thánh linh tản ra thần vận tinh khí, có thể tỉnh lại trong cơ thể hắn ngủ say sức sống. Cuối cùng, mấy vị kia thái thượng trưởng lão trải qua sau khi thương nghị, cộng đồng quyết định đem Lý Chấp huyết nhục đạo kén đưa đến cây cổ bàn đào ở dưới thánh linh bên cạnh tiến hành thai nghén. Làm Lý Chấp Huyết Nhục Đạo Kén bị sắp đặt cửu khiếu bát khổng kỳ thạch bên cạnh sau đó, liền bắt đầu tự chủ hấp thụ kỳ thạch hướng ra phía ngoài dâng lên tinh khí, nguyên bản tĩnh mịch nặng nề đạo kén đột nhiên lóe ra một hồi chói mắt cửu thải hào quang. Sau đó lại lần nữa trở nên yên lặng. Lão phụ nhân thấy thế, nói ra, hắn sức sống đã bị tỉnh lại, đoán chừng không được bao lâu thời gian có thể thức tỉnh. Giao Nhi nếu như không có chuyện gì khác, ngươi chính là ở đây nhìn hắn đem, đừng cho hắn thức tỉnh sau đó, trong lúc vô tình tản ra khí tức phá hủy giao trì an bình. Giao trì thánh nữ hỏi, sư tổ, đoán chừng hắn còn cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục? Lão phụ nhân nói ra, có thể 3 ngày, có thể 5 ngày, có thể 7 ngày, dài nhất sẽ không siêu việt 1 tháng. Ta sẽ xem trọng hắn. Giao trì thánh nữ nói, cuộc sống ngày ngày trôi qua, giao trì tiên hồ bên cạnh, dường như không có có bất kỳ biến hóa nào. Mãi đến khi sau 21 ngày, thánh linh kỳ thạch bên người huyết đục đạo kén đột nhiên ngừng phun ra nuốt vào ngoại giới tinh khí. Một hồi giòn vang lên tiếng vang lên, ngay lập tức kinh động đến ngồi ở bên cạnh tu hành giao trì thánh nữ. Giao trì thánh nữ thấy thế, lập tức ở huyết đục đạo kén bên ngoài bố trí một tầng kết giới. Vâng. Thế nhưng, vỡ ra huyết đục đạo kén cũng không có tượng vượng hoàng phá sát loại xuất thế, mà là tượng một tòa đột nhiên phun trào núi lửa bình thường, trực tiếp phóng xuất ra vô lượng thần quang, đem sát ngoài nổ tung. Sau đó một cỗ khổng lồ khí tức vọt thẳng phá giao trì thánh nữ bố trí cấm chế kết giới. Nhất đạo cựu thải thần quang ngút trời mà lên, ở trên bầu trời chiếu rọi ra một mảnh kỳ quan. Có long ngâm vượng mình, có kỳ lân hống, có tiên hạc bay múa, có côn bằng dương cánh, có kim âu ngự ngày, có tiên tử nhảy múa, có tiên cung giáng lâm, tựa như tiên giới hình tượng xuất hiện tại phàm trần đồng dạng. Ngay tại lúc đó, một cái trong suốt long lanh tản ra cựu thải thần quang hài đồng chậm rãi lên không, hình như có phi thăng mà đi dấu hiệu. Làm. Nhưng vào lúc này, thiên cung chi thượng đột nhiên xuất hiện một hồi đại đạo thiên âm. Tựa hồ là Tây Hoàng Tháp bị người tìm đánh, đông chốc ngắt lời hài đồng phi thăng quá trình. Lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào? Một vị giao trì thái thượng trưởng lao xuất hiện tại giao trì thánh nữ bên cạnh, hướng về phía đang phi thiên Lý Chấp hô. Mà nhắm hai mắt Lý Chấp mí mắt đột nhiên động mấy lần, sau đó đều đột nhiên mở ra. Hai đạo hắc bạch sen lẫn thần quang đều theo trong ánh mắt của hắn bắn ra đây. Thần quang trung giống như ẩn chứa cực hạn tử khí cùng cực hạn sinh khí giống như, nhường giao trì thái thượng trưởng lão ngay lập tức thi triển đại pháp đem kia hai vệt thần quang ngăn trở. Lúc này mới không để cho phụ cận hoa cỏ gặp nạn. Làm thần quang thu lại, Lý Chấp tâm thần khôi phục, trên người vậy không còn tỏa ánh sáng. Đột nhiên cảm giác một hồi lạnh siêu siêu, túi đầu xem xét, Lý Chấp ngay lập tức lấy ra một kiện đạo bào mặc lên người. Sau đó mới lặng yên rơi xuống đất, hướng về phía giao trì thánh nữ cùng giao trì thái thượng trưởng lão nói ra, "Vân đạo Lý Chấp, đa tạ hai vị tiền bối hộ pháp, ngày sau tất có hậu báo." Trương Thọ đạo trưởng, ngươi cũng vậy, chúng ta giao trì hộ giáo chân nhân, không cần đến khách khí. Giao trì thánh nữ cười hì hì chầm chầm vào Lý Chấp nói. Hơn nữa nhìn nàng đưa tay, dường như mong muốn đi sở Lý Chấp đầu chọc dấu hiệu. Lý Chấp bị dọa đến vội vàng lui lại, nói ra, giao trì tỷ tỷ, có thể hay không chuẩn bị cho ta một cái chỗ ở, ta còn cần 7 ngày thời gian khôi phục đạo hạnh. Giao trì thánh nữ thấy thế, ngay lập tức cười ra tiếng, phản phất âm thanh tự nhiên, để người chưa phát hiện say mê. Vị yêu thái thượng trưởng lao thấy thế, chỉ là có hơi lắc đầu liền rời đi. Sau đó, giao trì thánh nữ liền mang theo Lý Chấp đi tới một tòa vào là chết rừng trúc trong trúc lâu. Giao trì tỷ tỷ, sau 7 ngày còn gặp lại. Lý Chấp như là tránh né giao trì thánh nữ giống như, nói xong cũng trực tiếp quay người chạy vào trúc lâu. Giao trì thánh nữ thấy thế, khẽ mỉm cười nói, thực sự là một cái đáng yêu tiểu đệ đệ. Ngồi ở trúc lâu nội bộ, mở ra toàn bộ phòng ngự kết giới, Lý Chấp liền bắt đầu vận công tu luyện. Từ luân hải bí cảnh bắt đầu, hắn dường như một tiên một cảnh giới, sau 7 ngày, tu vi của hắn lần nữa khôi phục đến đạo cung đệ tứ cảnh. Mà hắn cũng giống như một thiên trường năm nhất năm. Theo một cái nhìn lên tới 3-4 tuổi tiểu thí hải, biến thành một cái nhìn lên tới 11-12 tuổi thiếu niên lang. Một đầu mái tóc đen nhánh vậy lại lần nữa mọc ra, bị hắn dùng một cái tử ngọc liên hoa quan vén một cái đạo kế. Mặc vào một thân mới tinh đạo bào màu xanh tím sau đó, một cái giống như tiên nhân chuyển thế thiếu niên nói người đều xuất hiện tại trong trúc lâu. Làm Lý Chấp thời ra trúc lâu cấm chế đi ra mở cửa lớn ra, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lý Chấp tiểu đệ đệ, ngươi cuối cùng xuất quan. Ở ngoài cửa chờ hắn xuất quan người lại là Tôn Di. Tôn tỷ tỷ, tại sao là ngươi? Lý Chấp có chút ngoài ý muốn nói. Tại sao không thể là ta? Ta nghe Hồ tỷ tỷ nói, ngươi đến chúng ta giao chỉ, ta đều chủ động xin đi tới trước hộ pháp cho ngươi. Mấy năm không thấy Tôn Di dường như không có bất kỳ cái gì cẩn thận cùng lạ lắm, giống như hay là cái đó như quen thuộc thích ăn ngon giao chỉ tiên tử. Lý Chấp lúc này cũng nhớ tới, năm đó hứa hẹn đến Bắc vực sau đó, sẽ mời đối phương đi thánh thành ăn tiên yến giao ước. Lý Chấp tiểu đệ đệ, đi nhanh đi, Vương Mẫu đang chờ ngươi đấy. Mắt thấy Lý Chấp tựa hồ có chút thất thần, Tôn Di đều ngay lập tức nhắc nhở. Chương 114, quay về Nam vực, 1, chương 114, quay về Nam vực. Một vực môn mở ra, giống như bước vào một cái đen nhánh thời gian hành lang, phù quang lực ảnh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vô tận sông núi lão ảnh. Lần đầu tiên sử dụng loại này có thể vượt qua vô tận hư không thẳng tới Nam vực vực môn, Lý Chấp trong lòng vẫn là có mấy phần mới lạ. Nỗ lực tại đường hầm hư không trung quan sát cảnh sát trung quanh, cũng không có phát hiện trong hư không tồn tại nhuốm máu cổ thuyền, hoặc là đụng phải phi tiên dị tượng, không khỏi làm Lý Chấp hơi có chút thất vọng. Xem ra chính mình vẫn là không có nhân vật chính quang hoàn gia thân, không nhìn thấy loại đó hành độ hư không lúc kỳ cảnh. Trong chớp mắt, Lý Chấp đều vượt qua ước vạn dặm hư không, đi tới vực môn một phía khác. Đi ra đại điện, phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời là xanh thẳm, đám mây là trắng toát, thanh phong là giàu có cỏ cây tươi mát, trong không khí cũng giống như dựng dục vô hạn sức sống. So với Bắc vực loại đó đơn điệu buồn tẻ, thiếu khuyết sinh mệnh khí cơ mặt đất, trước mắt sông núi, cảnh sát tú mỹ, như thơ như họa, trùng kêu chim hót, vui hài, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các loại động vật ở trong núi luận hiện. Là cái này Đông Hoang Nam Vực, cùng Bắc Vực hoàn toàn khác biệt Nam Vực. Một mảnh tràn đầy sức sống cùng tinh thần phân chấn thế giới, để người cảnh đẹp ý vui. Lý Chấp tiểu đệ đệ, hay là các ngươi Nam Vực thích hợp sinh hoạt? Một hồi như hoàng oanh minh thúy loại vui thai âm thanh tại Lý Chấp vang lên bên hai. Tôn Di tỷ tỷ, các ngươi giao trì tỉnh thổ có thể so sánh nơi này tú mỹ nhiều, ngươi vì sao muốn đi theo ta tới Nam Vực đâu? Lý Chấp quay đầu hướng một cái 17-18 tuổi thiếu nữ nói. Cùng mấy năm trước so sánh, Tôn Di mặc dù đã qua tuổi 20, thế nhưng dung mạo nhưng không có trưởng thành theo tuổi tác mà tăng trưởng, giống như ngừng lại hoa quý. Tôn Di trực tiếp lộ ra một bộ ăn hàng loại đủ cười, nói ra, Lý Chấp tiểu đệ đệ, này ngươi liền không hiểu được đi. Các ngươi Nam Vực sản vật phong phú, mỹ thực xa so với chúng ta Bắc Vực phải hơn rất nhiều. Tỷ tỷ ta lần này xuất quan, đạt được sư phụ cho phép đi ra ngoài lịch luyện, cũng không thể tại thiếu sức sống Bắc Vực đi dạo, nhất định phải tại Nam Vực tốt hưởng thụ tốt hưởng thụ. Lý Chấp tò mò nói, thánh thành thế nhưng hội tụ thiên hạ dường như tuyệt đại bộ phận mỹ thực, ngay cả đến từ Trung Châu, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Tây Mạc mỹ thực cũng không thiếu, ngươi có thể tại thánh thành hưởng thụ à? Tôn Di trực tiếp trợn nhìn Lý Chấp một chút, nói ra, ngươi làm tỷ tỷ ta là ngươi à? Huyễn thực phủ tiên yến nói ra đều mở. Tỷ tỷ ta đã lớn như vậy, hay là lấy phúc của ngươi, lần đầu tiên đi huyễn thực phủ ăn tiên yến ấy. Lý Chấp nói ra, đây không phải là chúng ta trước đó ước hẹn sự việc sao? Không coi là cái gì. Chờ ngươi tương lai có tiền, cũng có thể thường xuyên đi nhấm nháp huyễn thực phủ tiên yến. Tôn Di nhếch miệng, nói ra, chờ ta có tiền, kia cũng không biết là bao nhiêu năm sự tỉnh từ nay về sau. Vừa đi vừa nói, rất nhanh hai người đều đi ra tòa kia bị kết giới bao trùm đại sơn, đi tới một cái tên là Bách Hoa tiểu môn phái trung. Canh giữ ở bên ngoài kết giới hai tên đệ tử, nhìn thấy Tôn Di sau đó, ngay lập tức nói ra, Tôn tiên tử, trưởng môn đã tại Bách Hoa điện xin đợi đại giá của ngài. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đã hiểu rõ Tôn Di sẽ tới. Hai tên đệ tử trẻ tuổi, có chút tò mò nhìn một thân đạo bào Lý Chấp, cũng không dám hỏi lai lịch của hắn. Bách Hoa phái là phụ thuộc giao trì thánh địa một cái Nam Vực môn phái bình thường, chủ yếu công có thể là vì nhường giao trì thánh địa đến Nam Vực sau có một cái chỗ đặt chân, đồng thời cũng phụ trách thủ hộ được môn. Tôn tỷ tỷ, ngươi đi làm chính sự đi, ta chờ ngươi ở ngoài. Lý Chấp không muốn cùng Bách Hoa phái trưởng môn liên hệ, đều mở miệng nói. Tôn Di gật đầu nói, vậy ngươi chờ ta một lát, ta rất nhanh liền ra đây. Mắt thấy Tôn Di rời khỏi, Lý Chấp đều hướng bên cạnh hắn vị kia Bách Hoa phái đệ tử hỏi, vị đạo hữu này, nơi đây là cái nào quốc gia? Khoảng cách Hoang Cổ cấm khu chỗ Yến quốc có bao xa? Nơi này là Ngô quốc cảnh nội, khoảng cách Yến quốc có 3 vạn dặm lộ trình. Người đệ tử kia nói, gần đây Nam Vực có hay không có xảy ra cái đại sự gì món? Lý Chấp lại hỏi, không nghe nói có lớn sự kiện xảy ra. Người đệ tử kia sau khi suy nghĩ một chút nói, tu vi của đối phương chỉ có mệnh tuyển tầng thứ, nghĩ đến cũng không có khả năng hiểu rõ phát sinh ở Nam Vực cùng địa phương khác sự kiện lớn. Lý Chấp đều cho hắn không sai biệt lắm có nặng 2 cân 1 khối nguyên tinh khiết, đa tạ đạo trưởng ban thưởng. Người đệ tử kia tiếp nhận nguyên về sau, mặt lộ vẻ vui mừng, cung kính hướng Lý Chấp nói lời cảm tạ nói. Sau đó, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, một thân nhẹ nhõm Tôn Di dường như đã xong xuôi giao chỉ Vương Mẫu giao cho nàng nhiệm vụ. Lý Chấp tiểu đệ, chúng ta đi thôi. Hai người rời khỏi Bách Hoa phái về sau, hướng thẳng đến Yến quốc phương hướng bay đi. Trên đường, Tôn Di đột nhiên hỏi, Lý Chấp tiểu đệ, ngươi là như thế nào nhường Vương Mẫu cho phép ngươi tiến tàng kinh cắt? Ta cũng không có tư cách đi tàng kinh cắt nhìn xem bên trong điện tàng. Lý Chấp vẻ mặt thịt đau nói, vì có thể tiến các ngươi giao chỉ thánh địa tàng kinh cát, vận đạo thế nhưng trả giá bằng máu. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy có chút thiệt thòi. Các ngươi trong tàng kinh cát, căn bản cũng không có cả bộ Tây Hoàng Kinh. Ngươi lại không phải chúng ta giao chỉ đệ tử, làm sao có khả năng đem Tây Hoàng Kinh truyền thụ cho ngươi? Ngươi đều thỏa mãn đi. Nơi đó rất nhiều kinh văn, so với ta hiện tại tu hành kinh văn còn tốt hơn. Tiếp lấy Tôn Di tiếp tục truy vấn nói, Lý Chấp tiểu đệ, ngươi rốt cục giao sẽ ra điều gì dạng huyết đại giới? Lý Chấp suy tư sau một lát, mới nghiêm trang nói, đây là bí mật. Thật không có ý nghĩa, ngay cả tỷ tỷ ta cũng không nói cho, thiệt thòi ta lúc trước còn hộ pháp cho người đấy. Tôn Di lòng hiếu kỳ bị câu lên, dường như rất muốn hiểu rõ Lý Chấp đến tột cùng là như thế nào đã động vương mẫu. Lý Chấp sở dĩ có thể bước vào giao trì thánh địa tàng kinh các, cũng ở bên trong đọc 1 tháng thư, nhưng thật ra là cùng giao trì vương mẫu đã đặt thành một cái hiệp nghị. Dùng trong cơ thể hắn trường sinh huyết đến tới nhuần cây cổ bản đao ở dưới khối kia cửu khiếu bát khổng thánh linh kỳ thạch thời gian 1 tháng. Đối với cái này, Lý Chấp cũng không từ chối. Hắn cũng muốn biết, giao trì thánh địa khối này danh xưng 5000 năm sau có thể đại viên mãn xuất thế thánh linh, đến tột cùng là dạng gì thánh linh? Vì sao sau đó triệt để hết rồi thông tin, bị giết hay là lựa chọn tự phong? Với lại tắm rửa đông đảo đặc thù máu thánh linh, có phải hay không nghị hóa thành một tôn hỗn độn thánh linh? Chẳng qua, Lý Chấp lúc này đạo hạnh hay là quá yếu, dù là hao tốn thời gian 1 tháng dùng trường sinh huyết đến tới nhuần khối kia kỳ thạch, cũng không thể làm rõ ràng nó nội bộ tình huống. Trong lúc đó, Lý Chấp còn nếm thử tại giao trì tiên trì phụ cận, tìm kiếm nguyên thiên sư đưa cho giao trì khối kia phong ấn thiên hoàng tử kỳ thạch. Đáng tiếc vẫn như cũ không thể nhìn thấy nó. Dường như thiên hoàng tử đoạn thời gian kia đang ngủ say, cũng không có sao động. Bằng không Lý Chấp cũng muốn thử xem có thể hay không theo trong cơ thể hắn đào ra bất tử thiên hoàng thần linh cổ kinh, hoặc là từ trên người hắn đào ra bất tử thiên hoàng lưu cho hắn đông đảo tài nguyên tu luyện, đây chính là làm cho người vô cùng trông mà thèm thứ gì đó. Mắt thấy không cách nào từ trên thân Lý Chấp đào ra vương mẫu cho phép hắn đi tàng kinh các bí mật, Tôn Di hỏi lần nữa, Lý Chấp đệ, trước đó thánh nữ sư tỷ mời ngươi đi Vân Đoạn Sơn mạch thăm dò ngoan nhân đại đế đạo tràng, ngươi vì sao muốn cự tuyệt đâu? Nghe nói Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đại bộ phận cũng đi, vì thực lực của ngươi cũng không yếu tại những thánh địa này thánh tử thánh nữ đi. Lần này vượt qua sinh tử niết bàn kiếp về sau, Lý Chấp tu vi tăng trưởng tốc độ đến một cái rất khiết đại trình độ. Một tháng tu hành có thể bù đắp được phổ thông tu sĩ mấy năm khổ công. Tu vi vậy theo đạo cung bí cảnh đệ tứ cảnh, đột phá đến đệ ngũ cảnh, đem cuối cùng một chỗ tâm chi thần tàng vậy mở ra. Sức chiến đấu càng là hơn tăng trưởng đạt được một loại cực kỳ khiết đại tình trạng. Trước đây cùng giao trì đệ tử tiến hành luận bàn lúc, đã đột phá đến tứ cực bí cảnh đệ nhất trọng tôn di, căn bản cũng không phải là Lý Chấp địch. Trẻ tuổi trong hàng đệ tử đời thứ nhất, dường như không ai có thể cùng Lý Chấp đối kháng chính diện. Trừ ra giao trì thánh nữ miễn cưỡng có thể chống đỡ được Lý Chấp loại đó rất khiết đại thực lực bên ngoài, những người khác tại Lý Chấp sơn hà đại ơn phía dưới, căn bản chính là bị nghiền ép cảnh tượng. Giao trì thánh địa bên trong, không ít hóa long bí cảnh trưởng lão cùng Lý Chấp luận bàn sau đó, vậy sôi nổi đồng ý giao trì thánh nữ phán đoán. Lý Chấp xác thực có lớn đế chi tư, loại đó mưa lớn pháp lực cùng kiên cố bất hủ nhục thân, các nàng căn bản là không đánh nổi. Nhất là Lý Chấp loại đó lấy thế đè người phương thức chiến đấu, không hề có đạo lý có thể nói, quả thực nhường cùng giai tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Một cái đạo cung bí cảnh tu sĩ thể nội làm sao lại như vậy dựng dục ra như vậy mưa lớn pháp lực? Mơ hồ để người nhìn thấy một cái thế thiên tiêu sắp đi đến chúng sinh trước mặt, hiện lộ ra thuộc về hắn cao chót vót. Có chút giao trì thánh địa trưởng lão thậm chí đề nghị vương mẫu nhường Lý Chấp lưu trong giao trì tịnh thổ tiếp tục tu luyện, đưa hắn đóng băng hoạt động, mãi đến khi hắn biến thành thánh chủ cấp cường giả sau đó, rồi thả hắn ra. Chương 114, quay về Nam Vực 2. Chương 114, quay về Nam Vực 2. Làm giao trì thánh nữ đem tin tức này nói cho Lý Chấp lúc, kém chút không có đem Lý Chấp hù dọa. Sau đó, hắn đều mượn đi thánh thành mở tiệc chiêu đãi tôn di cùng hồ cầm cơ hội, hướng giao chỉ vương mẫu cáo tử. Lần này bọn hắn chính là trực tiếp theo thánh thành mở ra vực môn hành độ hư không về đến Nam Vực. Lần thứ 8 thoát thai hoán cốt, nguyên bản Lý Chấp trong dự đoán muốn nguy hiểm hơn nhiều. Nếu như không phải giao chỉ thánh nữ đưa hắn theo yêu nguyện không trong tay mua xuống, cũng mang về giao chỉ thanh nén, đạt được thánh linh phun ra tinh khí tầm bổ, chỉ sợ hắn hiện tại cũng còn tô vẫn chưa tỉnh lại. Khương gia đại đế huyết mạch phản tổ thuế biến pháp căn bản chính là một cái không hoàn chỉnh công pháp. Nhìn như hợp tình hợp lý, các mặt cũng suy xét đến, nhưng là chân chính thuế biến thời điểm, Lý Chấp mới biết được trong đó bao hàm nguy hiểm. Tại thuế biến sau khi bắt đầu, tinh thần của hắn giống như bị kéo vào một phương đại đạo trong hải dương, thậm chí có bị đại đạo đồng hóa dấu hiệu, trực tiếp đưa hắn trở thành đại đạo khôi lỗi. Cũng là dưới cơ duyên xảo hợp hắn đồng thời sử dụng hai loại đạo khác nhau nơi phát ra. Một loại đến từ bất tử dược thể nội pháp tắc mạnh mẽ, một loại đến từ tiên thiên đạo đồ trong pháp tắc mạnh mẽ. Cả hai qua lại xung đột phía dưới, nhường tinh thần của hắn không đến mức trực tiếp trầm luân. Sau đó tại Tây Hoàng Tháp cực đạo lực lượng quấy nhiều dưới, hắn trong huyết mạch hỗn loạn lực lượng pháp tắc mới có sắp xếp như ý xu thế, tâm thần tránh thoát pháp tắc chi hải đồng hóa. Cuối cùng hoàn thành lần thứ 8 cũng là nguy hiểm nhất, một lần sinh tử niết bàn. Trường sinh tiên thể lực lượng bản nguyên vậy bởi vậy đạt được tăng vọt, dường như không kém gì thánh thể. Cần hắn tu luyện tới chuẩn đế cựu trọng thiên tài năng lực triệt để đại thành, mà không như cái khác bình thường vương thể một dạng, tu luyện tới vương giả tầng thứ liền xem như đại thành. Kỳ thực cũng là Lý Chấp ngốc lớn mật, dám ở không có triệt để làm rõ ràng môn kia công pháp tu luyện như thế nào điều kiện tiên quyết đều tùy tiện tu hành. Tu luyện môn công pháp này, nhất định phải sử dụng đế binh đến chấn áp tâm thần, mới có thể tránh miễn trong quá trình lột xác tâm thần bị đại đạo lực lượng đồng hóa. Lần này may mắn có thể thành công, Lý Chấp coi như là thiếu giao chỉ thánh địa một ơn huệ lớn bằng trời. Đối mặt Tôn Di hoài nghi, Lý Chấp giải thích nói, tu vi của ta hay là quá yếu, không đến tứ cực bí cảnh làm sao có thể cùng những kia thánh tử thánh nữ sánh vai, ta cũng không muốn vượt cấp chiến đấu. Đối với ta như vậy mà nói, không phải lịch luyện, mà là một loại tra tấn. Tôn Di đột nhiên cười nói, nếu để cho những người kia hiểu rõ ngươi ý nghĩ, chỉ sợ bọn họ sẽ xấu hổ vô cùng đi. Lý Chấp nói nghiêm túc, ta nói thế nhưng lời nói thật. Vượt cấp mà chiến nhìn như hiển lộ rõ ràng thực lực, thế nhưng di chứng còn là rất lớn. Sẽ để cho những kia lão bối tu sĩ không giữ thể diện mặt thống hạ sát thủ. Cùng giai mà chiến đều rất tốt, liền xem như thắng, đối phương vậy sẽ không cảm thấy ta có bao nhiêu lợi hại. Tôn Di bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai ngươi thích giả heo ăn thịt hổ a, có thể là như vậy, ngươi chẳng phải là không chiếm được vốn có lịch luyện. Lý Chấp nói ra, vậy phải xem đối lịch luyện hiểu được. Tôn tỷ tỷ, ngươi cảm thấy cái gì là lịch luyện? Tôn Di nói ra, đương nhiên là cùng tu sĩ khác tiến hành chiến đấu, bằng không làm sao có thể nghiệm chứng tu hành sở đắc. Lý Chấp nói ra, đây không phải là lịch luyện, chỉ là lòng hư vinh quậy phá thôi. Mong muốn dẫm lên yếu hơn mình người thượng vị, từ đó thắng được mọi người tán thưởng. Tôn Di nói, vậy ngươi nói cái gì là lịch luyện? Lý Chấp hơi suy tư sau một lát, nói ra, trong mắt của ta, cái gọi là lịch luyện, chính là đem chính mình sở tu đại đạo biểu diễn ra, phóng ở trong thiên địa tiếp nhận khảo nghiệm. Tôn Di trên mặt lộ ra một tia mơ hồ thần sắc, hỏi, này muốn làm sao khảo nghiệm? Lý Chấp chỉ phía dưới sông núi, nói ra, cũng tỉ như ta tu luyện nhục thân lực lượng, ta cần cùng người khác chiến đấu đến hiện lộ rõ ràng nhục thể của ta thực lực sao? Kỳ thực cũng không cần, ta chỉ cần xem xét năng lực rời lên bao lớn sơn, có thể hiểu rõ nhục thể của ta lực lượng mạnh yếu. Tôn Di nói ra, một mực không cùng những người khác chiến đấu, đây chẳng phải là thành rồi loại đó chỉ có pháp lực mà thực chiến bất lực cái chủng loại kia tu sĩ sao? Lý Chấp hỏi, Tôn tỷ tỷ, ngươi có thể lý giải sai lầm rồi ý của ta. Thực chiến là cái gì? Trong mắt của ta là đúng chính mình lực lượng chuyển vận một loại khống chế cách thức thôi. Thực chiến mạnh yếu, từ trước đến giờ thực sự không phải vì tiến hành qua bao nhiêu lần chiến đấu để cân nhắc, mà là đối tự thân lực lượng chuyển vận khống chế trình độ để cân nhắc. Trình độ cao, năng lực thực chiến đều mạnh, trình độ thấp năng lực thực chiến đều yếu. Yêu giống với ta đánh ra một trường, người khác thoải mái có thể tránh đi, vậy đã nói rõ ta đối trường pháp lực khống chế quá yếu. Nếu như một trường đánh ra đối với địch nhân không tạo được bất kỳ làm hại, chỉ có thể nói rõ đối lực đạo chuyển vận khống chế quá yếu. Nghe Lý Chấp một đoạn lớn giải thích sau đó, Tôn Di trực tiếp nghe hồ đồ rồi, nói ra, vậy ngươi loại phương thức này, tu sĩ chúng ta lẽ nào đều không cần chiến đấu sao? Lý Chấp nói ra, đương nhiên cần chiến đấu. Thế nhưng chúng ta không thể theo trong chiến đấu học tập tăng lên chiến lược phương thức, đó là đối sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm. Chúng ta muốn làm là, vào ngày thường trong khi huấn luyện, đều mô phỏng đủ loại có khả năng gặp phải cực hạn môi trường, từ đó tiến hành tính nhắm vào tu luyện. Chỉ có như vậy, chúng ta tại cùng bất luận kẻ nào tiến hành lúc chiến đấu đều sẽ thành thạo điều luyện. Tôn Di càng thêm mơ hồ, nói ra, này không thể nào làm được a. Lý Chấp nói ra, cái này liên lụy đến đề cao sức chiến đấu cái thứ hai phương diện, đó chính là mở mang tầm mắt. Chỉ có thấy được muôn hình muôn vẻ khó khăn cùng nguy hiểm, mới có thể làm đến có tính nhắm vào bản thân siêu việt. Chúng ta tu luyện từ trước đến giờ không phải là vì chiến thắng người khác mà tu luyện, mà là vì không ngừng bản thân siêu việt, đánh vỡ những kia hạn chế thực lực bản thân quân sáo, mới có thể chân chính có cơ hội thành đạo. Tôn Di vẫn như cũ không thể nào hiểu được Lý Chấp lời nói bên trong hàm nghĩa, may mà đều không đi thử nhìn hiểu được. Có thể là cái này cái thế thiên kiêu cùng người bình thường trong lúc đó tồn tại khác biệt đi, cũng không đem bất luận kẻ nào xem như đối thủ, chỉ đem chính mình trở thành đối thủ, trở thành hạn chế chính mình càng biến đổi tốt đối thủ. Tôn Di ở trong lòng âm thầm suy tư, nhìn về phía Lý Chấp ánh mắt nhiều hơn mấy phần sùng bái. Trong lòng cũng không còn đưa hắn trở thành cái đó năng lực an tiểu đệ đệ đối đãi. Sau đó, Tôn Di lại hỏi, Lý Chấp đệ đệ, về đến Yến Quốc sau đó, ngươi định đi nơi đâu? Lý Chấp mỉm cười nói, rời nhà vài năm, tự nhiên là về thăm nhà một chút, sau đó bế quan tu hành một quãng thời gian. Tôn tỷ tỷ ngươi đi Yến Quốc làm cái gì? Tôn Di cũng không giấu giếm, nói thẳng, nghe nói cái đó chịu đạo thương thánh thể Diệp Phàm đã quay trở về Nam Vực, đều nói hắn không còn sống lâu nữa, nhưng mà Vương Mẫu cùng Thánh Nữ sư tỷ đều nói hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nên sẽ nghĩ biện pháp đi sinh mệnh cấm khu hái thần dược chữa thương, rốt cuộc chỉ có trong cấm địa sinh mệnh mới có thái cổ thời đại thiên địa pháp tắc. Cái đó Diệp Phàm đã từng hai lần còn sống theo hoang cổ cấm khu đi ra. Vương Mẫu cảm thấy hắn nếu như muốn chữa thương, rất có thể lại đi hoang cổ cấm khu. Mục đích chuyến này của ta trừ ra truyền tin bên ngoài, chính là tới đó thử xem thánh thể đến tột cùng có hay không có đi hoang cổ cấm khu ngắt lấy thần dược chữa thương. Nguyên lai là tiếp thám tử nhiệm vụ, chẳng trách giao chỉ thánh địa cho phép nàng đi theo Lý Chấp đi vào Nam Bực. Lý Chấp cũng liền hiểu thành gì những đại thế lực kia có thể rất nhanh biết được các thiên kiêu tiếng động. Nguyên lai là phái người âm thầm điều tra kết quả. Hai người tốc độ phi hành rất nhanh, 3 vạn dặm lộ trình, chỉ dùng 2 ngày trời liền tiến vào Yến Quốc địa giới. Tại Yến đô phụ cận, Lý Chấp đều cùng Tôn Di phân biệt. Hắn muốn đi Nguyên Thủy phế tích cái đó Minh Đàm mượn nhờ nơi đó cực âm địa thế tế luyện hộ đạo chiến tướng, tạm thời không thể cùng Tôn Di đồng hành. Dựa theo trước đây Lý Chấp trong thánh thành lấy được thông tin, thời khắc này Diệp Phàm nên chính trong hoang cổ cấm khu tu luyện. Tôn Di đoán chừng là tìm không thấy tung tích của hắn. Đi vào Nguyên Thủy phế tích sau đó, nguyên bản sức sống giạt rào Nguyên Thủy phế tích càng thêm tàn phá. Năm đó Thanh Đế đế mộ xuất thế, đưa tới vô số đại chiến. Trường kéo dài mấy năm đại chiến, dường như đem Nguyên Thủy phế tích triệt để hủy diệt rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh tàn phá, khắp nơi đều là chiến đấu lưu lại dấu vết. Càng đến gần Minh Đàm chỗ khu vực, càng là có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức hung sát. Cũng may Lý Chấp đã không phải là cái đó mới vừa từ hoang cổ xâm lâm trong ra tới tiểu thí hải. Đạo cung bí cảnh sắp đại viên mãn tu vi, nhường hắn đủ để ứng phó trên chiến trường lưu lại các loại sát cơ. Có lẽ là bởi vì hoang tháp trốn vào bát ngát phía dưới mặt đất, dẫn đến Minh Đàm trong cấm chế không còn hoàn chỉnh. Tại tăng thêm những đại nhân vật kia kéo dài không ngừng mà công kích, đem lưu lại một ít cấm chế dường như ma diện. Minh Đàm chung quanh ngược lại là không có còn lại bao nhiêu không cách nào chống cự sát cơ. Lý Chấp an toàn đi tới chỗ nào? Chương 115, sơ lộ tranh banh, 1, chương 115, sơ lộ tranh banh, 1, không có một ngọn cỏ trên dãy núi, khắp nơi đều là bị đông nước tảng đá. Núi đá trong lúc đó, lẻ tẻ còn tán lạc một ít bị băng phong tàn thi. Khí tức âm lãnh khiến người ta cảm thấy một trận khó chịu, xung quanh vài dặm tròng, giống như không phải ấm áp Nam Bực tựa như. Tại âm trầm rét lạnh trên dãy núi, một ngụm đen thấm đầm sâu, tiết tính như đá, không có một tia gợn sóng, lại xuyên suốt ra trận trận khiến người ta run sợ hàn khí. Tại hắc đàm bên cạnh, lưu lại rất nhiều mới tinh chém giết dấu vết, dường như trước đó không lâu mới vừa vặn phát sinh qua kinh thế đại chiến đồng dạng. Còn có từng mảnh vết máu vẩy vào bốn phía trên dãy núi, có màu đỏ, có màu đen, có xanh lá, nơi phát ra không giống nhau. Đứng ở đầm sâu bên cạnh, Lý Chấp đem thần niệm thăm dò vào trong đầm xem xét, trong nháy mắt cảm nhận được một cô lăng liệt sát cơ. Sát cơ mặc dù thịnh nhưng không có xoắn nát hắn thần niệm, Lý Chấp trong lòng lập tức đã có lực lượng. Phù phù. Lý Chấp trực tiếp một cái lặn xuống nước vào đầm sâu chung. Ú đầm nước mặt vẹn vẹn nhiễu loạn chỉ chốc lát đều khôi phục bình tĩnh. Một nén nhang về sau, mặt nước xôn xao một tiếng băng nhỏ, toàn thân bao trùm lấy một tầng dày cột màu đen băng cứng Lý Chấp, giống như một tòa băng điêu loại từ trong đầm mở ra. Đụng, cách màu đen băng điêu trong, không ngừng truyền đến băng cứng phá toái âm thanh, trọn vẹn qua 7-8 hơi thời gian, Lý Chấp mới vì thần lực phá khai rồi huyền băng phong ấn, đồng thời đem thể nội âm hàn khí tức triệt để bài xuất bên ngoài cơ thể. Nguyên bản trắng loáng khuôn mặt nhỏ giờ phút này đã một mảnh tím xanh, môi càng là hơn càng không ngừng đang run rẩy. Răng càng là hơn phát ra cộc 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 tiếng va chạm. Chết con ta. Lý Chấp toàn thân đánh mấy cái run rẩy sau đó, mới dưỡng sức tới. Minh Đàm trong cực âm lực lượng quả nhiên đáng sợ. Hoàn hảo hắn thành công đem Tử Ngọc Thủy Tinh Quan cất đặt tại đáy đầm một cái cực âm chi mạch trong. Chỉ cần chờ 9980 mức ngày, nhường cô kia đại thành thần vương thể trong huyết dịch chuyển biến làm đoạn thần huyết có thể đại công cáo thành. Trong đầm nguyên bản là Thanh Đế thủ mộ cương thi đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là bị trước đó các đại năng giết sạch rồi. Lý Chấp chỉ là tại đáy đầm nhìn thấy một khỏa ô kim viên đầu lâu. Đoạn Đức nói quả nhiên không sai. Tòa này Minh Đàm rất đáng sợ, đồng thời cũng là thiên hạ cực âm chi địa, thích hợp nuôi thi. Thần lực trong cơ thể tiếp tục vận chuyển mấy chục giới, đem tất cả khí âm hàn bài trừ bên ngoài cơ thể sau đó, Lý Chấp mới rời khỏi Minh Đàm. chỗ nào không phải nơi ở lâu, với lại thai nghén thi thể, vậy không cần đến hắn kéo dài không ngừng nhìn. Rất nhanh, vượt qua mấy đạo sơn lĩnh sau đó, Lý Chấp liền thấy một mảnh rộng lớn cổ kiến trúc nhóm di tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, dường như không có một tòa kiến trúc là hoàn hảo, toàn bộ sụp đổ, chẳng qua linh khí bốn phía lại rất tràn đầy, thậm chí đây Yến quốc mấy đại động thiên phúc địa trong linh khí còn muốn tràn đầy, càng có một cỗ sinh cơ bừng bừng thai nghén trong đó. Tại kéo dài vô tận cổ kiến trúc quần trung ương, một tòa dung nham quay cùng núi lửa chính ra bên ngoài tản ra kinh người hỏa linh chi khí. Đó chính là Thanh Đế Dương phần nơi ở, mặc dù núi lửa chung đã không có cất giữ Thanh Đế trái tim cổ điện, có thể núi lửa kết cấu cũng không có bởi vì năm đó đại chiến bị phá hư. Thanh Đế phần mộ, một dương một âm, ôm chặt thái cực, lòng nhiệt huyết bẩn chôn ở dương mộ, hoang tháp bị đặt tâm phần. Âm phần chỗ minh đàm, nội bộ tồn tại đại biểu tử vong cực âm chi địa, như vậy trái tim chỗ miệng núi lửa chung, nhất định tồn tại một cái đại biểu sức sống cực dương nơi. Cũng không biết nơi đây phong thủy bố cục là Thanh Đế tự tay tạo hình, hay là tự nhiên mà thành. Nhưng mà, có thể bị Thanh Đế chọn chúng xem như ngủ say nơi địa phương, dù là so ra kém Tử Sơn, hoặc là ngoan nhân đại đế lựa chọn hỗn độn lòng xảo, vậy tuyệt đối là thiên hạ hiếm thấy bảo địa. Đi trước những người kia tranh đoạt Thanh Đế đại mộ bên trong vật bồi táng, thật sự là có chút lấy gùi bỏ ngọc. Nếu như tìm thấy dương trong mộ đại biểu sức sống cực dương nơi, tuyệt đối so với Thanh Đế lưu tại cổ điện bên trong thông linh pháp khí giá trị cao hơn nhiều. Đây chính là đại đế chọn lựa dùng để cất giữ trái tim địa phương, tuyệt đối không phải bình thường bảo địa. Mở ra sinh linh chi nhãn, Lý Chấp liền bắt đầu tại núi lửa nội bộ tìm kiếm sức sống thịnh vượng địa phương. Cũng tìm nửa ngày sau, không thu hoạch được gì, cũng không nhìn thấy sức sống nồng đậm cực dương nơi. Lẽ nào cực dương nơi trong sức sống bị Thanh Đế dùng để ôn dưỡng trái tim, đã đem chỗ kia bảo địa hút khô? Thế nhưng cực âm chi địa cũng không có vỡ nát, trong nguyên thủy phế tích âm dương cũng không mất cân đối, cũng không về phần biến mất mới đúng. Lý Chấp trong lòng nổi lên nói thầm. Sau đó, hắn đều nhảy vào dung nham núi lửa trong, bắt đầu ở trong nham tương tìm kiếm cực dương nơi tung tích. Năm đó cổ điện tuyệt đối không phải tại trong nham tương chìm nổi vào năm, nhất định là tọa lạc tại dung nham chỗ sâu một chỗ nào đó. Mãi đến khi giam cầm đạo văn của nó thời hạn đến, nó mới biết trồi lên dung nham mặt ngoài, bằng không vị Thanh Đế thủ đoạn, làm sao có khả năng chỉ là vạn năm cấm chế lực lượng đều xuất hiện suy giảm đấy. Càng là xâm nhập dung nham, trung quanh hỏa linh chi khí đều càng dày đặc, thậm chí xuất hiện từng tia từng sợi do hỏa linh chi khí áp xúc mà thành thần hỏa linh dịch. Mắt thấy tạm thời không cách nào tìm thấy cực dương nơi chỗ, Lý Chấp đều khoanh chân ngồi ở trong nham tương, bắt đầu hấp thụ những tia thần hỏa linh dịch tu luyện đạo cung bí cảnh tâm chi thần tàng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua hơn một tháng. Lý Chấp tâm chi thần tàng đang hấp thu không biết bao nhiêu thần hỏa linh dịch sau đó, cuối cùng đạt đến viên mãn trình độ. Đến tận đây, Lý Chấp đạo cung bí cảnh thật sự đạt đến đại viên mãn tầng thứ. Trừ ra phế chi thần tàng cùng tâm chi thần tàng trong phối hợp tiên thụ không có ngưng tụ bên ngoài, Lý Chấp lúc này tu vi đã có thể lựa chọn tùy thời bước vào tứ cực bí cảnh. Theo miệng núi lửa ao nham tương bên trong bay sau khi đi ra, Lý Chấp liền định đi tấn quốc hỏa vực đem tâm chi thần tàng phối hợp tiên thụ ngưng tụ ra. Hỏa vực trung tâm gốc kia thiên hỏa, thế nhưng một chút cũng không đây bất tử thần dược kém. Dùng để là tâm chi thần tàng phối hợp tiên thụ khuôn mẫu, nói không chừng đây dùng bất tử dược là mô bản hiệu quả còn tốt hơn mấy phần. Với lại một lần cuối cùng thể biến, Lý Chấp trong lòng đã có quyết định. Đó chính là tại đây tọa Thanh Đế cũng lựa chọn đem trái tim táng ở trong đó núi lửa hoạt động trong tiến hành, cũng là cái đó hắn còn chưa tìm được đại biểu sức sống chỗ cực dương nơi. Là Thanh Đế nghiêm tuyệt nơi, không cần đến hoài nghi. Dù là không có triệt để làm rõ ràng mảnh đất này thế chân chính huyền cơ, nhưng mà Thanh Đế đưa hắn đại đế chi tâm đặt ở nơi đây, khẳng định không phải tầm thường địa thế có thể so sánh. Trừ ra thất đại sinh mệnh cấm khu bên ngoài, Lý Chấp thực sự là nghĩ không ra có thể so sánh nơi này tốt hơn tồn tại. Hồi ức trước đây tại Thánh Thành mở tiệc chiêu đãi Tôn Di cùng Hồ Cẩm sau đó, tìm thấy Đoạn Đức về sau, Đoạn Đức cho đề nghị. Lý Chấp tin tưởng, lựa chọn nơi đây là lần thứ 9 thủy biến, thành công xác suất tối thiểu tăng lên gấp đôi. Mà còn có Đoạn Đức luyện chế thành công ra Bổ Thiên Thần Đan, Lý Chấp tin tưởng hắn sẽ không thất bại. Làm lúc Lý Chấp hướng Đoạn Đức hỏi, "Đạo trưởng đại thúc, lần thứ 9 thoát thai hoán cốt tan nên chú ý một ít cái gì?" Đoạn Đức rất nói nghiêm túc, "Thứ nhất, ngươi tốt nhất đem tu vi tăng lên tới đạo cung cảnh giới đại viên mãn, đều giống như Diệp Phàm, hoàn thành thoát thai hoán cốt sau ngay lập tức phá cảnh bước vào tứ cực bí cảnh." Lý Chấp hỏi, "Tại sao muốn ngay lập tức phá cảnh?" Chương 115, sơ lộ tranh danh 2, chương 115, sơ lộ tranh danh 2, Đoạn Đức giải thích nói, "Đỡ phải đem giải lắm động. Hậu thiên rèn đúc đại viên mãn đạo cơ, không chỉ bị trời ghét kỵ, càng bị người đố kỵ. Ngươi nhìn xem Diệp Phàm chỉ là một cái thánh thể, tại thánh thể tiểu thành thời khắc, đều có nhiều người như vậy không muốn hắn thánh thể tiểu thành, rèn đúc ra đại thành thánh thể vô thượng đạo cơ. Dù là có một đám người vì hắn hộ đạo, vậy gặp phải nặng nề chặt giết, thậm chí không tiếc vận dụng một góc đại đế trận văn đến chấn sát hắn. Cũng là thần vương Khương Thái Hư đạo hạnh không tầm thường, lại cầm trong tay đế binh, mới có thể thế tha hóa giải loại đó tuyệt thế sát cơ. Nếu như đổi lại chỉ có Xích Long đạo nhân, Khổng Tức Vương, Thanh Giao Vương đám người là Diệp Phàm hộ đạo, chỉ sợ hắn cũng chờ không đến trên trời rơi xuống đạo đồ, đại đạo của hắn căn cơ liền bị người cho phá. Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, càng là cường đại đạo cơ, gặp phải nguy hiểm thì càng nhiều. Thiên Yêu Cung yêu nguyệt không ngươi biết nhau đi. Người bị thiên yêu thể hắn, chính là bị người ám hại, làm hư đạo cơ. Bây giờ chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đền bù, đến mức nhường hắn bỏ qua tốt nhất chú đạo thời kỳ. Hiện nay, chiến lực rõ ràng không bằng cái khác không thiếu sót đạo thể. Còn tốt, ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, trước đây trải qua mấy lần thuế biến vậy không cho người ngoài biết, thanh danh không hiện tại thế. Bằng không, ngươi đem cảnh nộ kiếp nạn một chút cũng không lại so với Diệp Phàm một thiếu. Sở dĩ để ngươi ở thuế biến sau khi hoàn thành ngay lập tức phá cảnh, chính là vì để ngươi trên người cô kia đại đạo viên mãn ý cảnh làm hết sức nhất thời. Vì ngươi hiện nay tuyến đường, căn bản là duy trì không ở kia chủng trạng thái thường trú bản thân. Làm lúc Lý Chấp lại hỏi, vậy ta còn phải chú ý nào phương diện đâu? Đoạn Đức nói ra, thứ hai, ngươi muốn lựa chọn một chỗ nơi thích hợp tiến hành thủy biến. Tốt nhất là cực phẩm nơi có phong thủy tốt, có thể cực lớn làm dịu thiên kiếp đối ngươi ảnh hưởng, mới có thể để cho ngươi lại càng dễ rèn đúc ra vô thượng đạo cơ. Ngươi nhớ kỹ một điểm, cũng không phải thoát thai hoán cốt hoàn tất liền xem như rèn đúc ra đại viên mãn đạo cơ. Tại thuế biến hoàn thành mấy mắt, ngươi sẽ trải nghiệm một hồi đại đạo tẩy lễ. Trương tẩy lễ mới là đạo cơ của ngươi có thể hay không viên mãn nơi mấu chốt. Làm lúc Lý Chấp tiếp tục hỏi, điểm thứ ba đâu? Đoạn Đức nói ra, thứ ba, tốt nhất đừng để người phát hiện ngươi đang thuế biến. Nếu như có cơ hội, tốt nhất đem tất cả nhìn thấy ngươi chú đạo người toàn bộ xóa bỏ. Điểm này ta tin tưởng ngươi có biện pháp ứng đối, tiểu tử ngươi thủ đoạn bất phàm, thậm chí ngay cả thánh thể ngăn đường tiên thiên đạo đồ đều có thể ngăn cản một hai, có thể ngươi thật có thể rèn đúc ra vạn cổ hiếm thấy hậu thiên đại viên mãn đạo cơ. Tại dặn dò xong Lý Chấp này 3 giờ sau đó, Đoạn Đức liền rời đi, Lý Chấp cũng không biết hắn đi nơi nào. Đứng ở miệng núi lửa ngoại phế tích trung, Lý Chấp quyết định đem hai người bạn sinh ngưng tụ sau đó, lại tiến hành cuối cùng thoát thai hoàn cốt. Phổi thuộc tính kim, cùng với nó kết hợp phối hợp tiên thụ, tốt nhất là bạch hổ tiên thụ, có thể bạch hổ bất tử dược đang ở địa cầu, không cách nào chạm đến. Lùi lại mà cầu việc khác. Diệp Phàm trong tay kỳ lân bất tử dược kỳ thực cũng có thể làm quan sát đối tượng. Trong lòng có quyết đoán sau đó, Lý Chấp liền định tạm thời rời khỏi Nguyên Thủy Phế Tích đi tìm Diệp Phàm. Cũng không biết hắn giờ phút này có hay không có theo hoang cổ cấm khu trong ra đây. Thế nhưng không đợi Lý Chấp rời khỏi, đều có một đám tu sĩ xuất hiện tại vùng cung điện kia phế tích chỗ. Tiểu đạo sĩ, ngươi qua đây. Nhìn thấy Lý Chấp sau đó, một cái tuổi trẻ tu sĩ rất phách lối hướng về phía Lý Chấp hô. Lý Chấp bay đến trước mặt bọn hắn, nhíu mày, hỏi, các ngươi là ai? Ai u, tiểu đạo sĩ tính tình không nhỏ, lại dám dùng loại giọng nói này nói với chúng ta. Người trẻ tuổi kia ha ha cười nói, tiểu đạo sĩ, ngươi ra trưởng bối đâu, ngươi như thế nào một người tới trước nơi đây thăm dò cơ duyên? Một cái tuổi trẻ nữ tính tu sĩ hướng về phía Lý Chấp hỏi. Lý Chấp cũng không trả lời bọn hắn, mà là hỏi tiếp, nơi này có rất nhiều người đến sao? Ha ha, tiểu đạo sĩ, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có một mình ngươi là người thông minh đi. Ta cho ngươi biết, mảnh phế tích nguyên thủy này đã bị chúng ta Yến Quốc Lục Đại Động Thiên phong tỏa. Trên chiến trường nhặt được tất cả mọi thứ, cũng không thể mang đi. Nguyên lai là Yến Quốc Lục Đại Động Thiên phúc địa tu sĩ, lại đánh lấy tại chiến trường nhặt nhạnh chỗ tốt dự định. Quả nhiên, chỉ phải chết người đủ nhiều, luôn có một vài thứ sẽ bị che đậy chôn dưới đất mà không bị người phát hiện. Trừ bọn ngươi ra lục đại động thiên nhân chi ngoại, còn có ai đang đánh mảnh phế tích nguyên thủy này chú ý? Lý Chấp hỏi. Là chúng ta đang hỏi ngươi, hay là ngươi đang hỏi chúng ta? Một cái đến từ Ngọc Đỉnh động thiên người trẻ tuổi có chút không vui nói. Trước đây sinh hoạt tại trong nguyên thủy phế tích yêu tộc, có phải hay không bị đuổi tận giết tuyệt? Lý Chấp hỏi tiếp. Tiểu đạo sĩ, ngươi có phải hay không ở chỗ này nhặt được bảo? Một cái đến từ Yên Hà động thiên người trẻ tuổi hỏi. Lý Chấp suy tư sau một lát, nói ra, nơi này không có bà bối, ngươi cũng trở về đi, không muốn không duyên cớ mất mạng. Có thể nhưng vào lúc này, Lý Chấp bắt được có hai người trẻ tuổi tại bí mật truyền âm, Nô Sư Minh, người tiểu đạo sĩ này trên người nhất định có bà bối, muốn hay không làm một phiếu, bắt hắn cho làm thịt, đến lúc đó, trên người hắn bảo bối hai ta chia đều. Không thích hợp đi. Người tiểu đạo sĩ này lại không có trêu chọc chúng ta. Như thế nào không thích hợp, người tiểu đạo sĩ này xem xét thực sự không phải chúng ta Yến Quốc bản địa tu sĩ, lại muốn tới Nguyên Thủy Phế Tích cướp đoạt thuộc về chúng ta Yến Quốc tu sĩ tạo hóa. Hỏi một chút ý của mọi người thấy đi. Người tiểu đạo sĩ này khí độ bất phàm, cũng không nên giết nhiều người, cho chúng ta đưa tới mối họa. Sau đó, hai người kia đều chia ra hướng những người khác bí mật truyền âm hỏi có phải muốn đem Lý Chấp cho vây giết. Cuối cùng tất cả mọi người đồng ý quan điểm của bọn hắn. Thế nhưng mặt ngoài lại rất nhiệt tình cùng Lý Chấp nhàn hàn huyên. Dường như phải buông lỏng Lý Chấp đề phòng, đồng thời bọn hắn cũng tại không tự chủ bắt đầu di động, rất nhanh liền đem Lý Chấp cho bao vây lại. Đạo sĩ tiểu đệ đệ, một người ở bên ngoài dễ gặp được người xấu, tương lai cũng không nên một người ra ngoài rồi. Đến từ Linh Hư Động Thiên nữ đệ tử rất có lực tương tác hướng về phía Lý Chấp nói. Động thủ. Nhưng vào lúc này, Lý Chấp sau lưng một cái tu vi đạt đến thần kiểu cảnh giới người trẻ tuổi đột nhiên hô. Trong chốc lát, 17-18 món pháp bảo đều theo những người kia bên trong bay ra hướng thẳng đến Lý Chấp đập tới. Ông. Thế nhưng ngay tại những pháp bảo kia khoảng cách Lý Chấp xa 3 thước lúc, đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ giam cầm trong hư không. Lý Chấp trong mắt lóe lên vẻ tức giận, bình tĩnh hướng về phía mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ những kia tuổi trẻ tu sĩ nói ra, đời sau tại động thủ trước đó, các ngươi tốt nhất trước xác định một chút tu vi của đối phương. Ngươi đến tụt cùng là ai? Dường như lâm vào như vũng bùn mấy người trẻ tuổi kia vẻ mặt hoảng sợ mà hỏi. Lý Chấp nói ra, ta là Trường Thọ đạo nhân, đáng tiếc các ngươi không cách nào hưởng thụ tu vi mang tới Trường Thọ. Hóa. Đột nhiên Lý Chấp gào to một tiếng, một cỗ kỳ dị phân giải lực lượng, liền đem đám kia vây giết hắn tu sĩ trẻ tuổi tính cả pháp bảo của bọn hắn tất cả đều hóa thành cho tàn. Nhìn trên đất cho tàn, Lý Chấp tâm trạng tựa hồ có chút nặng nề. Vì sao lại như vậy chứ? Hắn lại không trêu chọc đối phương vì sao muốn đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ đâu? Đối phó những thứ này không đến bị ngạn tầng thứ tu sĩ trẻ tuổi, Lý Chấp thậm chí không cần tận lực thi triển ra Hóa Thiên Thần Trưởng, chỉ dùng chút ít thần niệm lực lượng, có thể đem bọn hắn hóa thành cho bụi. Sau đó, Lý Chấp một bước phóng ra, biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, tám cái đến từ Lục Đại Động Thiên trưởng lão đều ra hiện tại chỗ đó. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 116, Tiên Hỏa Sinh Tiên Thụ, 1, chương 116, Tiên Hỏa Sinh Tiên Thụ, 1, Nguyên Thủy Phế Tích, núi lửa hoạt động phụ cận, Yến Quốc Lục Đại Động Thiên trưởng lão tụ tập lại. Nhìn trên đất kiếm hôi, tám người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Linh hư động thiên trưởng lão Hàn Cửu Nưu suy tư sau một lát, có chút lo lắng nói, lẽ nào là yêu tộc người đánh trở về? Ngọc đỉnh động thiên trưởng lão Mã Hồng Đào trực tiếp lắc đầu nói ra, không thể nào là yêu tộc người đánh trở về. Lần trước những thánh địa này thế gia liên thủ tiến đánh yêu đế phần đã tiện thể đem trong nguyên thủy phế tích yêu tộc chém giết sạch sẽ. Tử Dương động thiên trưởng lão nói ra, lẽ nào là Yến Đô chung những kia đến từ Trung Châu đại nhân vật, có người đến dò xét yêu đế phần di tích? Kim Hà động thiên trưởng lão nói ra, điều đó không có khả năng. Vì lần này đệ tử trẻ tuổi nhóm lịch luyện, chúng ta đã đem nguyên thủy phế tích bên ngoài cũng phong khóa lại, nếu có đại nhân vật ra vào nguyên thủy phế tích, tiếng động nhất định không nhỏ, chúng ta không thể nào không phát hiện được, với lại những đại nhân vật kia hẳn là sẽ không cùng người trẻ tuổi chấp nhận. Vậy sao ngươi giải thích những đệ tử này dường như trong nháy mắt bị người toàn bộ xóa bỏ, ngay cả thi cốt cũng không có để lại? Tiên Hà động thiên một trưởng lão chỉ vào trên đất cho ta nói, lão Hàn, các ngươi linh hư động thiên lưng tựa giao quang thánh địa, có thể hay không sai người ở trong Yến Đô hỏi thăm một chút thông tin, xem xét có ai tới qua mảnh phế tích nguyên thủy này? Tịch Nguyệt động thiên một trưởng lão hướng về phía linh hư động thiên Hàn Cửu Nưu nói, vì mặc dù gia nhập giao quang thánh địa, thế nhưng địa vị bây giờ cũng không cao. Linh hư động thiên Hàn trưởng lão có chút do dự nói, hắn ý tứ rất rõ ràng, bất lực. Với lại điều tra đại nhân vật tiếng động là một kiện vô cùng phạm chuyện kiêng kỵ, hậu quả không phải bọn hắn những thứ này tiểu môn phái có thể gánh nổi. Địa phương này chỉ sợ không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy an toàn. Bọn hắn cũng không nhất định là chết tại trong tay người khác. Lần này lịch luyện liền đến đây là kết thúc đi, gần đây Yến Đô đến rồi quá nhiều đại nhân vật, chúng ta ở thời điểm này tổ chức đệ tử trẻ tuổi đi ra ngoài lịch luyện, thực sự không phải sáng suốt cử động. Nếu như bọn hắn không cẩn thận đắc tội những đại nhân vật kia, sợ rằng sẽ liên lụy cả môn phái. Kim Hà động tiên một cái khác trưởng lão mở miệng nói, lẽ nào chúng ta đệ tử cứ như vậy không minh bạch chết rồi? Ngươi còn muốn như thế nào nữa, lẽ nào đi tìm những đại nhân vật kia báo thù sao? Ngươi cũng không nghĩ một chút, có thể đem chúng ta đệ tử trong nháy mắt hóa thành kiếp hôi, chỉ sợ chúng ta các phái trưởng không có cửa đâu loại thực lực này. Mặc dù không có cam lòng, thế nhưng đến từ Yến Quốc Lục Đại động thiên tám vị trưởng lão cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng hiện thực thỏa hiệp, đội vàng kết thúc lịch luyện, mang theo cái khác vẫn như cũ còn sống đệ tử rời đi nguyên thủy phế tích. Tỉ mỉ bày kế một lần liên hợp lịch luyện, im bặt mà dừng. Mà Lý Chấp cũng không biết đây hết thảy, rời khỏi nguyên thủy phế tích sau đó, hắn liền trực tiếp đi đến hoang cổ xâm lâm. Còn chưa bước vào rừng rậm, Lý Chấp liền phát hiện chỗ nào tụ tập rất nhiều tu sĩ, trong đó không thiếu Hoa Long bí cảnh tu sĩ, dường như đang xây dựng một tòa cỡ lớn pháp trận tựa như. Ngay tại Lý Chấp dự định đường vòng bước vào hoang cổ xâm lâm lúc, một người trẻ tuổi phát hiện tung tích của hắn, vọt thẳng hắn hô, "Tiểu đạo sĩ, còn xin dừng bước." Lý Chấp nhíu mày, hay là dừng bước, chờ người kia đến sau đó, hắn mới lên tiếng, "Vô lượng tiên tôn, đạo hữu gọi lại bần đạo là có chuyện gì không?" Người trẻ tuổi có chút hiếu kỳ chằm chằm vào Lý Chấp, tựa hồ tại phán đoán lai lịch của hắn, nói ra, "Tiểu đạo sĩ, lẽ nào ngươi không biết nơi này đã bị phong tỏa sao? Ngươi còn dám xông loạn, ngươi gia trưởng bối không có dặn dò ngươi sao?" Lý Chấp hơi có chút kinh ngạc nói, "Vô lượng tiên tôn, các ngươi lại dám phong ấn sinh mệnh cấm khu? Các ngươi đến tụt cùng là ai, lẽ nào là an tiên nhân gian, thế mà có lớn như thế khí phách?" Khụ khụ. Người trẻ tuổi bị Lý Chấp một câu cho bị sặc, kém chút bị dọa chết, vội vàng hô, "Tiểu đạo sĩ, ngươi có thể không nên nói bậy nói bạn. Chúng ta chỉ là phong tỏa vùng rừng rậm này thôi, chưa từng có nghĩ tới phong ấn sinh mệnh cấm khu. Vô lượng tiên tôn, hù chết bần đạo. Ta đã nói rồi, thiên hạ này ai có lá gan lớn như vậy, lại dám phong ấn sinh mệnh cấm khu? Đây là muốn liên lụy thiên hạ tất cả mọi người cùng nhau đi theo chôn cùng tiết tấu à?" Lý Chấp vô vỗ lồng ngực, giống như bị người trẻ tuổi dọa sợ tựa như. "Tiểu đạo sĩ, ngươi là ai, tới nơi này làm gì?" Người trẻ tuổi kia nhìn về phía Lý Chấp ánh mắt tràn ngập tò mò, dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế linh tú tiểu đạo sĩ. Lý Chấp trên tay ngay lập tức nhiều hơn một khối lệnh bài xông người trẻ tuổi kia cơ, sau đó hỏi, "Các ngươi tất nhiên phong tỏa vùng rừng rậm này, có hay không có ở chỗ này gặp được thánh thể Diệp Phàm?" Người trẻ tuổi thấy rõ Lý Chấp trong tay giao trì thánh địa trưởng lão lệnh bài sau đó, hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt hòa ái nói, "Nguyên lai đạo trưởng là giao trì thánh địa người, giao trì thánh địa không phải chỉ lấy nữ đệ tử sao, khi nào vậy thu đạo sĩ?" Lý Chấp cũng không có giải thích ý nghĩa, hỏi tiếp, "Các ngươi có hay không có ở chỗ này gặp qua thánh thể Diệp Phàm?" Người trẻ tuổi kia trực tiếp lắc đầu nói ra, "Chưa từng thấy." Lý Chấp khẽ gật đầu, nói, "Tất nhiên chưa từng thấy thánh thể, kia bần đạo liền cáo tử." Đạo trưởng dừng bước. Người trẻ tuổi kia thấy Lý Chấp liền muốn rời khỏi, đội bằng hô, "Ngươi còn có chuyện gì sao?" Lý Chấp quay người hỏi. Người trẻ tuổi kia hỏi, "Đạo trưởng nếu là giao trì cao đồ, có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng đi hoang cổ cấm khu trên thánh sơn ngắt lấy thần dược?" Thầm nghĩ đến, bọn hắn ba nhà thánh địa cùng Trung Châu Âm Dương giáo hợp tác, kỳ thực cũng không có bao nhiêu nắm chắc, nếu như có thể đem giao trì thánh địa cũng kéo tới, có thể tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn mấy phần. Đến lúc đó, hắn có lẽ có thể bởi vậy đạt được một số lớn ban thưởng. "Vô lượng tiên tôn, bần đạo khuyên các ngươi một câu, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, không muốn uổng phí tâm cơ làm lỡ mất tính mạng mình. Sinh mệnh cấm khu sở dĩ là sinh mệnh cấm khu, chính là không phận sự cấm vào địa phương. Mặc cho ngươi là cái thế hoàng chủ, hay là tuyệt đại thánh chủ, không biết thiên số, cuối cùng rồi sẽ khó thoát héo tàn kết cục." Lý Chấp vẻ mặt từ bi hướng về phía cái đó coi như hòa khí người trẻ tuổi nói. Nói người trẻ tuổi sửng sốt hồi lâu, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thế nhưng ngắm nhìn bốn phía, nơi nào còn có Lý Chấp tung tích. Rất nhanh, ngoài ra một người trẻ tuổi đi tới, "Hồ, Tổ sư Minh, trưởng lão tìm ngươi đây. Ngươi chạy thế nào trong lúc này? Sư đệ, ngươi nói chúng ta bố trí ở chỗ này phát trận, có thể thành công hay không?" Hỏi ô người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia mê man, theo bản năng nói đến. Ô sư minh, ngươi làm sao? Lần này thế nhưng ba chúng ta đại thánh địa liên thủ với âm dương giáo ở chỗ này khắc họa một tòa tuyệt thế trận văn, mở ra bực môn, đem người trực tiếp truyền tống đến trên chín ngọn núi thánh ngắt lấy thần dược, nhất định có thể thành công. Vừa nãy vi minh ở chỗ này đụng phải một cái giao trì thánh địa tiểu đạo sĩ, hắn khuyên nhủ chúng ta quay đầu là bờ, bằng không ngắt gặp thai vạ bất ngờ. Họ Âu người trẻ tuổi nói, giao trì thánh địa tiểu đạo sĩ, giao trì thánh địa khi nào có đạo sĩ, sư minh ngươi không phải là bị người lừa gạt đi? Vị sư đệ kia trái xem phải xem cũng không có thấy Lý Chấp tung tích, liền nói, không có sai, giao trì thánh địa trưởng lão lệnh bài đều là đặc chế, rất khó làm giả, ta biết loại đó lệnh bài. Sư đệ, trưởng lão tìm ta chuyện gì? Người trẻ tuổi kia tạm thời đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, cụ thể ta vậy không rõ ràng là chuyện gì, chỉ là nghe nói một ít Trung Châu tới đệ tử trẻ tuổi mong muốn tham quan yêu đế phần di tích, có thể trưởng lão muốn cho ngươi mang theo bọn hắn đi trong nguyên thủy phế tích tham quan đi. Rốt cuộc chỉ có ngươi 3 năm trước đây tham gia qua nơi đó chiến đấu, bọn hắn lại để cho đi nguyên thủy phế tích, chỗ nào không còn có cái gì nữa, có gì có thể tham quan? Chân chính trí bảo đã về tới yêu đế hậu nhân trong tay, hoang tháp vậy chìm vào vô ngân đại địa, phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Về phần Trung Châu trí bảo, sớm đã không biết bị người tu sĩ nào âm thầm nhặt, bọn hắn đi vào trong đó cũng có thể tìm thấy cái quái gì thế. Họ Âu người trẻ tuổi không có nói dối, năm đó hoang tháp bỏ chạy sau đó đại chiến ngừng, nguyên thủy phế tích cơ hồ bị những tu sĩ kia lật cả đáy lên trời, không có bông tha bất luận cái gì một khối địa phương. Đừng nói từ trong yêu đế phần bay ra bà bối, ngay cả phế tích trong rừng rậm thơi lên điểm năm linh dược đều bị những tu sĩ kia tượng cá giết sang sông một loại vơ vét không còn gì. Người sư đệ này ta cũng không rõ ràng, đoán chừng là nhàn hoàng đi. Cái đó ngươi người trẻ tuổi nói. Một đám tinh lực dồi dào người trẻ tuổi từ Trung Châu đi vào Nam Bực Đông Hoàng, không làm chút sự việc chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Họ Âu người trẻ tuổi trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu, cũng không muốn nhìn xem những kia đến từ Trung Châu người trẻ tuổi sắc mặt. Chương 116, Tiên Hỏa Sinh Tiên Thụ 2, chương 116, Tiên Hỏa Sinh Tiên Thụ 2. Cùng lúc đó, Lý Chấp đã tới Yến Đô, hơi nghe ngóng một phen, liền biết được cổ Hoa Hoàng Triều lão hoàng chủ là tại nửa tháng đi tới vào hoàng cổ cấm khu. Trong lúc đó không ai nhìn thấy Diệp Phàm hành tung. Lý Chấp suy nghĩ một lúc, có thể giờ phút này Diệp Phàm chính trong hoàng cổ cấm khu chữa thương, cũng có thể còn chưa trở về Nam Bực. Sau đó, Lý Chấp liền rời đi Yến Đô, trực tiếp đi đến tại Nam Bực cũng có nhất định danh khí Tân Quốc. Hắn muốn đi Tân Quốc Hỏa Vực, quan sát nơi đó tiên hỏa, tu luyện tâm chi thần tàng phối hợp tiên thụ. Hỏa Vực diện tích chỉ có phương viên trăm dặm, thế nhưng Hỏa Vực bên trong hỏa diễm lại vĩnh viễn không dập tắt, từ hoàng cổ đến bây giờ, cũng không biết thiêu đốt bao nhiêu vạn năm, tồn tại năm tháng, rất khó nói rõ. Hỏa Vực trên mặt đất không có cây, dưới mặt đất không dung nham, căn bản không có trèo chống thiêu đốt vật chất, chỉ có thần kỳ hỏa diễm, với lại những kia hỏa diễm căn bản là nhào bất diệt. Hỏa Vực bên trong hỏa diễm tồn tại lực lượng thần bí, dùng để luyện khí có thể phụ trợ khí thành hình, đồng thời in dấu xuống đạo cùng lý là rất nhiều đại nhân vật luyện khí ngạch thủ tuyển nơi trốn. Nhớ lại về Hỏa Vực truyền thuyết, một ngày sau đó, Lý Chấp liền đi tới ở vào Tân Quốc Tây Bộ Hỏa Vực. Nhìn trước mắt một mảnh tường hòa Hỏa Vực, Lý Chấp liền biết hắn đến lúc coi như không tệ, cũng không phải liệt diễm bừng bừng quét sạch cao thiên thời điểm. Nghĩ đến gốc kia tiên hỏa giờ phút này cũng không có phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, đang ở tại ổn định trạng thái ngủ đông. Lý Chấp không có do dự, đi thẳng vào. Tương truyền Hỏa Vực tổng cộng có cửu trọng, phía ngoài nhất hỏa diễm là xích hồng sắc hỏa diễm, uy lực cũng không tính cường hãn, chỉ cần thần lực hộ thể, luân hải bí cảnh tu sĩ đều có thể ra vào. Lý Chấp đi tại xích hồng sắc hỏa diễm khu vực bên trong, có hơi tỏa ra nhất đạo thần lực hộ thể, liền đem nóng dực khí tức ngăn cách bên ngoài. Lại đi đến đi rồi vài dặm, hỏa diễm do xích hồng biến thành màu lam nhạt, nhiệt độ cũng càng thêm nóng bỏng, cho dù có thần lực hộ thể, cũng có thể cảm nhận được trận trận nóng dực khí tức. Bất quá, đệ nhị trọng hỏa diễm cũng không thể ngăn lại Lý Chấp đường đi, một khắc đều không ngừng nghỉ tiếp tục đi vào trong, hỏa diễm màu sắc lần nữa phát sinh biến hóa, do màu lam nhạt hóa thành màu ngà. Hỏa diễm như là hóa lỏng một loại biến thành hỏa diễm sương mù, ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao, lại không chút nào ngăn trở Lý Chấp đi tới nhịp chân. Tiếp tục đi vào trong, vòng qua một mảnh cự thạch san sát khu vực sau đó, Lý Chấp tiến nhập Hỏa Vực đệ tứ trọng minh hỏa chi vực, chỗ nào trải rộng ngọn lửa màu đen, giống như đến từ âm u địa ngục bình thường, vô thanh vô tức thiêu đốt lên, tựa hồ muốn sinh linh linh hồn cũng đốt cháy đồng dạng. Có thể tầm thường đạo cung bí cảnh tu sĩ, đến chỗ này cũng đã là cực hạn. Chẳng qua Lý Chấp nhục thân cùng pháp lực tuyệt không phải tầm thường đạo cung bí cảnh tu sĩ có thể so sánh, những kia màu đen minh hỏa cũng không thể ngăn cản đường đi của hắn. Tiếp tục ghé qua, Lý Chấp đi tới đệ ngũ trọng hỏa vực, chỗ nào trải rộng ngọn lửa màu vàng, giống như thái dương kim diễm bình thường, tràn ngập cực hạn nhiệt độ cao. Lý Chấp đi vào trong đó, ngay lập tức cảm giác được cơ thể một hồi đau nhức, ngọn lửa màu vàng tựa hồ muốn hắn lượng nước trong người sấy khô giống như. Đơn thuần dựa vào thần lực hộ thể chỉ sợ không cách nào tiếp tục đi tới. Sau đó, Lý Chấp hộ thể thần lực một hồi thiểm thước, cơ thể sinh liệt cảm giác trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Hắn kích hoạt lên thể nội viên kia đại biểu hóa thiên thần trưởng đại đạo phù văn, nhường thần lực trung ẩn chứa một cố vạn hóa lực lượng, có thể đem tất cả hữu hình công kích hóa thành vô hình. Tại đệ ngũ trọng thái dương kim diễm không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng sau đó, Lý Chấp đều bước nhanh hơn. Rất nhanh liền xuyên qua một khu vực như vậy, đi tới hỏa vực đệ lục trọng, đại danh đỉnh đỉnh tử khí đông lai khu vực. Nơi này hỏa diễm không giống như là liên hỏa, giống như là màu tím sương mù đang lưu chuyển, hoàn toàn mông lung. Tầng này khu vực bên trong hỏa diễm, cũng là rất nhiều đại năng lựa chọn ở đây luyện khí khu vực. Sau khi tiến vào, Lý Chấp cảm giác tự thân thần lực tiêu hao dường như gấp bội gia tăng. Cũng may hóa thiên thần trưởng đầy đủ huyền diệu, hóa giải tử hỏa quấy nhiễu. Lý Chấp không dám ở nơi đây ở lâu, trực tiếp xuyên qua đệ lục trọng tử khí đông lai khu vực, tiến nhập hỏa vực đệ thất trọng ngũ hành chân hỏa khu vực. đệ thất trọng khu vực bên trong ngũ hành chân hỏa, giống như ngũ sắc dáng mây bình thường, mang theo kinh khủng uy năng, cho dù Lý Chấp sử dụng Hóa Thiên Thần Trưởng vạn hóa lực lượng đến hóa giải những hỏa năng kia cũng cảm giác được một hồi phí sức. Cũng không phải huyền pháp uy lực chưa đủ, mà là Lý Chấp đạo hạnh cùng pháp lực còn chưa đủ vì phát huy ra nó tuyệt thế thần uy. Lý Chấp chỉ có thể lấy ra Bách Thảo Đồ treo ở đỉnh đầu, ngăn cách ra một mảnh xung quanh một trượng khu vực an toàn. Sau đó, Lý Chấp liền nhanh chóng xuyên qua đệ thất trọng ngũ hành chân hỏa khu vực, đi tới đệ bát trọng thất thải chân hỏa khu vực. Khu vực này bên trong chỉ có số ít tuyệt đỉnh đại năng có thể ngưng chân. Vòng qua đệ bát trọng hỏa diễm sau đó, bước vào đệ cửu trọng hỏa vực, bốn phía ngược lại không có biển lửa loại hỏa diễm, chỉ có mấy đám hóa thành thỉnh thoảng hóa thành các loại hỏa diễm tiểu sinh linh ngọn lửa tại một khu vực như vậy trong qua lại chạy. Dường như không có quy luật, giống như một lúc xuất hiện ở đây, một lúc lại ra hiện tại chỗ đó, Tiêu Diêu tự tại thật là khoái hoạt. Thế nhưng Lý Chấp thần sắc lại vô cùng nghiêm trọng, vì những kia mỗi một cái hỏa diễm tiểu sinh linh cũng đại biểu một loại kinh khủng hỏa diễm. Chỉ sợ bị những kia nhìn lên tới dị thường đáng yêu tiểu sinh linh cận thân lời nói, liền xem như vương giả, cũng có thể bị tươi sống tiêu chết. Lý Chấp động tác trở nên đặc biệt bắt đầu cẩn thận, không dám kinh động đến chúng nó. Thận trọng xuyên qua đệ cửu trọng hỏa vực sau đó, tại vượt qua một toàn núi nhỏ, Lý Chấp cuối cùng nhìn thấy một đoàn thần bí tiên hỏa. Tiên hỏa thời khắc này dáng vẻ tương tự một gốc tiểu thụ, chỉ có cao ba thước, lặng lặng địa cắm rễ tại một khỏa đá màu đen bên trên, tỏa ra có chút u ám quang mang. Lý Chấp mở ra thiên nhãn, xuyên thấu bao phủ tại bên ngoài nó một tầng vầng sáng, cuối cùng thấy do nó bản chất. Nhìn như một cái hỏa diễm hoa hình cây giống, kỳ thực mỗi một lọn hỏa diễm bên trong cũng giống như có vô cùng phù văn, tựa như cả cây tiên hỏa chính là do cùng hỏa có liên quan đại đạo phù văn ngưng tụ mà thành. Dị thương thần bí, Lý Chấp thấy không rõ những kia phù văn cụ thể hàm nghĩa, nhưng mà mỗi một lọn hỏa diễm bên trong giống như tồn tại cùng hỏa có liên quan đại đạo sinh diệt tựa như, để người không tự chủ mong muốn thân cận nó, thậm chí nào về phía nó. Lý Chấp đội vàng ổn định tâm thần, sau đó tìm một cái cự lin này đoàn tiên hỏa không đến 30 mét một khối màu đen trên tảng đá lớn ngồi xuống. Sau đó bắt đầu quan sát gốc kia tiên hỏa hình thái, cảm ngộ từ trên người nó phát ra đại đạo ý cảnh. Lý Chấp cũng không có dụng tâm thần cùng nó câu thông ý nghĩa, chỉ là đơn thuần quan sát. Tiên hỏa có linh, Lý Chấp lo lắng câu thông không thành, sẽ đem nó chọc giận, đến lúc đó, cho dù có chuẩn đế thần binh hộ thân, vậy không nhất định có thể bảo vệ hắn chu toàn. Thả lỏng tâm thần, không ngừng cảm ngộ tiên hỏa biến hóa, Lý Chấp đạo cùng trong thời gian dần trôi qua bắt đầu vang lên đại đạo thiên âm. Tiên Thiên Trường Sinh Công cùng Tây Hoàng Kinh gần như đồng thời vận chuyển, tỏa ra một cỗ thần bí đạo vận, thậm chí bắt giữ trong không khí năng lượng thần bí bổ sung đến tâm chi thần tạng trong, nhường tâm chi thần tạng trong thần lực đã xảy ra một loại không hiểu thủy biến, càng biến đổi thêm hùng hậu cường hãn, càng có thần tính. Không bao lâu, tâm chi thần tạng trong vô tận hỏa năng liền bắt đầu không ngừng ngưng tụ, tại huyền pháp dẫn đạo dưới, dần dần tại hải dương thần lực trung sinh ra một viên hỏa hồng sắc chủ tử. Có thể nhưng vào lúc này, đoàn kia thần bí tiên hỏa dường như cảm ứng được cái gì, trực tiếp theo trong ngủ mê thức tỉnh. Nguyên bản bao phủ tại nó bên ngoài cơ thể tầng kia tối tăm mở mịn hỏa diễm, trong nháy mắt tách ra ánh sáng chín màu. Không đợi Lý Chấp phản ứng, ánh sáng chín màu đều hóa thành nhất đạo cầu vồng trực tiếp bắn vào Lý Chấp tâm chi thần tạng trong. Lúc này, chuẩn đế thần binh Bách Thảo Đồ thả ra tầng kia hộ thể bảo quang thế mà dường như là giấy đồng dạng, không có chút nào sức chống cự. Ngay tại Lý Chấp cho là mình muốn xong đời thời khắc, đạo kia ánh sáng chín màu nhưng không có thiêu đốt nhục thể của hắn, cũng không có nhóm lửa nó tâm chi thần tạng trong thần lực, mà là trực tiếp cùng biên kia vừa mới ngưng tụ chủng tử dung hợp lại cùng nhau. Một cái mắt, một gốc bước lên ngọn lửa chín màu thần bí tiên thụ, liền lấy mắt trần có thể thấy sinh trưởng tốc độ tại Lý Chấp tâm chi thần tạng trong mọc rễ nảy mầm. Mãi đến khi nó lớn lên đến cao 3 trượng mới đình chỉ sinh trưởng. Sau khi lớn lên ngọn lửa chín màu tiên thụ bắt đầu chập chờn, sau đó không bị khống chế bay ra Lý Chấp tâm chi thần tạng, đi vào đoàn kia tiên hỏa bên cạnh, vây quanh tiên hỏa chuyển vài vòng sau đó, mới một lần nữa cắm rễ tại Lý Chấp tâm chi thần tạng trong. Dạng như vậy thật giống như một cái vừa ra đời con non nhìn thấy mẫu thân giống như sung sướng. Nhưng Lý Chấp rất rung động, vội vàng khống chế thần độ chạy ra khỏi hỏa vực, sợ gặp được không biết phiền phức. Chương 117, Đạo cung đại viên mãn, 1, chương 117, Đạo cung đại viên mãn, 1, hoang cổ cấm khu bên dưới, rừng rậm nguyên thủy trong, một mảnh mênh mông xưa cũ, diện tích mặc dù không lớn, lại nghĩ lại nhìn chút ít khủng bố cổ yêu. Cho dù là đại năng cũng không làm gì được bọn họ, năm đó bị Lý Chấp trộm đi một đầu đấu điểu kim sĩ đại bằng điểu, cũng chưa có xếp hạng danh hảo. Theo Tân Quốc trở về, Lý Chấp đều thẳng đến hoang cổ cấm khu mà đến. Đi vào bên ngoài rừng rậm, hắn liền phát hiện, bên ngoài hoạt động tu sĩ số lượng gấp bội tăng lên. Dường như Âm Dương giáo cùng Đông Hoang Tam đại thánh địa đã hoàn thành đối hoang cổ xâm lâm phong tỏa. Lý Chấp thấy thế, cũng không có xông vào, mà là trực tiếp quay người rời đi chỗ nào, dự định tại Yến Đô chờ Diệp Phàm trở về. Đi vào Yến Đô sau đó, Lý Chấp ngay tại trên đường lớn đi dạo, đụng phải không ít tuổi trẻ tu sĩ. Có đến từ Trung Châu gia tử Bách giáo tu sĩ, có đến từ Cổ Hoa Hoàng triều tu sĩ, còn có Nam vực các giáo tu sĩ, dường như gần đây Yến Đô thành rồi một cái cỡ nhỏ trung tâm mây gió. Thứ phát hiện này nhường Lý Chấp trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng không thông báo sẽ không đối với hắn tiếp xuống thuế biến sinh ra ảnh hưởng. Rất nhanh, Lý Chấp ngay tại đường phố nhìn thấy rất nhiều cơ gia đệ tử, có thể khiến nhân kỳ quái là bọn hắn không đi chỗ đó có chút lớn trong tiểu lâu tiêu sái, lại vây quanh ở một nhà bên đường quán rượu nhỏ. Thấy cảnh này, Lý Chấp chợt nhớ tới cái gì, lẽ nào nơi này là Diệp Phàm đồng học kia Trương Văn Sương khai cái đó quán rượu nhỏ? Lý Chấp đều có chút hiếu kỳ đi tới. Quả nhiên, tại trong tiểu quán, Lý Chấp nhìn thấy tóc mai điểm bạc Trương Văn Sương, tuổi già sức yếu, không có một tia tinh thần phấn chấn. Năm đó tại bên trong thanh đồng cự quan biết nhau đối phương lúc, hắn mặc dù vậy không thế nào thích nói chuyện, thế nhưng tính là đối với cuộc sống có chỗ chờ mong người thành thật. Bây giờ đầy người đều là bất khí, sinh hoạt dường như vô cùng không như ý, với lại tại quán rượu nhỏ bên trong còn có một cái mặt mũi tràn đầy kiêu căng người trẻ tuổi ngồi ở chỗ kia, tựa hồ là đang quang minh chính đại giám thị hắn giống như. Làm Lý Chấp đi vào quán rượu nhỏ sau đó, người trẻ tuổi kia ngay lập tức liếc Lý Chấp một chút, sau đó đều không nhịn được nói: "Tiểu đạo sĩ, nơi này không kinh doanh. Lão bản, cho ta đến một chồng củ lạc, một bình ngũ lương dịch." Lý Chấp không có chút nào để ý tới cái đó cơ ra người trẻ tuổi, trực tiếp tại một cái bàn trống trước ngồi xuống, hướng về phía sau quầy Trương Văn Sương hô: "Gần đây vì cơ gia đệ tử quấy rối, Trương Văn Sương cái tiểu điểm này đã không có bình thường khách nhân dám tới cửa, bây giờ nhìn thấy Lý Chấp đi vào, Trương Văn Sương cũng không có xê dịch một chút." Mãi đến khi hô lên ngũ lương dịch sau đó, Trương Văn Sương thần sắc mới xuất hiện biến hóa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Chấp. Trương Văn Sương phản ứng toàn bộ đã rơi vào vị kia cơ gia đệ tử trong mắt. Người đệ tử kia ngay lập tức hướng về phía Lý Chấp hô: "Diệp Phàm, ngươi lại dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta." Tiếng la của hắn ngay lập tức đem đường phố cái khác cơ gia đệ tử hấp dẫn đến, đem Lý Chấp bao bọc vây quanh. "Vô lượng tiên tôn, hoang cổ cơ gia chính là như thế dạy bảo các ngươi sao?" Lý Chấp hô một tiếng hét sau đó, một cỗ tịnh hóa lực lượng trong nháy mắt giáng lâm, trực tiếp nhường những kia cơ gia đệ tử tâm thần rung mạnh, giống như nhận lấy trọng thương bình thường, mỗi cái khỏe miệng dính máu. "Thiên tôn đạo hét, ngươi không phải thánh thể Diệp Phàm, ngươi là đạo nhất thánh địa đệ tử." Lên tiếng trước nhất cái đó cơ gia đệ tử nhận ra Lý Chấp vừa nãy thi triển thủ đoạn, có chút phẫn nộ nói: "Thánh thể Diệp Phàm, bần đạo nhìn lên tới, cứ như vậy tượng thánh thể sao?" Lý Chấp trên người dường như có một cỗ đại uy nghiêm, giống như miếu bên trong thần linh giống như, nhường mấy cái kia cơ gia đệ tử không dám nhìn thẳng. "Tiểu đạo sĩ, cử động lần này có phải quá mức chút ít, chúng ta chẳng qua là nhận lầm người thôi, ngươi thế mà ra tay đả thương người, có phải không đem nhà họ cơ chúng ta để vào mắt?" Vị kia cơ gia đệ tử có chút phẫn nộ nhìn Lý Chấp, lại không ai dám động thủ. Vừa nãy vẻn vẹn một cái đạo hét, liền đem bọn hắn tất cả mọi người chấn thương, loại thực lực này đã không yếu hơn bọn họ mấy nhà 4 tháng sáng lên. Những thứ này cơ gia đệ tử cũng không phải là đều là vô nào mã phu, tự nhiên hiểu rõ khi nào cái kia xé ra hổ kéo dài kỳ. "Hoang cổ cơ gia, bần đạo tự nhiên hết sức kính trọng, nhưng mà các ngươi bắt nạt giả yếu hành động, nhường bần đạo nhìn thấy không phải thái cổ thế gia đệ tử, mà là một đám lưu manh, không đáng giá bần đạo kính trọng. Thật không biết các ngươi cơ gia là thế nào giáo dục các ngươi." Lý Chấp giống như rất thất vọng nhìn mấy cái kia cơ gia đệ tử. "Ngươi mấy cái kia cơ gia đệ tử mặc dù muốn phản bác, thế nhưng lại không có phản bác từ ngữ có thể giảng." "Tốt, nói rất hay. Tiểu đạo sĩ, bổn cô nương đồng ý ngươi." Nhưng vào lúc này, một cái áo tím cô nương nhẹ nhàng xuất trần, mang trên mặt hai cái lún đồng tiền nhỏ, cọ sắt lóe sáng răng mèo, cười hì hì đi đến. "Cơ Tử Nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lý Chấp có chút ngoài ý muốn nhìn nàng. Cơ Tử Nguyệt không để ý những kia cơ gia đệ tử ân cần thăm hỏi, trực tiếp tại Lý Chấp đối diện ngồi xuống, sau đó mặt mũi tràn đầy đều là tò mò đánh giá Lý Chấp, hỏi: "Tiểu đạo sĩ, từ Thái Huyền môn từ biệt, chúng ta có 2 năm không gặp đi. Ngươi không phải mất tích sao? Hiện tại tại sao lại quay về?" Lý Chấp vẻ mặt khẽ cười nói: "Bần đạo tự nhiên là tới tìm người cái đó thân ái tiểu Diệp Tử đến rồi. Lẽ nào Tử Nguyệt cô nương không phải tại Yến Đô chờ hắn sao?" Cơ Tử Nguyệt gò má ửng đỏ, vội vàng phủ nhận nói: "Tiểu đạo sĩ, ngươi có thể chớ có nói hiệu nói bượng, ta chỉ là trong nhà ngốc khó chịu, ra đây dạo chơi, mới không phải tìm đến Diệp Phàm đấy." "Tử Nguyệt tiểu thư, ngươi cùng người tiểu đạo sĩ này biết nhau?" Lời mới vừa nói cái đó cơ gia đệ tử nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt cùng Lý Chấp dường như rất quen thuộc dáng vẻ, đều mở miệng hỏi. Cơ Tử Nguyệt nói ra: "Biết nhau a." Cái đó cơ gia đệ tử ngay lập tức câm miệng, sau đó cùng những người khác rất thức thời rời khỏi quán rượu nhỏ. Sau đó, Cơ Tử Nguyệt hỏi: "Tiểu đạo sĩ, Diệp Phàm thật sự sẽ đến nơi này?" Lý Chấp hỏi: "Ngươi đang lo lắng hắn? Có phải hay không lo lắng hắn bị các ngươi cơ gia cái đó cơ mẹ đụng phải?" Cơ Tử Nguyệt vẻ mặt hưng phấn nói: "Ngươi thật biết hắn ở đâu, vậy ngươi mau nói cho ta biết." Lý Chấp nói ra: "Ta cũng không biết hắn ở đâu, có thể giờ phút này đang cái nào sinh mệnh cấm khu trong chữa thương đi. Bất quá, Tử Nguyệt cô nương, ngươi vì sao sẽ bị phong ấn tu vi đâu, muốn hay không bẩn đạo cho ngươi cởi ra?" Cơ Tử Nguyệt hơi kinh ngạc nói: "Ngươi có thể giải ra trên người ta phong ấn?" Lý Chấp nói ra: "Chỉ cần không phải tiên đài bí cảnh cao thủ phong ấn, bần đạo khoảng đều có thể cởi ra đi." Cơ Tử Nguyệt vội vàng nói: "Nhanh cho ta cởi ra, tu vi của ta chỉ là Hoa Long bí cảnh tu sĩ phong ấn." Lý Chấp trực tiếp bộ ra một cái Hóa Thiên thần trưởng, đem Cơ Tử Nguyệt thể nội phong ấn lực lượng hóa giải, sau đó nói: "Tốt." Cơ Tử Nguyệt lại lần nữa cảm nhận được thần lực trong cơ thể phun trào, ngay lập tức cao hứng nói: "Tiểu đạo sĩ, cảm ơn ngươi. Buồn cô nương cuối cùng tự do." Mắt thấy Cơ Tử Nguyệt liền muốn rời khỏi quán rượu nhỏ, Lý Chấp hỏi: "Tử Nguyệt cô nương này là muốn đi nơi nào?" "Tiểu đạo sĩ, sau này còn gặp lại." Nói xong Cơ Tử Nguyệt đều hóa thành nhất đạo màu tím lưu quang chạy mất, cũng không biết nàng đi làm cái gì. Có thể nàng tới nơi đây là nghĩ hóa giải cơ hệ cùng Diệp Phàm ở giữa xung đột đi. Cơ Tử Nguyệt sau khi rời khỏi, Trương Văn Sương mới có hơi do dự đi đến Lý Chấp trước mặt, âm thanh có chút run rẩy hỏi: "Ngươi là ai?" Lý Chấp mỉm cười nói: "Ta là Lý Chấp, nhớ tới sao?" Trương Văn Sương khó có thể tin nhìn Lý Chấp, nói ra: "Ngươi là Lý lão bản?" Lý Chấp nói ra: "Là ta." "Nhìn dáng vẻ của ngươi, mấy năm này tại Bắc Đầu trôi qua không hề tốt đẹp gì, ai nhớ nhà? Hay là muốn trong nhà hải tử?" Trương Văn Sương nước mắt bá một cái đều chảy xuống, nói ra: "Ta nghĩ bọn hắn." Lý Chấp nói ra: "Năm đó ta cũng đã nói, nỗ lực tu hành, cuối cùng cũng có một thiên hội trở về, ngươi dường như cũng không có đem lời ta nói để ở trong lòng. Ta đã thấy Diệp Phàm, gặp qua bằng bác, cũng đã gặp Lý Tiểu Mạn, tu vi của bọn hắn đều đầy người cao hơn." Chương 117, Đạo cung đại viên mãn 2, chương 117, Đạo cung đại viên mãn 2. Trương Văn Sương nét mặt có chút thất lạc, nói ra: "Thiên phú của ta không được, miễn cưỡng đạp vào con đường tu hành, lại không cách nào giống như bọn họ, nhanh chóng đề cao tu vi, ta đã vô cùng cố gắng, thế nhưng hiệu quả lại không rõ ràng. Lý Chấp nói ra, đừng nản chí, chỉ cần tìm được thích hợp bản thân con đường, chung quy có thể có thành tựu. Nhớ nhà không bằng đem tưởng niệm hóa thành tu hành động lực. Hải tử của ngươi chưa ra đời, ngươi liền đi tới bắt đầu. Và lo lắng bọn hắn, không bằng nỗ lực tu luyện cho hải tử dễ một phần cơ nghiệp mang về. Ta nói qua, trên địa cầu cũng có tu sĩ, có thể chỉ cần sinh thời có thể trở về, cuối cùng cũng có còn gặp lại ngày. Cảm ơn ngươi, Lý lão bản. Trải qua Lý Chấp khuyên bảo, Trương Văn Xương tâm trạng cuối cùng ổn định lại, ngay cả trên người bất khí cũng tiêu tán không ít. Sau đó, Lý Chấp hỏi, Diệp Phàm có phải tới qua ngươi nơi này? Trương Văn Xương trực tiếp lắc đầu nói, chưa có tới. Vậy ngươi ngại hay không, ta tại ngươi nơi này ở nhờ mấy ngày? Lý Chấp nói, đương nhiên có thể. Trương Văn Xương có chút do dự nói, Lý lão bản, ngươi là nói Diệp Phàm sẽ tìm đến ta? Lý Chấp nói ra, 80-90%, ta vậy không chắc chắn lắm, bất quá ta nghĩ hắn nếu như đến Hoang Cổ Cấm Khu chữa thương, khẳng định sẽ tới tìm ngươi. Trương Văn Xương nói ra, chẳng trách những kia cơ gia đệ tử không muốn buông tha ta. Lý Chấp nói ra, bọn hắn muốn tìm người là Diệp Phàm, về phần ngươi, sẽ không để ý. Trương Văn Xương nói ra, Lý lão bản, vậy bọn hắn có thể hay không cũng tại tìm ngươi đây? Lý Chấp cười nói, bọn hắn sẽ không tới tìm ta, ta cùng cơ gia không oán không cừu, với lại ta hiện tại là giao chỉ thánh địa giáo ngoại hộ đạo chân nhân, cũng không phải cơ gia những đệ tử kia có thể tùy ý nắm bóp. Sau đó, Lý Chấp ngay tại Trương Văn Xương quán rượu nhỏ trong ở lại. Ước chừng qua hơn một tháng thời gian, mới chờ đến Diệp Phàm. Với lại tại Diệp Phàm bên cạnh, còn đi theo cơ tử Nguyệt cái nha đầu kia, về phần cơ huệ nhưng không có cùng Diệp Phàm chạm mặt. Dường như bị cơ tử Nguyệt điệu hổ Ly Sơn điệu đi đến đô. Lý Chấp thầm nghĩ, lẽ nào cơ huệ bởi vậy nhặt được một cái mạng? Nhìn thấy thay đổi bộ mặt Diệp Phàm cùng cơ tử Nguyệt tượng một đôi hoan hỉ hoan gia bình thường hiện thân tại quán rượu nhỏ trong, Lý Chấp đều nói với Trương Văn Xương, đi thôi, cũng là lúc rời khỏi nơi đây, tìm nơi thích hợp nỗ lực tu luyện. Trương Văn Xương gật đầu một cái, sau đó liền bị Lý Chấp thu nhập trong tay áo, tránh đi tất cả mọi người hai mắt rời đi Yến Đô. Cũng tại bên ngoài Yến Đô 300 dặm một cái trong núi rừng cùng Diệp Phàm còn có cơ tử Nguyệt hội hợp. Nhìn thấy hai người sau đó, Lý Chấp tò mò hỏi, Diệp Phàm, ngươi là như thế nào bị cơ tử Nguyệt tìm thấy, lẽ nào nàng lại ở trên thân thể ngươi lưu lại ký hiệu? Cơ tử Nguyệt thì cười nói, đó là bởi vì bổn cô nương đầy đủ thông minh, trực tiếp đưa hắn chặn ở Hoang Cổ Cấm Khu bên ngoài. Ngươi không thấy được hắn làm lúc bị lôi điện đánh cho dáng vẻ chật vật. Diệp Phàm cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, mới từ Hoang Cổ Cấm Khu ra đây, không chỉ bị sét đánh, còn đụng phải tựa hồ tại chỗ nào chờ hắn cơ tử Nguyệt. Diệp Phàm thì là hỏi, Lý Chấp, ngươi là làm sao biết ta sẽ hồi Hoang Cổ Cấm Khu chữa thương? Còn có, ngươi là như thế nào đụng phải Văn Xương? Lý Chấp nói ra, kỳ thực ta đã đợi ngươi thời gian mấy tháng. Diệp Phàm hỏi, ngươi đang chờ ta? Lý Chấp gật đầu nói, không biết kỳ lân bất tử dược chủng tử ngươi là có hay không còn mang ở trên người. Ta nghĩ mượn nó dùng một lát, đạo cung của ta bí cảnh rồi sẽ đại viên mãn. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng nói ra, ngươi phải dùng kỳ lân bất tử dược chủng tử ngưng tụ kỳ lân bạn sinh tiên thụ. Lý Chấp gật đầu nói, không sai, bây giờ đạo cung của ta bí cảnh còn kém phế chi thần tàng một chỗ phối hợp tiên thụ không có ngưng tụ. Nguyên bản ta nghĩ đến tương lai bạch hổ bất tử dược, nhưng hôm nay bạch hổ bất tử dược còn đang ở địa cầu, ta đã và không cho đến lúc đó. Diệp Phàm kinh ngạc nói, cái gì, bạch hổ bất tử dược ở địa cầu? Lý Chấp gật đầu nói, tương lai ngươi sau khi trở về liền biết. Nghe được hai người đối thoại sau đó, cơ tử Nguyệt vậy chen miệng nói, các ngươi quả nhiên đến từ vực ngoại. Lý Chấp lại vừa cười vừa nói, bắt đầu nhân tộc toàn bộ đến từ vực ngoại, chúng ta đến từ vực ngoại thật kỳ quái sao? Nhìn thấy Lý Chấp như thế hào phóng thừa nhận, cơ tử Nguyệt đã có chút ít ngây ngẩn cả người, dường như Lý Chấp phản ứng vượt ra khỏi nàng mong muốn. Lý Chấp nói ra, bắt đầu cổ tinh bên trên nhân tộc trước hết nhất là từ tử vi tinh vực di chuyển đến, sau đó mới dần dần tại bắt đầu cắm rễ. Nhà ngươi tổ tiên Thư Không Đại Đế là sinh ra ở bắt đầu người, thế nhưng Thương Gia Hàng Vũ Đại Đế lại không phải bắt đầu cổ tinh người, mà là tử vi tinh vực người, chỉ là thành đế sau đó mới tại bắt đầu cắm rễ. Cũng là gần đây hơn vài năm, bắt đầu vì thanh đế đại đạo áp chế không thích hợp nữa tu luyện, mới cùng vực ngoại văn minh cắt đứt liên lạc. Tại tu đạo phồn vinh thời kỳ, mỗi cái tinh vực ở giữa tu sĩ lui tới là phi thường tấp nập. Tin tức này không chỉ nhường cơ tử Nguyệt kinh ngạc, ngay cả Diệp Phạm cùng Trương Văn Xương đều là vẻ mặt rung động. Thế nhưng nói đến chỗ này, Lý Chấp lại đột nhiên câm mồm, nói ra, bọn nhỏ, nỗ lực tu luyện đi. Vũ trụ rất rộng, thế nhưng vậy rất hẹp, cuối cùng cũng có một thiên các ngươi sẽ phát hiện lúc này xa không thể chạm địa phương, chỉ là một bước khoảng cách. Tiểu đạo sĩ, ngươi mới bao nhiêu lớn, đều ông cụ non. Cuối cùng, hay là cơ tử Nguyệt trước hết nhất phản ứng, hướng về phía Lý Chấp nói. Sau đó, nàng đều nói với Diệp Phạm, Diệp Phạm chính ngươi bảo trọng, ta muốn đi về nhà. Không quay lại đi, bọn hắn muốn ra tới tìm ta. Diệp Phạm thấy thế, ngay lập tức lấy ra một cái trang thần nước suối bình ngọc còn có một cái hộp ngọc, đưa cho cơ tử Nguyệt, nói ra, Tử Nguyệt, bình này thần tuyển thủy ngươi mang ở trên người phòng thân, ngày mai thánh quả ngươi lấy về phục dụng, có thể để cho ngươi thoát thai hoàn cốt, không muốn khiến người khác phát hiện. Cơ tử Nguyệt trên mặt nổi lên một tia nụ cười vui vẻ, lộ ra lóe sáng răng mèo, đưa tay tiếp nhận Diệp Phạm đưa đi món quà, trong miệng lại nói, ai muốn ngươi đổ vỡ. Một bên Lý Chấp thấp giọng nói với Trương Văn Xương, Văn Xương, nhìn thấy không, là cái này tiểu Diệp tử thủ đoạn, ngươi cũng có thể cố gắng tranh thủ tại bắt đầu cho hài tử của ngươi thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội, tương lai cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương Văn Xương mặt mo đỏ ửng, mà Diệp Phàm cùng cơ tử Nguyệt đồng thời cảm giác có chút xấu hổ. Cơ tử Nguyệt càng là hơn trực tiếp khống chế cầu vồng rời đi. Sau đó, bọn hắn đều kết bạn rời đi Yến quốc, rời đi cái này phong vân trung tâm. Diệp Phàm dự định tiễn Trương Văn Xương đi Thái Huyền Môn bái sư, mà Lý Chấp lại không có ý định trở về Thái Huyền Môn, chỉ là nắm Diệp Phàm mang theo một ít món quà thế hắn đưa cho Linh Dược Phong Minh Thủy sư tỷ. Tốn thời gian nửa tháng, Lý Chấp mượn nhờ Kỳ Lân bất tử dược chủng tử, cuối cùng đem phế chi thần tàng phối hợp tiên thụ ngưng tụ ra đây. Ở chỗ nào gốc phối hợp tiên thụ sinh ra nháy mắt, Lý Chấp đạo cùng trong ngũ khí ngút trời, lên đỉnh đầu hình thành một cái dị thường rực rỡ hoa cái, đưa hắn sấn thác như là thiên đế lâm phàm tựa như. Một loại vĩnh hằng bất hủ khí tức theo cái đó hoa cái thượng phát ra, mưa lớn sinh mệnh lực càng làm cho Diệp Phàm cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Tiên tiên trường sinh công đạo cũng quyển, Diệp Phàm trong tay cũng có, thế nhưng vì thánh thể đạo cung tính đặc thù, hắn lại không cách nào tu luyện ra phối hợp tiên thụ. Bây giờ nhìn thấy Lý Chấp biểu hiện sau đó, đối với môn này chuyên môn dưỡng sinh công pháp, có một cái toàn nhận thức mới. Dường như không hề so những kia đế kinh yếu nhược. Đến tận đây, Lý Chấp đạo cung bí cảnh chính thức tu luyện đến đại viên mãn tầng thứ. Sau đó, Lý Chấp liền đem Kỳ Lân bất tử dược chủng tử còn đưa Diệp Phàm. Diệp Phàm thu hồi bất tử dược chủng tử sau đó, hỏi: "Lý Chấp tiếp xuống ngươi có tính toán gì không?" Lý Chấp nói nghiêm túc: "Tu luyện, không ngừng tu luyện, tu hành hoàng kim đại thế sắp đến, không muốn trở thành sâu kiến, nhất định phải một khắc không ngừng tu luyện." Cuối cùng, Diệp Phàm vậy đưa cho Lý Chấp một viên theo trên chín ngọn núi thánh hái thánh quả sau đó, bọn hắn đều tách ra. Liên tại bọn hắn sau khi tách ra không lâu, Cơ Huệ mang theo một đám cơ gia đệ tử, hướng phía Thái Huyền Môn phương hướng đổi tới. Cơ Tử Nguyệt lòng tốt mong muốn hóa giải nàng cùng Diệp Phàm ở giữa nhân quả, tựa hồ đối phương cũng không cảm kích. Mọi người ngủ ngon. Chương 118, chiến tướng ra, sát phạt lên, 1, chương 118, chiến tướng ra, sát phạt lên, 1, nguyên thủy phế tích, núi cao rừng rậm, sinh cơ bừng bừng, chính là một chỗ thai nghén sinh ra bảo địa. Nguyên bản trải qua vạn năm năm tháng khôi phục, dị vãng đại chiến lưu lại tàn phá dấu vết, đã biến mất tại nồng đậm cỏ cây gốc cây trong lúc đó. Mặc dù không còn năm đó thanh đế lúc còn sống sức sống sức sống, nhưng có thể đủ sánh vai tầm thường động thiên phúc địa. Nếu như không ai quấy rầy, có thể tiếp qua vạn năm năm tháng, nơi đây rồi sẽ lần nữa biến thành một mảnh thích hợp tu hành sinh mệnh tịch thổ. Có thể đếm được năm trước, thanh đế phần xuất thế, tại trong nguyên thủy phế tích lại sinh ra một vòng đại chiến, đem mảnh này nguyên bản đã khôi phục sức sống cùng sức sống mặt đất, lần nữa đánh tàn phá không chịu nổi. Từ đại chiến ngừng sau đó, lại đã trải qua không biết bao nhiêu tu sĩ như cá giết sang sông loại cắn quét, càng là hơn hái đi rồi tất cả linh thực, nhường trên phiến đại địa này sức sống lại lần nữa trở nên lộn xộn. Từ thánh địa thế ra, cho tới bình thường tán tu, dường như cũng có tu sĩ đều không để ý mảnh này phế tích chết sống, vẹn vẹn đưa nó trở thành tầm bảo nơi. Lần nữa về đến mảnh phế tích nguyên thủy này, đi tại mặt đất chi thượng, Lý Chấp đột nhiên đối phiến đại địa này có trọng nhận thức mới. Có lẽ là bởi vì đạo cung bí cảnh trong ngũ đại phối hợp tiên thụ toàn bộ ngưng tụ hoàn tất, nhường hắn đạo cung triệt để bước vào viên mãn tầng thứ, đồng thời ngũ thần dưỡng mệnh thuật bắt đầu phát huy, nhường Lý Chấp tự thân thần tính tăng gọn, nguyên bản đều bén nhạy linh giác càng là hơn tăng trưởng đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Thậm chí có thể nhẹ nhõm cảm nhận được thiên địa nhịp đập, bắt được thiên nhiên sướng vui giận buồn. Nguyên thủy phế tích giữa thiên địa, dường như tản ra một loại bi thương tâm trạng, với lại giữa thiên địa sức sống tán loạn, không cách nào ngưng tụ thành huyệt, hình như có thoái hóa tâm ý linh dược, linh thực, linh mạch, ba cái hỗ trợ lẫn nhau, có thể cũng là bởi vì sự cân bằng này bị đánh vỡ, trong nguyên thủy phế tích thiên địa mới có thể phát ra một cô đau thương tâm trạng. Cũng không biết đây là Lý Chấp linh giác tăng vọt sau sinh ra hảo giác, hay là xác thực. Nói tóm lại, trở về nguyên thủy phế tích sau đó, hắn đều từ thiên địa ở giữa cảm giác được một loại ngột ngạt. Theo hắn không ngừng tới gần Minh Đàm, cô kia ngột ngạt cảm giác càng ngày càng thịnh. Khi hắn tại Minh Đàm bốn phía nhìn thấy một ít đến từ Trung Châu tu sĩ trẻ tuổi sau đó, liền biết cô kia đẻ nén nơi phát ra. Nguyên lai là bọn hắn tới trước thăm dò mảnh này phế tích. Nghĩ đến không ít tại trong nguyên thủy phế tích lưu lại phá hoại môi trường dấu vết. Bọn hắn nhưng thật ra là biết tìm địa phương, trong nguyên thủy phế tích quan trọng nhất hai cái bảo địa, thứ nhất là năm đó thanh đế cất giữ trái tim cùng đế binh cung điện cổ kia chôn núi lửa hoạt động, thứ hai chính là trước mắt cái này hoang tháp tọa lạc Minh Đàm. Giờ phút này Lý Chấp nhìn thấy bảy cái băng điêu ngồi ở khoảng cách Minh Đàm cách đó không xa địa phương, đang bên cạnh tu sĩ dưới sự trợ giúp nỗ lực hóa giải trên người hàn băng. Nghĩ đến bọn hắn trước đây nhảy vào qua Minh Đàm tầm bảo, lại bởi vì không chịu nổi bên trong cực âm chi khí mà bị đông cứng thành rồi đá lạnh. Bất quá, theo Lý Chấp, kia bảy cái bị cực âm chi khí xâm nhập thân thể tu sĩ, đời này coi như là phế đi. Minh Đàm trong cực âm chi khí có nhiều khó chơi, Lý Chấp là lãnh giao qua. Không phải tất cả mọi người đều có năng lực đem cực âm chi khí toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể, nhất là những kia tu vi còn đang ở đạo cung hoặc là tứ cực bí cảnh tu sĩ. Nếu như Lý Chấp không phải từ đoạn đức chỗ nào học được một môn tiết âm khí bí pháp, mong muốn đem thể nội cực âm chi khí bài xuất bên ngoài cơ thể, cũng là một kiện tương đối khó khăn sự việc. Đoạn đức lâu dài dưới đất đào móc của mộ, trên người nhưng không có tầm thường đào ra cái chủng loại kia âm khí, cũng là bởi vì hắn có huyền công hộ thể. Nhìn kia bảy cái hóa thành băng điều tu sĩ, dường như thể nội liên tục không ngừng có khí âm hàn toát ra, Lý Chấp liền biết, không có đại năng ra tay vì bọn họ thôi cung hoạt huyết loại trừ âm hàn, bằng vào bọn hắn tự thân, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp đem thể nội âm khí tiết sạch sẽ. Thể nội có lưu âm khí, mặc dù sẽ không ảnh hưởng tu luyện, thế nhưng tương lai khi độ kiếp, thiên kiếp uy lực lại bởi vậy gia tăng mấy phần. Vì bọn hắn thực lực, sợ rằng sẽ trực tiếp chết tại thiên kiếp dưới. Lý Chấp cũng không có hiện thân cùng bọn hắn đánh ý nghĩ bắt chuyện, mà là đợi đang âm thầm quan sát động tĩnh của bọn họ. Tính toán thời gian, khoảng cách hộ đạo chiến tướng xuất thế còn có mấy ngày thời gian, hắn cũng không sốt ruột. Chết con ta. Cuối cùng có người đem thể nội hàn khí toàn bộ đẩy ra ngoài, đồng thời đập bể bên ngoài cơ thể bằng cứng, đánh lấy lạnh run nói: "Ô đạo hữu, tòa này Minh Đàm thật là hoang tháp nghỉ lại nơi sao?" Không bao lâu, một cái khác đến từ Trung Châu tuổi trẻ thiên kiêu vậy phá khai rồi bằng cứng, môi xanh đen hướng phía tứ tượng thánh địa Ô Tư đạo hỏi: "Tình hình chung dưới, thần binh lợi khí cho dù tìm địa phương cất giữ, cũng hẳn là đặt ở linh khí dư giả tạo hóa nơi, mà không phải kiểu này cực âm chi địa. Cái đó tên là Ô Tư đạo người trẻ tuổi Lý Chấp biết nhau, đúng là hắn tại hoàng cổ xâm lâm biên giới gặp phải cái đó tu sĩ trẻ tuổi. Vương đạo hữu xin hãy tha lỗi, Ô Mộ đi trước cũng chưa từng xuống đến Minh Đàm trong, không biết đây đầm lại có lợi hại như thế cực âm chi khí. Năm đó giao quang thánh địa, cơ gia cùng Khương gia đại năng công kích nơi đây yêu vật lúc, cũng không có báo cho biết mọi người việc này. Là dẫn đường Ô Tư đạo, vẻ mặt ấy nay hướng cái đó Trung Châu tới tuổi trẻ thiên tiêu giải thích nói, xem ra muốn tại trong đầm nhặt nhạnh chỗ tốt là chuyện không thể nào. Hoàn hảo bên trong Lâm binh cương thi đã bị tiền bối đại năng tạo trừ, bằng không chúng ta vừa nãy không hề chuẩn bị nhảy đi xuống, khẳng định gặp được Lâm binh chặn đường. Đến từ Trung Châu người trẻ tuổi kia hơi có chút thất vọng nói. Sau đó, hắn đều hướng bên cạnh một cái khác vừa mới phá vỡ trên người huyền băng người trẻ tuổi hỏi, Lý Minh, ngươi là âm dương giáo cao đồ, tinh thông đạo âm dương, nên có biện pháp xâm nhập đến Minh Đàm chỗ sâu nhất đi. Lý Thế Hiền mặc dù xuất thân âm dương giáo, thế nhưng tu vi rốt cuộc vừa mới đột phá đến tứ cực bí cảnh, còn chưa nắm giữ cao thâm khống chế âm dương nhị khí pháp môn, tạm thời còn làm không được xem cực âm chi khí như không. Bất quá, hắn tình trạng có thể nói là vừa nãy xâm nhập Minh Đàm trong bảy người tốt nhất, sắc mặt rất nhanh liền khôi phục hưởng luận. Sau đó mới lên tiếng, cô âm không sinh, cô dương không giải, nơi đây đã có Minh Đàm, như vậy nhất định có cùng với nó đối ứng dương tuyển. Minh Đàm đại biểu tử khí, có thể thai nghén thi thể hoặc là hóa vàng, chúng ta tất nhiên tại trong đầm không thu hoạch. Có thể đến đối ứng dương tuyển nơi tìm xem, có thể chỗ nào còn có thể có lưu một ít tạo hóa. Lý huynh cao kiến, còn xin Lý huynh dẫn đường. Một đám người ngay lập tức lấy lòng lên âm dương giáo Lý Thế Hiển. Lao nhau lại trò chuyện một lúc sau, bọn hắn liền rời đi Minh Đàm khu vực. Mãi đến khi bọn hắn biến mất tại sơn bên ấy, Lý Chấp lúc này mới theo âm thầm đi ra. Nhìn bọn hắn biến mất phương hướng, thầm nghĩ, các ngươi có thể tuyệt đối không nên kinh động đến của ta hộ đạo chiến tướng, bằng không sau đó, Lý Chấp lần nữa đi vào Minh Đàm bên cạnh, nhìn cùng hơn 2 tháng trước không có bất kỳ biến hóa nào Minh Đàm, hắn an tâm không ít. Phù phù. Một cái mảnh đâm nhảy xuống nước, Lý Chấp đều hướng phía chỗ sâu dưới mặt đất âm mạch bỏ chạy. Theo chiều sâu càng ngày càng thấp, trong đầm nước tản ra hàn khí càng ngày càng thịnh, thậm chí bắt đầu ở ngoài thân thể hắn kết băng. Lý Chấp ngay lập tức thúc đẩy đạo cung bí cảnh trong gốc kia cựu thải hỏa diễm tiên thụ, phóng xuất ra một cỗ mạnh mẽ hỏa lực, trực tiếp đem những kia mong muốn xâm nhập thân thể của hắn âm khí đốt cháy sạch sẽ. Sau đó, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ nhất đạo có thể ngăn cách cực âm chi khí thần lực bình chướng. Lý Chấp ngay lập tức không cảm giác được rét lạnh. Trong Minh Đàm tốc độ bay cũng bởi vậy thêm nhanh thêm mấy phần. Rất nhanh liền đi tới hắn mai táng tử ngọc thủy tinh quan một cái dưới mặt đất âm mà chỗ. Sau đó, Lý Chấp liền đem tử ngọc thủy tinh quan theo âm mạch trong đào lên, sau đó mang theo quan tài thủy tinh hướng phía âm mạch đáy cốc phương hướng bỏ chạy. Nơi đó cực âm chi khí xa so với âm mạch bên trên cực âm chi khí nồng đậm, thậm chí cực âm chi khí tại đáy cốc tạo thành từng cái kinh khủng thể lỏng âm thủy hồ nước. Chương 118, chiến tướng ra, sát phạt lên 2, chương 118, chiến tướng ra, sát phạt lên 2. Trước đây Lý Chấp đạo cùng bí cảnh còn chưa tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cũng không có phối hợp tiên hỏa thụ, không cách nào đến chỗ nào. Bây giờ Lý Chấp thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã có thể đi tới nơi đó. Những điều tinh khiết cực âm chi thủy chính là thai nghén thi thể vô thượng thần thủy, liền tựa như giàu có sinh mệnh tinh khí thần tuyển thủy đối tu sĩ tác dụng đồng dạng. Cực âm chi thủy còn có thể dùng để luyện khí, luyện binh. Nếu như Yến Vân môn tam âm chân linh đao dùng nơi đây cực âm chi thủy luyện chế, chỉ sợ Diệp Phàm thánh thể cũng gánh không được. Cực âm trong ao, mặc dù không có bất luận cái gì sắc cơ, thế nhưng Lý Chấp nhưng từ trùng cảm nhận được một cỗ cực hạn tử khí, dường như vẹn vẹn một sợi có thể hòa tan một cái đạo cung bí cảnh tu sĩ thể nội toàn bộ sinh mệnh lực lượng tựa như. Lý Chấp không dám tới gần, chỉ có thể dùng thần lực thận trọng đem Tử Ngọc Thủy Tinh Quan đưa đến chiếc kia cực âm ao nước trong. Làm Tử Ngọc Thủy Tinh Quan chui vào chiếc kia cực âm ao nước sau đó, trong ao nguyên bản không hề bận tâm mặt nước ngay lập tức xuất hiện một tia gợn sóng. Một cỗ cực hàn chi khí trong nháy mắt bộc phát. Lý Chấp ngay lập tức khống chế thần quang ra bên ngoài liền hướng ngoại phóng đi. Vẫn như trước bị cỗ kia hàn khí tập kích quấy rối, trực tiếp bị băng phong thành rồi một cái huyền băng vũ cục. Có tốt, thể nội thần lực cũng không có triệt để đông cứng, Lý Chấp hay là khống chế nhìn huyền băng vũ cục bay ra Minh Đàm. Sau đó, tại cách đó không xa trên mặt đất đập một cái hố to. Sau đó, băng u cục bên trên hàn khí triệt để bộc phát, tại nguyên chỗ ngưng tụ ra một tòa cao 3 trượng màu đen băng sơn. Băng sơn trong, Lý Chấp liên tục nuốt 10 thăng thần tuyển thủy, mới hóa giải thể nội cỗ kia ma diện sức sống tử khí. Sau đó Lý Chấp liền bắt đầu thi triển huyền pháp bài tiết thể nội khí âm hàn. Đưa hắn băng phong băng sơn vậy vì cỗ kia khí âm hàn ra chỉ trở nên ngày càng cứng rắn, ngày càng to lớn. Cũng không biết trôi qua mấy ngày thời gian, làm Lý Chấp đem thể nội cuối cùng một tia khí âm hàn xua tan sau đó, cuối cùng vừa tỉnh lại. Sau đó liền bắt đầu hành kích tòa kia cứng không thể phá băng sơn. Mãi đến khi đưa hắn mệnh có chút thoát lực, hắn thế mà cũng không có đem tòa kia băng sơn bắn cho thoái, khoảng chừng nội bộ mở ra một cái dài hơn 5 thước thông đạo. Ngay tại Lý Chấp ngồi ở trong núi băng ngồi xuống khôi phục thể lực lúc, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. "Lý sư minh, ngươi thật có nắm chắc thông qua Minh Đàm ở dưới âm mạch đến xác định Dương Tuyển nơi ở?" Tựa hồ là vừa nãy đám người kia bên trong một cái. "Âm cực sinh dương, chính là thiên cổ không đổi đạo lý, trước đây đạt được trưởng lão cho phép, để cho ta tìm hiểu trong giáo vô thượng bí thuật âm dương sinh tử luân hồi giới, đối với âm dương biến hóa chi đạo, ta vẫn là có mấy phần tâm đắc." Dương Tuyển chìm vào tòa kia miệng núi lửa bên trong, không cách nào bị khóa định phương hướng, nhưng mà có Minh Đàm trong cực âm chi địa giúp đỡ, ta ắt có niềm tin thông qua âm cực sinh dương phương thức đến khóa chặt núi lửa bên trong Dương Tuyển vị trí cụ thể. Âm Dương giáo Lý Thế Hiển vẻ mặt tự tin nói: "Lý huynh, Minh Đàm trong khí âm hàn thực sự quá mức thịnh vượng, trước đây chúng ta vẹn vẹn xâm nhập mấy trăm trượng đều không cách nào tiếp tục đi xuống dưới, ngươi thật có nắm chắc tìm kiếm được đáy đầm cực âm chi mạch. Một cái khác đến từ Trung Châu người trẻ tuổi nói. Lúc này, làm cho này trong đám châu đến tu sĩ trẻ tuổi dẫn đường tứ tượng thánh địa Ô Tư Đạo, nói ra, Lý Minh, Văn Minh, Minh Đàm trong cực âm chi địa kinh khủng dị thường, năm đó chỗ nào dựng dục ra âm linh vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng đại năng chính diện chém giết. Ô Mỗ cảm thấy việc này hay là suy nghĩ kỹ trước khi làm. Lỡ như Minh Đàm chỗ sâu còn lưu lại có chưa bao giờ xuất thế kinh khủng âm thi thể, và ngươi thực lực của ta, chỉ sợ ứng phó không được. Năm đó Ô Tư Đạo đi theo tứ tượng thánh địa trưởng lão tới trước tham dự tranh đoạt lúc, thế nhưng kiến thức qua theo Minh Đàm trong đi ra Ô Kim Viên cường đại, thậm chí có một đầu thật hống thi thể kém chút đem cơ gia đại năng xé nát. Nơi đây đạo văn đã sớm bị ma diệt sạch sẽ, trong thời gian ngắn như vậy không thể nào dựng dục ra mới âm thi. Mà ta Âm Dương giáo nắm giữ âm dương đại đạo, am hiểu nhất điều khiển âm dương nhị khí, chống cự Minh Đàm trong khí âm hàn, hay là không có bất kỳ vấn đề gì. Cũng không biết Lý Thế Hiền là vì tại tứ tượng thánh địa đệ tử trước mặt tú Trung Châu đại giáo thực lực, hay là thật có tự tin, có thể chống cự Minh Đàm trong khí âm hàn. Mắt thấy Ô Tư Đạo ánh mắt lộ ra một tia thần sắc hoài nghi. Lý Thế Hiền đều lật tay lấy ra hai cây cao hơn một trượng đại kỳ, trong đó một cây cờ lớn mặt cờ thượng treo lên một cái tản ra nồng đậm âm khí ngân sắc cự long, ngoài ra một cây cờ lớn thượng treo lên một đầu tản ra nồng đậm hỏa khí tam túc kim ô Lý Sư Minh. Lẽ nào đây là Lý Tổ Sư tế luyện 800 năm âm dương đại kỳ? Trong đám người một cái âm dương giáo đệ tử có chút giật mình nhìn Lý Thế Hiền trong tay hai cột cờ lớn. Không sai, chính là âm dương đại kỳ. Lần này đi theo Thái Thượng trưởng lao tới trước Đông Hoang lịch luyện, tăng tổ phụ đưa hắn âm dương đại kỳ ban cho ta phòng thân, có âm dương đại kỳ nơi tay, chỉ là cực âm chi địa không làm gì được chúng ta. Tay cầm âm dương đại kỳ Lý Thế Hiền rất kiêu ngạo nói. Dường như có này hai cột cờ lớn nơi tay, thiên hạ lớn, không có hắn không dám đi địa phương. Âm dương đại kỳ là âm dương giáo một vị thái thượng trưởng lao tế luyện ra ý đồ siêu việt chân giáo thánh binh âm dương kính binh khí. Làm một thiên hắn có năng lực đem này hai cột cờ lớn tế luyện thành một cây thời điểm, chính là bảo vật này sánh ngang âm dương kính lúc. Một mặt đại diện cho cái chết ngân long, một mặt đại biểu thái dương cùng sức sống tam túc kim ô danh sừng, âm dương hợp nhất, vô địch thiên hạ. Không chỉ có là một kiện pháp bảo, hay là âm dương giáo cuối cùng bí thuật cụ hiện. Âm dương giáo là Trung Châu gia tử bách giáo chúng xếp hạng trước mấy siêu cấp thế lực, trong giáo truyền thừa tử nhưng không phải bình thường, ở Trung Châu cấp độ thực lực, vẹn vẹn xếp tại tứ đại bất hủ hoàng triều phía dưới, thậm chí càng vượt qua Trung Châu cựu đại cổ quốc. Truyền thừa thủ đoạn tự nhiên không phải bình thường, một tay âm dương kỳ ảo càng là hơn có 102 thiên hạ. Mắt thấy Trung Châu tu sĩ dường như không có bất kỳ cái gì dị nghị, tứ tượng thánh địa Ô Tư Đạo trong lòng lại mơ hồ sinh ra một tia đại họa lâm đầu cảm giác, dường như chỉ cần lại vào Minh Đàm, rồi sẽ vạn kiếp bất phục đồng dạng. Sau đó, hắn hữu xung nhìn âm dương giáo Lý Thế Hiền nói ra, "Lý huynh, Ô Mộ cơ thể có chỗ khó chịu, giá rét chịu không nổi khí, đều không theo các ngươi cùng nhau bước vào Minh Đàm, ta chờ ở bên ngoài đợi các vị khải hoàn trở về." "Không sao, Ô huynh tất nhiên cơ thể có dương, đều chờ ở bên ngoài sau chúng ta là đủ." Âm dương giáo Lý Thế Hiền nghe vậy, lúc này cười nói, có thể tiếng cười của hắn chung lại bao nhiêu có mấy phần miệt thị hứng thú ở trong đó, tựa hồ có chút chướng mắt Ô Tư Đạo. Cái khác đến từ Trung Châu người trẻ tuổi, vậy cùng theo một lúc nở nụ cười, cũng mở miệng an ủi Ô Tư Đạo. Ô Tư Đạo trong mắt mặc dù lóe lên vẻ lúng túng nét mặt, đi không có bởi vì bọn họ chế giễu mà thay đổi tâm ý, sau đó đều thối lui đến một lần. Mắt thấy Lý Thế Hiền đám người dùng dương kỳ hộ thân, dùng âm kỳ mở đường, lần nữa nhảy vào Minh Đàm trong. Huyền Băng trong Lý Chấp thấy thế, trong lòng có chút lo lắng, ngay lập tức lấy ra Lạc Dương Xúc, tập trung toàn bộ thần lực, ở chỗ nào tòa băng sơn thượng mở ra một cái độc lớn. Xa xa truyền đến to lớn tiếng oanh minh, dọa Ô Tư Đạo giật mình. Nhưng hắn vội vàng hướng phía cái hướng kia nhìn thấy. Sau đó, hắn liền thấy một cái thần bí thân ảnh tỏa ra này đang liệt sắc cơ, theo một tòa trong núi băng đi ra. Ô Tư Đạo thấy thế, một câu đều không có nói, liền trực tiếp quay người rời đi. Lý Chấp cũng không để ý tới hắn, mà là trực tiếp đi tới Minh Đàm bên cạnh, thi triển bí pháp cảm ứng xuống phương tiếng động. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn đều thay đổi. Ngay lập tức thi triển liên tiếp phức tạp pháp ấn, trực tiếp đánh vào Minh Đàm trong. Vừa mới đem pháp ấn đánh vào Minh Đàm, mặt nước liền bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, một cỗ khổng lồ khí âm hàn sắp từ trong đầm buộc phát tựa như. Lại tốt dường như, Lý Thế Hiền đám người cử động, đánh thức một cái tại đáy đầm ngủ say kinh khủng tồn tại. Lý Chấp vội vàng hướng về phương xa bỏ chạy, không dám bị cỗ kia khí âm hàn cận thân. Chương 118, chiến tướng ra, sát phạt lên, 3, chương 118, chiến tướng ra, sát phạt lên, 3, a không đợi hắn bay ra ngoài bao xa, liền nghe đến trong đầm xuyên đến rồi vài tiếng rồn dập tiêu thảm. Vâng. Sau đó, Minh Đàm chi thủy trực tiếp oanh tạc. Một cỗ cực âm chi khí phóng lên tận trời, bốn phía nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, bầu trời đều bị nhuộm thành màu đen. Vì Minh Đàm làm trung tâm mặt đất bắt đầu nhanh chóng đóng băng, bầu trời bắt đầu bay xuống thấu xương đông tuyết. Xa xa thấy cảnh này, Lý Chấp trong mắt nổi lên một tia lửa giận, trên người mơ hồ bạo phát ra một cỗ kinh người sát khí. Ngao. Nhưng vào lúc này, một con ngân long vọt thẳng ra Minh Đàm, hướng phía bầu trời bay đi. Lý Chấp thấy thế, trong mắt sát cơ thiểm thước, ngay lập tức hướng phía Minh Đàm phương hướng đánh ra nhất đạo pháp quyết. Trong nháy mắt, một phương đen như mực thế giới đều ra hiện tại chỗ đó, âm phong gầm thét, âm khí hóa hình âm binh âm mã một hồi hống. Vọt thẳng nhìn cái kia muốn rời khỏi ngân long phóng đi. Vâng. Ngân long bị đám kia âm binh xung kích sau đó, trực tiếp nổ tung lên. Tại âm vụ trung nổ ra một cái trống trải địa khu. Lý Thế Hiền sắc mặt tái nhợt cầm một cây cờ lớn xuất hiện tại nguyên chỗ. Đồng thời, ngoài ra một cây dương kỳ cắm ở trên lưng, tại hắn sau đầu sinh ra một vòng kim sắc thái dương, tỏa ra vô lượng kim diễm đến xua tan bốn phía âm linh. Mắt thấy âm linh tiếp tục hướng phía hắn công tới, Lý Thế Hiền bắt đầu vùng vẫy trong tay đại kỳ, từng đạo ngân long theo bên trong bay ra, cùng những kia âm binh chém giết cùng nhau. Giết. Mắt thấy có không giết xong âm binh, Lý Thế Hiền vội vàng nuốt một khỏa đan dược, trực tiếp thiêu đốt tự thân pháp lực đến thúc đẩy âm dương đại kỳ. Nghĩ phải mau sớm giết ra ngoài. Thế nhưng bị giống như âm u thế giới giáng lâm, những kia âm binh bị đánh tan sau đó, nhanh chóng trọng sinh. Cảnh tượng thật sự là vô cùng khủng bố, dù là hắn giải khai đại năng pháp khí tất cả uy lực, vẫn như cũng không cách nào xua tan bốn phía âm binh, thậm chí không cách nào nhìn thấy âm binh phía sau là còn có hay không càng cường đại hơn tồn tại. Tăng tổ cứu ta. Mắt thấy chống đỡ không nổi đi, Lý Thế Hiền ngay lập tức hướng phía đại kỳ quát, dường như mong muốn kích hoạt âm dương đại kỳ trong đại năng thần niệm. Thế nhưng, không đợi đại năng thần niệm ngưng tụ thành hình, một cây đen nhánh đại thương đều theo âm vụ trùng bắt ra, trực tiếp đánh tan đại năng thần niệm. Đồng thời đánh nát trong tay hắn âm kỳ, ngân long đại kỳ trong nháy mắt phá toái thành rồi mấy trăm cái lớn nhỏ không đều mảnh vỡ. Dương kỳ hóa hình, kim ô hoa cầu vồng, đột. Thấy thế, Lý Thế Hiền bị dọa đến vong hồn đại mạo, ngay lập tức không để ý trạng thái bản thân, cũng muốn thi triển âm dương đại kỳ cuối cùng hàm nghĩa, mong muốn nhường phía sau dương kỳ hóa hình, hóa thành tam túc kim ô mang theo hắn rời khỏi kia phiến âm vụ bao phủ khu vực. Tam túc kim ô xuất hiện, tản ra một hồi chí dương thần lực, xua tán đi bốn phía âm khí. Thế nhưng pháp bảo hóa hình tam túc kim ô vừa mới bay ra vài trăm mét, liền phảng phất đụng phải một tầng kiên cố bất hủ giới bích giống như. Pháp bảo biến thành tam túc kim ô càng là hơn phát ra hét thảm một tiếng, lại lần nữa trở thành một cây dương kỳ rơi vào Lý Thế Hiền trong tay. Nhưng vào lúc này, một đầu tản ra uy thế ngập trời bàn tay lớn đột nhiên theo âm vụ trung nô ra, trực tiếp đem Lý Thế Hiền còn có hắn chu bên trong kia cái kim ô dương kỳ bắt đi. Lúc này Lý Thế Hiền ngay cả phản kháng đều không thể phản kháng một chút, đều biến mất tại ngập trời âm vụ trong. Sau đó, ngập trời âm vụ nhanh chóng thu lại, cuối cùng trên không trung lưu lại một bộ tản ra u minh khí tức bức tranh. Một khỏa âm vũ cổ thụ tỏa ra lực lượng thần bí, cắm rễ trong hư không, tại cổ thụ chúng quanh còn sinh trưởng nhìn rất nhiều giống như minh giới mới có thực vật. Đã thoát ra rất xa ô tư đạo, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy bức họa mặt này, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin thần sắc, hoảng sợ nói, cái đó là thần vương tịnh thổ. Tại hắn nhìn không thấy địa phương, một ngụm bị âm vụ bao phủ tử ngọc thủy tinh quan đang lặng lặng nằm ở gốc kia thần vương cổ thụ gốc rễ. Ô tư đạo bị dọa đến tốc độ lần nữa tăng lên ba thành, hướng thẳng đến Yến Đô bay đi. Ba năm qua đi yêu đế âm phần xuất hiện lần nữa dị biến, hư hư thực thực có lớn thành thần vương từ trong đầm bò lên ra đây, đây là một kiện đại sự. Ngay tại hắn biến mất tại Yến Đô phương hướng sau đó, trên bầu trời thần vương tịnh thổ hoàn toàn biến mất. Một thân đạo bào lý chấp lại xuất hiện tại Minh Đàm bên cạnh, ở bên cạnh hắn còn có một ngụm âm khí cực độ nội liễm tử ngọc thủy tinh quan. Trong quan một mảnh đen kịt, dường như tràn đầy thần bí chất lỏng giống như. Lý chấp vội vàng kiểm tra trong quan tình huống, qua hồi lâu hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hộ đạo chiến tướng thuế biến quá trình bị người ngắt lời, kém chút thất bại trong gang tấc. Còn muốn hắn trước đó đem tử ngọc thủy tinh quan đưa vào cực âm ao nước trong, bằng không Lý Thế Hiền bọn người ở tại phía dưới làm mửa, sẽ để cho hắn hộ đạo chiến tướng phế bỏ. Trước đây âm dương giáo Lý Thế Hiền, tại âm mạch chỗ thi triển âm dương lịch chuyển chi thuật, trực tiếp khiến dưới đất cực âm chi huyệt phát sinh dị biến. Nếu như không phải thời điểm then chốt, Lý Chấp đánh ra pháp quyết nhường tử ngọc thủy tinh quan thoát ly cực âm ao nước, chỉ sợ hắn hộ đạo chiến tướng muốn xuất hiện trọng đại ngoài ý muốn. Một sáng bị cực dương chi khí ô nhiễm, cỗ này đại thành thần vương thi thể còn có thể phát huy ra mấy phần uy lực, sẽ rất khó nói. Sau đó, Lý Chấp liền mang theo tử ngọc thủy tinh quan rời đi. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, theo Yến Đô đến rồi ba cái đại nhân vật xuất hiện tại Minh Đàm bên cạnh. Một cái âm dương giáo thái thượng trưởng lão, một cái tứ tượng thánh địa thái thượng trưởng lão, một cái cổ hoa hoàng triều hoàng thúc. Bọn hắn nhìn Minh Đàm bốn phía biến hóa, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia kinh dị. Sau đó lần lượt nhảy vào Minh Đàm trong giò xét. Sau một lát, bọn hắn đều lông tóc không hao tổn theo Minh Đàm trong hiện ra. Tứ tượng thánh địa thái thượng trưởng lão trước tiên mở miệng hướng âm dương giáo thái thượng trưởng lão hỏi, đạo huynh, đây là các ngươi âm dương giáo thủ pháp. Âm cực sinh dương, đáng tiếc thi pháp người đạo hạnh chưa đủ, thất bại. Âm dương giáo thái thượng trưởng lão thần sắc bình thản nói, nhìn tới nơi đây ẩn giấu đi chúng ta không biết nhân vật kinh khủng. Cổ hoa hoàng triều hoàng thúc vậy mở miệng nói, trên người hắn long khí bốc hơi, ở sau lưng ngưng tụ thành rồi một cái đầu rồng dữ tợn, dường như trong không khí tìm tòi nhìn cái gì giống như. Bất kể là ai, giết ta âm dương giáo hơn 10 người đệ tử, bản tọa nhất định phải đưa hắn đào ra. Sau đó, âm dương giáo thái thượng trưởng lão trong mắt lóe lên một tia sắc khí, nhưng mà giọng nói vẫn bình thản như cũ. Hư hư thực thực là đại thành thần vương thi thể ở chỗ này thủy biến, chỉ sợ không phải việc nhỏ. Chúng ta hay là điều tra hiểu rõ lại nói. Tứ tượng thánh địa thái thượng trưởng lão nhíu mày nói. Âm dương giáo thái thượng trưởng lão phất tay đem trên mặt đất tàn phá âm kỳ mảnh vỡ thu hồi, nói ra, đây là ta Lý sư minh luyện chế âm dương đại kỳ âm kỳ mảnh vỡ, uy lực không thể coi thường, bây giờ thế mà bị đánh nát. Hai vị đạo huynh, còn xin các ngươi chúc ta tìm thấy người thần bí kia. Cổ hoa hoàng triều hoàng thúc cũng không có đáp ứng hắn, mà là nói ra, cơ gia đạo hữu ngay tại thành nội, tìm bọn hắn hỏi một chút tình huống đi. Bọn hắn rõ ràng nhất Minh Đàm trong có đồ vật gì. Về phần ô tư đạo nhìn thấy người thần bí kia, sau đó lại nói. Tứ tượng thánh địa vị kia thái thượng trưởng lao trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau đó gật đầu nói, tất nhiên đạo hữu đã nói như vậy, vậy chúng ta đi trước thăm hỏi một chút cơ gia đạo hữu đi. Âm dương giáo thái thượng trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tham lam, cuối cùng vậy không nói gì nữa. Ba người là sống mấy trăm năm đại năng há có thể nhìn không ra lúc trước Minh Đàm bên trong có trọng bảo xuất thế dấu hiệu. Bằng không, bọn hắn cấp độ này luyện chế ra tới pháp khí, làm sao có khả năng bị đánh cho mảnh vỡ? Vương giả thần binh đều không được. Minh Đàm trong xuất hiện thánh binh. Đây là trong lòng ba người nhất trí phán đoán, thế nhưng ba người lại không có người nào đem việc này nói ra miệng. Liên tại bọn hắn giao lưu đồng thời, khổng lồ thần niệm sớm đã bắt đầu tìm hoàn cảnh bốn phía, bất kỳ cái gì một chút dấu vết cũng sẽ không bị bọn hắn bỏ lỡ. Đi trước băng phong Lý Chấp tòa kia băng sơn tức thì bị bọn hắn qua lại quan sát, mong muốn từ bên trong rút ra hơi thở của Lý Chấp. Mà Lý Chấp cũng không biết đây hết thảy. Giờ phút này hắn đã chìm vào đến ao nham tương trong. Tối nay canh một. Mọi người ngủ ngon. Chương 119, đạo cơ biến mãn, dị tượng kinh thế, 1, chương 119, đạo cơ biến mãn, dị tượng kinh thế, 1, đều nghe nói sao, yêu đế phần lại xuất hiện dị biến. Chúng ta đã sớm biết, nghe nói là có một bộ cương thi xuất thế, nhường không ít Trung Châu tới tuổi trẻ thiên kiêu đẫm máu. Tin tức của các ngươi cũng không chính xác, nghe nói là có thánh binh xuất thế, hiện tại Âm Dương giáo, Cổ Hoa hoàng triều, còn có chúng ta Đông Hoang Tam đại thánh địa cũng tại triệu tập nhân thủ, dự định vây quét đầu kia cương thi. Thật hay giả? Yêu đế phần trước đây không phải đã bị chúng ta Nam vực thánh địa cùng thế gia liên thủ công phá sao, làm sao còn sẽ có thánh binh xuất thế? Tin tức ngầm, nghe nói bật thánh binh là một cái đại thành thần vương vật bồi táng, bị Âm Dương giáo đệ tử lung tung thi pháp kinh động đến, là từ yêu đế âm phần chỗ cái đó minh đảm dưới đáy nảy ra. Hiện tại Hoang Cổ Cơ gia cùng Hoang Cổ Khương gia cũng có người quá khứ xem xét tình huống. Người đây đều là nói chuyện tào lao. Cơ gia cùng Khương gia có người đến, đó là bởi vì thánh thể Diệp Phàm không còn sống lâu nữa, bọn họ chạy tới là thánh thể tiễn đưa. Căn bản cũng không phải là bởi vì cái gì yêu đế âm phần trong xuất hiện đại thành thi thể của thần vương nguyên nhân. Ta nhìn xem chưa hẳn. Gần đây 2 ngày, Giao Quang Thánh tử cùng thánh nữ, Tiêu Giao Môn Lý U, Cơ gia thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt cùng Cơ Tử Nguyệt, Nam vực tiên tiêu phù hợp tề tụ yến đô, ngay cả Bắc vực Khương gia thần thể, còn có Trung Châu Cổ Hoa hoàng triều công chúa, cũng cùng cái đó thánh thể Diệp Phàm rượu vào lời ra. Nghe nói thánh thể Diệp Phàm hôm qua cùng Thái Huyền môn Hoa Vân Phi tiến hành liều mạng tranh đấu, cái đó Hoa Vân Phi lại là ngoan nhân người thừa kế. Ngươi vô cùng lo lắng. Ngươi lo lắng cái quỷ a, cái đó Hoa Vân Phi có phải hay không ngoan nhân người thừa kế, cũng cùng chúng ta những thứ này phổ thông tu sĩ không liên quan. Chúng ta bản nguyên người ta lại trước mắt, cũng là những kia đại giáo kêu đánh tiêu giết, muốn ta nói, Hoa Vân Phi nên đem ngoan nhân chuyển thừa đem ra công khai, nhường chúng ta những thứ này bình thường tu sĩ cũng có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Ngươi nhỏ giọng một chút, lỡ như bị những kia đại giáo người nghe được, khẳng định sẽ lột da của ngươi. Muốn ta nhìn xem, bọn hắn chính là sợ hãi, mới cho ngoan nhân người thừa kế trên người dội nước bẩn. Lão Lưu, ngươi uống say rồi, đừng nói nữa. Tội gì mà không để cho ta nói, gần đây những kia Trung Châu tới đại giáo, là cái gì đức hạnh các ngươi cũng không phải không nhìn thấy, dị vang chúng ta sinh hoạt tốt bao nhiêu áp bọn hắn vừa đến, liền đem chúng ta không gian sinh tồn cho đè ép hết rồi. Muốn ta nhìn xem, tốt nhất từ trong yêu đế phần đi ra một cái tuyệt thế đại yêu, đem những này kẻ ngoại lai toàn bộ giết, giết đến bọn hắn sợ hãi, không còn dám đến chúng ta Yến Quốc Dương Ai. Lão Lưu, ngươi lại nói, chúng ta liền bằng hữu đều không làm được. Con trai của ngươi lại không bị những kia Trung Châu tới tu sĩ đả thương, ngươi đương nhiên tâm bình khí hòa. Lão Trương, nghe nói trong thành sáng nay đến rồi một cái chó đen yêu, khắp nơi hô hào bắt người sủng, đem những kia đại giáo đệ tử buồn nôn quá sức, có phải thật vậy hay không? Này con có giả. Nghe nói con kia đại hắc cẩu là thánh thể nuôi, rất ác liệt, tại Bắc vực lúc chính là kêu đánh kêu giết. Lão Vương, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta đây không phải nghe nói, cùng đại hắc cẩu cùng đi còn có Bắc vực 2 cái đại khấu con cháu sao? Ta nghĩ nhìn có thể hay không cùng bọn hắn kết giao một chút. Thật không nhìn ra, tiểu tử ngươi lại không phải cái an phận chủ, muốn làm đại khấu. Ta nghe nói Bắc vực đại khấu ngay cả thánh địa cùng thế gia quạng thô cũng dám cướp bóc, nói không chừng cũng có thể đem yến đô những thứ này kẻ ngoại lai đoạt một lần. Đừng nói bọn hắn, các ngươi nói những đại thế lực kia tuổi trẻ thiên kiêu tề tụ yến đô, thật là vì cho thánh thể Diệp Phàm tiễn đưa sao? Ta đoán chừng là muốn cướp thánh thể trên người thần tàng. Ta nghe người ta nói, thánh thể trong tay không chỉ có vạn vật mâu khí đỉnh, còn có bất tử dược trùng tử, còn có nguyên thiên sư truyền thừa, còn có long văn hắc kim kiếm, còn có vô thượng cổ kinh. Trước mấy ngày, có người nhìn thấy 3 cái thánh tử cấp bậc cường giả liên thủ công kích thánh thể. Nghe nói, thánh thể cũng là chúng ta Yến Quốc tu sĩ, từ tại Linh Hư động tiền tu luyện qua. Cũng không biết hắn có bằng lòng hay không cho chúng ta những tán tu này truyền pháp. Ngươi có thể dẹp đi. Thánh thể Diệp Phàm còn không phải thế sao người tốt, chuyên môn dẫn người đi chặn qua tử phủ thánh nữ, kêu gào nhường tử phủ thánh nữ cho hắn sinh con. Còn nhìn lén qua yêu tinh tắm rửa, còn đang ở Bắc vực dùng nguyên thiên thần nhãn nhìn lén qua tất cả xinh đẹp nữ tu sĩ thân thể. Đi tại Yến Đô trên đường lớn, trong đám người xuất hiện các loại bạo luận. Nhường mới vừa cùng Hắc Hoàng, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi, Bàng Bác tụ hợp Diệp Phàm sắc mặt một hồi biến thành màu đen. Ha ha, tiểu Diệp tử, nguyên lai ngươi hào sắc chi tâm đã truyền khắp Nam vực. Thật là chúng ta mẫu mực. Ngồi ở không cách âm trong tiểu lâu, nghe phía bên ngoài nghị luận sau đó, Đồ Phi lúc này phá lên cười. Bàng Bác cũng là nói, Diệp tử, ngươi thật nhìn qua những kia thánh nữ thân thể. Diệp Phàm mặt đen lên nói ra, ta chưa có xem, các ngươi không nên nói bậy nói bạn. Lý Hát Thủy gật đầu nói, là chưa có xem, nhưng mà hôm qua, thì như Diêu Hi, An Diệu Y Y, còn có cái đó Cơ Tử Nguyệt. Tiểu Diệp tử, ta như thế nào phát hiện, ngươi giống như không như chính ngươi nói như vậy thuần lương đâu. Ngươi muốn giết chết Hoa Vân Phi, không phải là vì cùng ở bên cạnh hắn cái đó xinh đẹp nàng a? Đại Hắc Cẩu lại ti không quan tâm chút nào Diệp Phàm đến tột cùng cùng mấy mỹ nữ cấu kết, mà là hỏi, sau hoang cổ cái thứ nhất thành đế thanh đế mộ phần ngay tại Yến Quốc. Một bên Bàng Bác nói ra, lẽ nào ngươi không biết sao? Hắc Hoàng hưng phấn nhảy dựng lên, nói ra, ta làm sao có khả năng hiểu rõ? Diệp tiểu tử, mau dẫn bản hoàng đi xem. Bàng Bác nói ra, thanh đế phần bên trong bảo bối đã sớm bị chia cắt, trái tim cùng đế binh ngay tại nhan như ngọc trong tay. Trung Châu đồng xanh không biết bị ai nhặt, âm phần trong hoang tháp càng là hơn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Người đi chỗ nào làm cái gì? Hoàng, Hoàng, Hoàng. Hắc Hoàng kích động chó sủa vài tiếng, nói ra, các ngươi biết cái gì? đại đế lựa chọn nơi tăng thân, há lại như vậy bình thường. Ngay tại chỗ thế mà nói, đều là thế gian hiếm thấy tuyệt thế bảo địa, ta dám dám cá, năm đó những người kia tuyệt đối không có công phá chân chính tăng huyệt. Trừ ra những kia mê hoặc người đồ vật bên ngoài, phần mộ lớn bên trong khẳng định còn có kinh thế thần tàng. Đồ Phi vậy hướng Diệp Phàm hỏi, Diệp tử, ngươi tinh thông nguyên thiên thần thuật, mang bọn ta đi xem thanh đế lựa chọn phần mộ lớn có phải hay không vô thượng địa thế. Lý Hắc Thủy cũng nói, Diệp tử, Đồ Phi nói rất đúng, yêu đế lựa chọn ngủ say địa phương, làm sao có khả năng không có đồ tốt đấy. Năm đó những người kia khẳng định không có sử dụng đế binh, làm sao có khả năng mở ra chân chính thanh đế thần tàng đấy. Nhìn thấy Hắc Hoàng, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy ba người cũng muốn đi thăm dò thanh đế đại phần, Diệp Phàm trong lòng bao nhiêu cũng có mấy phần xúc động. Thế nhưng hắn hiện tại càng muốn đi hơn tìm Tiểu Nan Nan. Nhưng mà Hắc Hoàng cũng không phải không có lý, theo Vô Thủy Đại Đế và ở Tử Sơn có thể nhìn ra, đế mộ không có dễ dàng như vậy bị mở ra. Năm đó hắn chỉ là một cái vừa mới đạp vào con đường tu hành tiểu tu sĩ, đối mặt yêu đế phần mộ lớn xuất thế, chỉ có thể lựa chọn tránh né. Thanh đế bố trí âm dương hai tòa phần mộ lớn, thế nhưng nhường đoạn đức cũng không thể làm gì tồn tại. Cho dù chỗ nào không có thanh đế lưu lại thần tàng, có thể vô thượng địa thế trong cũng sẽ dựng dục ra tuyệt thế tiên chân. Thử nghĩ, bọn hắn trước đó tại Bắc vực nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế lựa chọn Cửu Long bảo vệ một châu Tử Sơn, còn có Ngoan Nhân Đại Đế lựa chọn ngủ say tuyệt thế vạn long xảo trong hỗn độn long xảo, không có chỗ nào mà không phải là kinh thế hai tục tạo hóa nơi, bên trong thần tàng tiền chân nhiều vô số kể. Năm đó hắn tu vi yếu kiến thức nông cạn, còn nhìn không ra yêu đế phần mộ lớn chân chính chỗ huyền diệu. Bây giờ trải qua Đồ Phi chỉ điểm, Diệp Phàm cũng cảm thấy có cần phải đi thanh đế đại phần nhìn nhìn lại. Tiếp phong yến sau khi hoàn thành, bọn hắn một nhóm năm người một chó đều xuất phát. Đồng thời, Tiến Đô trong cái khác tuổi trẻ thiên kiêu vậy lần lượt khởi hành đi đến Nguyên Thủy phế tích, muốn nhìn một chút thanh đế âm phần xuất hiện dị biến sau đó, rốt cục là cái dạng gì tử. Trung hợp là, những kia tuổi trẻ thiên kiêu lần lượt tại trong Nguyên Thủy phế tích Minh Đàm phụ cận bắt gặp. Mọi người gặp mặt sau đó, bầu không khí coi như hài hòa, qua lại hàn huyên sau đó, giao quang thánh tử thánh quang che đậy thân thể, rất có vài phần hùng chủ khí độ, hướng về phía Diệp Phàm hỏi, "Diệp huynh, ngươi tinh thông nguyên thiên thần thuật, không bằng cho mọi người giới thiệu một phen nơi đây huyền diệu, làm sao?" Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm, dường như mới nhớ ra, Diệp Phàm trừ ra là sức chiến đấu cường hãn không còn sống lâu nữa thánh thể bên ngoài, hay là một tên được nguyên thiên sư truyền thừa nguyên thuật tông sư. Diệp Phàm không có từ chối, khẽ gật đầu về sau, đều từ trong đám người đứng ra. Sau đó thi triển nguyên thiên thần thuật bắt đầu dò xét bốn phía địa thế, đồng thời mở ra nguyên thiên thần nhãn đến quan sát phía dưới mặt đất long mạch đi về phía. Rất nhanh, một cái to lớn cực phẩm âm mạch cùng một cái to lớn cực phẩm linh mạch đều xuất hiện ở trong mắt Diệp Phàm. Cả hai tại sâu trong lòng đất quấn quýt nhau xen lẫn, tạo thành một cái to lớn âm dương thái cực đồ. Thái cực đồ âm dương nhãn liên thông đại địa bên trên Minh Đàm cùng núi lửa hoạt động. Với lại tại cực phẩm âm mạch cùng cực phẩm linh mạch chi thượng Diệp Phàm còn chứng kiến cường đại đạo văn phong ấn lực lượng, tựa hồ là vì để cho kia hai cái long mạch linh khí không tiết. Lượng lớn cực âm chi khí cùng cực dương chi khí chia ra tại âm mạch cùng linh mạch chung ngủ say, một sáng cởi ra bọn chúng phong ấn, âm dương đối sông phía dưới, tất nhiên sẽ diễn sinh ra một phương hỗn độn tiên thổ, trong nháy mắt có thể tạo ra một phương thánh địa tu hành. Chương 119, đạo cơ viên mãn, dị tượng kinh thế 2. Chương 119, đạo cơ viên mãn, dị tượng kinh thế 2. Diệp Phàm đấy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Năm đó kéo dài 3 năm đại chiến, đều không thể ảnh hưởng đến dưới mặt đất âm mạch cùng linh mạch mảy may. Vì hắn lúc này nguyên thuật trình độ, còn không cách nào cởi ra những kia phong ấn, thậm chí bất lực điều động dưới mặt đất linh mạch. Tại Diệp Phàm nguyên thiên thần nhãn quan sát, Minh Đàm trong một mảnh yên tĩnh, thậm chí nơi đó cực âm chi khí tựa hồ có chút tiêu hao quá độ. Thế nhưng núi lửa trong, dương mắt địa phương, lại dị thường sáng chói, phảng phất có một khỏa tiên đan đang dương tuyển trung thai nghén tựa như. Đứng ở không trung, cẩn thận quan sát sau một lát, Diệp Phàm theo viên kia tiên đan thượng cảm nhận được hơi thở của Lý Chấp, trong lòng lập tức dâng lên một tia hiểu ra. Nguyên lai Lý Chấp nói bế quan là đến nơi này. Diệp Phàm, nhưng có phát hiện gì? Nhìn thấy Diệp Phàm mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, giao quang thánh địa thánh nữ Diêu Hy tỏ mò hỏi. Sau đó, Cơ Tử Nguyệt vậy đến Diệp Phàm bên cạnh hỏi, "Tiểu Diệp tử, ngươi cũng thấy cái gì? Nhanh cho bổn cô nương nói một chút." Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu nói ra, "Không có gì, chỉ là có hai cái bị phong ấn cực phẩm linh mạch thôi. Tại linh mạch bên trên có thanh đế lưu lại đại đế đạo văn, trừ phi dùng đế binh chậm rãi mài rơi những kia đạo văn, bằng không ai cũng thu không đi kia hai cái cực phẩm linh mạch." "Diệp huynh, chỉ có những thứ này sao?" Tiêu Giao phái Lý Vũ hỏi. Diệp Phàm gật đầu nói, "Chỉ có những thứ này. Kia hai cái cực phẩm linh mạch chung, khẳng định có thần nguyên, đáng tiếc bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, chỉ sợ bất lực khai thác." Sau đó, Diệp Phàm đều đối ở đây những cái kia thiên kiêu nói ra, "Nơi đây cũng không cái khác tạo hóa, các vị đạo hữu, Diệp Mộ đều đi trước một bước." Nói xong, hắn quay đầu liền rời đi Nguyên Thủy phế tích. Cái khác thiên kiêu còn không hết hy vọng, lại tại bốn phía đi lòng vòng. Làm Diệp Phàm đám người về đến Yến Đô bên trong khách sạn, Đại Hắc Cầu gấp gáp hỏi, "Diệp tiểu tử, nhanh nói cho bản hoàng, ngươi cũng phát hiện gì rồi?" Diệp Phàm lắc đầu nói, "Ta không hề phát hiện thứ gì." Đại Hắc Cầu nhe răng trợn mắt, nói ra, "Không thể nào. Nếu như không hề phát hiện thứ gì, ngươi khẳng định không phải loại vẻ mặt này." Bàng Bác vậy hỏi, "Diệp tử, ngươi đến tuột cùng phát hiện gì rồi? Chẳng lẽ còn không thể nói cho chúng ta biết sao?" Diệp Phàm do dự sau một lát, nói ra, "Ta phát hiện Lý Chấp tại xuất ra âm dương thái cực đồ dương tuyển trong thuế biến." "Lương Trọng, Lý Chấp là ai?" Đại Hắc Cầu hỏi. Bàng Bác hơi kinh ngạc nói, "Ngươi là nói Lý lão bản?" Diệp Phàm gật đầu nói, "Chính là hắn." Đồ Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn tựa hồ tại làm trò bí hiểm hai người, hỏi, "Các ngươi đang nói ai?" Diệp Phàm sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, cái đó tại thánh thành ra tay thay ta chặn tiên thiên đạo đồ một lát người. Hắc hoàng trực tiếp cả kinh nói, lại là hắn. Diệp tiểu tử, mạnh như vậy người, trước ngươi tại sao không có giới thiệu cho mọi người biết nhau đấy? Diệp Phàm không muốn quá nhiều tiết lộ về Lý Chấp bí mật, liền nói, trước không đề cập tới chuyện của hắn, chúng ta vẫn là đi tìm tiểu Nan Nan đi. Ngay tại Diệp Phàm đám người rời khỏi Yến Đô vào đêm đó, Nguyên Thủy phế tích, tòa kia núi lửa hoạt động cậu, chợt bộc phát ra một hồi trùng thiên linh quang. Trong chốc lát, phương viên trăm dặm bầu trời liền bị chiếu sáng. Trong không khí tỏ khắp nhìn nồng đậm sinh mệnh tinh khí, trực tiếp nhường trong vòng phương viên trăm dặm hoa cỏ cây cối bắt đầu căng gọn. Đúng lúc này, cựu sát thải hà trên không trung hiện hiện, đem bầu trời đêm chiếu ánh mười phần rực rỡ. Đồng thời, long ngâm phượng minh thanh âm tại thải hà trung vang lên. Sau đó, xích long gầm gào, phượng hoàng hiến thụy, kỳ lân đạp tiên, chu tước ngang trời, tiên nhân nhảy múa, thiên cung giáng lâm giống như tiên giới hình tượng xuất hiện tại dáng mây trong. Phảng phất có một phương tiểu thế giới sắp theo tiên giới rơi xuống phàm trần tựa như. Trong tiểu thế giới, linh chi tiên thảo khắp nơi, thần sơn thánh địa san sát. Càng có năm viên trường sinh tiên thụ, sinh trưởng tại năm tòa thần bí thiên cung trước đó, mỗi cái tản ra nồng đậm không tử khí cơ. Tại cựu thải dáng mây chỗ sâu, còn có một tòa thần bí đạo quán như ẩn như hiện, một gốc giống như ngưng tụ thế gian vạn đạo tiên thụ tại một tòa trên thần sơn chập chờn. Lượng lớn đạo tắc bị gốc kia tiên thụ tiếp dẫn mà đến, nhường phương viên trăm dặm đại đạo dấu vết cũng có thể thấy rõ ràng. Thân thể trong đó lại có một loại tùy thời đều có thể ngộ đạo cảm giác. Đêm đó một ít vẫn như cũng dừng lại tại trong nguyên thủy phế tích tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, tại cảm nhận được cố kia đạo cảnh sau đó, ngay lập tức bắt đầu ngộ đạo. Thế nhưng đều không ngoại lệ, tất cả ngộ đạo tu sĩ toàn bộ hóa đạo mà đi. Tại nguyên chỗ lưu lại một bảy kiếp hôi. Sau đó, dị tượng biến hóa, tiên cảnh biến mất. Cựu thải dáng mây bên trong, vang lên sóng biển quần quần âm thanh, một cỗ càng thêm mưa lớn sinh mệnh tinh khí theo sóng biển quần quần tiêu tán đến núi rừng chung quanh trong, từng cây linh dược bắt đầu mọc rễ nảy mầm, tại núi rừng bên trong khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó, cựu thải dáng mây bên trong, càng là hơn vang lên trận trận âm thanh sấm sét, truyền ra cách xa mấy trăm dặm. Kinh người như thế dị tượng, trong nháy mắt hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt, sôi nổi hướng phía nguyên thủy phế tích tiến đến. Yến Đô trong tu sĩ, tại nhận được tin tức sau đó, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất bay hướng nguyên thủy phế tích. Ngay cả đại năng cũng xuất hiện 7-8 vị. Những kia đại năng nhìn thấy miệng núi lửa xuất hiện kinh người dị tượng sau đó, Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão ngay lập tức đối môn hạ đệ tử nói ra, ngay lập tức phong tỏa nơi đây. Tô đạo huynh, nơi này là Nam vực. Một vị đến từ Cơ gia đại năng lại tại lúc này nói, cảnh cáo hứng thú hết sức rõ ràng. Một cái đến từ Giao Quang Thánh địa đại năng vậy mở miệng nói, trước đây sư minh bọn hắn lại không có phát hiện nơi đây lại còn thai nghén có tiên tiên bảo đan. Cổ Hoa hoàng triều đại năng hoàng thúc nói ra, chư vị đạo huynh, nơi đây tiên đan sắp xuất thế, mọi người đều bằng bản sự, làm sao? Ở đây đại năng đều là hiểu sâu biết rộng hàng người, nhìn thấy dị tượng sau đó, có thể đoán được, đây là tiên đan sắp thành thục dị tượng. Nơi đây tiên đan mặc kệ là người vì luyện chế, hay là thiên địa dự dụng, đều là tuyệt thế tiên chân. Liên tại bọn hắn dự định bước vào ao nham tương trùng, tìm kiếm tiên đan lúc, khoảng cách ao nham tương ba trượng khu vực đột nhiên sinh ra nhất đạo kết giới. Đồng thời còn có một khối bia đá theo ao nham tương trùng bay ra. Người xông vào, chết. Trên tấm bia đá khắc họa nhìn bốn không có bất kỳ cái gì sát cơ chữ lớn, dường như chỉ là cảnh cáo mọi người thôi. Âm Dương giáo đại năng trực tiếp phất tay đập nát ngăn tại trước mặt bọn hắn kết giới, vẻ mặt khinh thường nói, điêu trùng tiểu kỹ. Thế nhưng, một giây sau hắn cũng cảm giác được một cỗ tuyệt thế sát cơ khóa chặt hắn. Sau đó, một cây tản ra cực hạn tử khí đại kích đều theo trong hư không xung ra, đồng thời mang theo cực hạn sát phạt lực lượng, trực tiếp xuyên thủng vị kia Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão lồng ngực, đưa hắn đóng đinh ở trong hư không. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí đều không có lưu cho vị kia đại năng phản ứng chút nào thời gian. Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão chết rồi. Nhìn thấy một màn kinh người sau đó, đám người xa xa một mảnh xôn xao. Với lại cái khác đại năng thì là sôi nổi ra tay, hướng phía kia cái đại kích công tới. Ông theo đại năng công kích đúng chỗ, hư không một hồi run rẩy. Sau đó, một người mặc áo giáp màu tím bóng người đều ra hiện tại bọn hắn trước mắt, tại bóng người kia phía sau còn có một phương âm vũ đầy tử khí tiểu thế giới đang không ngừng tiềm thức, tại tiểu thế giới kia trong, lượng lớn cực âm chi khí không ngừng tụ tán, một lúc ngưng tụ thành âm binh âm mã hình thái, một lúc lại ngưng tụ thành trùng, thắp, đao, kiếm đẳng binh khí hình thái. Cùng nhau giết. Cổ Hoa hoàng triều hoàng thúc, nhìn thấy bóng người màu tím sau đó, trên người ngay lập tức bạo phát ra một cỗ khí thế kinh người. Trực tiếp lấy ra một cái long đầu giản hướng phía cái đó áo giáp màu tím người đánh tới, dường như gặp phải chân chính đại địch tựa như. Cái khác đại năng vậy không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nhìn thấy bóng người màu tím sau đó đều bị biến sắc, sôi nổi thi triển thủ đoạn cuối cùng đến công kích bóng người kia. Thế nhưng sau một khắc bọn hắn đều hối hận làm như vậy. Một bên chết vong tịnh thổ trực tiếp đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, thân ảnh màu tím nhanh như thiểm điện vung gậy trong tay lại kích, mang theo uy thế ngập trời, chém dưa cắt rau loại liền đem những kia đại năng toàn bộ chém nát. Đó là đại thành thần vương lực lượng. Trong đám người có người hoảng sợ nói, năm cái đại năng một nháy mắt liền bị đánh chết, đây là cỡ nào làm cho người sợ hãi sự việc. Chỉ có tứ tượng thánh địa đại năng vì đứng xa xôi, không có bị tử vong tịnh thổ bá phủ, trốn khỏi một kiếp. Mà mấy chiêu trong lúc đó, đều lực bộ lục vị đại năng thân ảnh màu tím, thu hồi tử vong tịnh thổ, sau đó tất cả người thân thể lại lần nữa ẩn tàng ở trong hư không. Kia lục vị đại năng tàn phá thi thể, vậy đi theo thân ảnh màu tím biến mất vô tung vô ảnh, dường như huyết đục của bọn hắn đều bị phương kia tử vong tịnh thổ hấp thu đồng dạng. Hình như chỉ cần không vào núi lửa hoạt động ao nham tương nội bộ, cái thân ảnh kia cũng không cần chủ động công kích tựa như. Trên bầu trời thành đan dị tượng vẫn tại kéo dài, thế nhưng núi lửa bốn phía lại giống như tĩnh mịch bình thường yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không có mấy cái. Tất cả mọi người bị một màn này cho rung động đến. Nhưng vào lúc này, Tứ tượng thánh địa thái thượng trưởng lão vọt thẳng nhìn ở đây cơ gia, giao quang thánh địa cùng Khương gia tu sĩ hô, nhanh đi mời hư không kính, Long văn hắc kim đỉnh, Hàng Vũ Lô, tới trước diệt ma. Trong mắt của hắn lóe ra thần sắc sợ hãi. Một màn này dường như đây năm đó thần vương Khương Thái Hư khôi phục lúc lực bổ 13 vị thánh chủ cấp đại năng còn kinh khủng hơn. Thế nhưng, ở đây Cơ Hạ Nguyệt cùng Khương gia thần thể, còn có giao quang thánh tử tất cả đều thờ ơ với lại bọn hắn thần sắc không hiểu chằm chằm vào chỗ nào, tựa hồ tại xác định nhìn cái gì tựa như. Chương 120, lôi kiếp kinh thế, 1, chương 120, lôi kiếp kinh thế, 1, nguyên thủy phế tích, thanh đế dương mộ. Ao nham tương bên trong, một cây tản ra nồng đậm dương khí đại kỳ giờ phút này đã tàn phá không chịu nổi. Giống như chịu được bạo lực tàn phá, trực tiếp nghiền ép pháp bảo tuổi thọ, nhường cái này đan dệt ra đạo cùng lý pháp bảo cũng xuất hiện chung một loại sử dụng tới độ dấu hiệu. Tại cột cờ phía dưới, lại có một cái cùng bốn phía nóng hổi dung nham ngăn cách khai ba thước xung quanh ao. Trong ao, tràn ngập màu ngà thần bí chất lỏng, kinh người dương khí theo trong chất lỏng tán phát ra rồi, tựa như có thể đem thế gian tất cả âm tà cũng tịnh hóa đồng dạng. Thế nhưng, ngay tại này khẩu cực dương trong ao, đã có một quả đèn nhánh đan dược đang không ngừng chìm nổi. Mỗi một lần trồi lên trạng thái bề mặt, đan dược màu sắc đều biến thành đen một phần, thế nhưng theo nó trên người tán phát ra mùi thuốc lại nồng đậm ba phần. Thậm chí phiêu tán đến ngoại giới, tạo thành kinh người dị tượng. Này mai tiên đan không phải hắn bật, chính là ở chỗ này tiến hành lần thứ 9 thuế biến lý chấp. Vì thần dược làm dẫn, sinh mệnh làm lửa, thiên địa làm lô, hái nhân thế lại dược. Đây là trường thọ đạo nhân lưu lại một loại tàn khốc thuế biến chi pháp, cũng là một loại cực kỳ nguy hiểm thuế biến chi pháp. Sinh mệnh bản nguyên nếu như không phải đầy đủ hùng hậu, không cách nào chèo chống tiểu này thuế biến, sinh mệnh chi hỏa một sáng nhóm lửa, cũng không cần dập tắt, mãi đến khi triệt để đốt hết. Nếu như tại sinh mệnh chi hỏa đốt hết trước đó, vẫn như cũng không cách nào hoàn thành thuế biến, hóa xuất thân thai, như vậy kết cục chỉ có một con đường, đó chính là tử vong. Thế nhưng một sáng có thể tại sinh mệnh chi hỏa đốt hết trước lộ sắc ra thần thai, như vậy tất cả đều là đáng giá, tự thân các phương diện thuộc tính cơ sở đều sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Căn cứ trường thọ đạo nhân lưu lại ghi chép, tiểu này thuế biến chi pháp là hắn căn cứ phục dụng bất tử thần dược cổ hoàng sống thêm đời thứ hai lý thuyết sáng tạo ra. Về phần có thể thành công hay không, trường thọ đạo nhân không có để lại án lệ thành công, nhưng mà lưu lại không ít thất bại ví dụ. Cuối cùng trường thọ đạo nhân trải qua tổng kết, cho ra không ít hữu dụng phán đoán. Trong đó thuốc dẫn chất lượng quyết định tiểu này thuế biến có thể hay không hoàn thành thuận lợi nguyên nhân chủ yếu. Một sáng lột xác ra thần thai, liền phảng phất thu được một hồi tân sinh, bất luận là nhục thân cường độ, hay là nguyên thần ngộ tính, hay là vô hình ngộ tính đều sẽ đạt được một cái bay vọt về trước. Liền phảng phất nhường một kẻ phàm nhân trực tiếp lột xác thành đạo thể người sở hữu, biến hóa chính là khổng lồ như thế. Lý chấp theo Diệp Phàm chỗ nào lấy được viên kia cựu rượu bất tử dược kết xuất quả thực, chính là trường thọ đạo nhân ghi chép chung ghi lại tốt nhất thuốc dẫn phẩm loại. Mà thanh đế lưu lại từng để cho đế binh cùng trái tim dừng lại qua dương tuyển, thì là tốt nhất thiên địa dung lô. Còn muốn đa tạ cái đó âm dương giáo Lý Thế Hiển, nếu như không phải hắn, Lý Chấp vẫn đúng là không nhất định có thể tìm thấy dương tuyển nơi ở. Dương tuyển không giống âm chỉ, nó tại dung nham núi lửa chung là phân tán ra tới, trước đây cũng không có ngưng tập hợp một chỗ. Vì Lý Thế Hiển nhiễu loạn cực âm chi địa, mới khiến cho phân tán ra dương tuyển có một tia tụ lại ý nghĩa. Lý Chấp đều dùng âm dương đại kỳ bên trong dương kỳ là trận nhãn, cưỡng ép đem dương tuyển tụ lại thành chỉ. Bây giờ thuế biến chuẩn bị kết thúc, dương kỳ vậy vì không chịu nổi thiên địa chi lực kéo dài không ngừng tàn phá xuất hiện phá toái dấu hiệu, mới khiến cho Lý Chấp này mai nhân thế đại đan đan khí tiêu tán ra ngoài. Lý Chấp sinh mệnh bản nguyên sao mà hùng hậu, nhất là trước đây thuế biến lúc sử dụng tới những kia tiên chân, bất tử dược quả thực, tiên nguyên, đại đế chi huyết, thánh linh tinh huyết các thứ, bên nào không phải nhân thế hiếm thấy cực phẩm tiên chân. Cũng liền tạo thành tính mạng của hắn chi hỏa tại bị sau khi đốt, chỗ tản ra dị tượng cực kỳ kinh người. Có thể so với cựu chuyển tiên đan xuất thế. Cũng may trước đây mượn tới ngập trời vận may cũng không hao hết, không có ra dáng địch nhân đến bóp chết hắn. Đã không có người cầm đế binh tới trước tìm hắn gây phiền phức, cũng không có đại năng triệt để kích hoạt thánh binh tới giết hắn. Tầm thường những kia không có thánh binh hộ thể đại năng, tại hộ đạo chiến tướng trước mặt, đến bao nhiêu đều không đủ năng giết. Hộ đạo chiến tướng thai nghén sau khi hoàn thành, mặc dù không cách nào phát huy ra thánh nhân lực lượng, thế nhưng đại thành thần vương lực lượng còn có thể phát huy ra. Thúc đẩy cái kia thanh thánh binh đại kích sau đó, gần như có thể phát huy ra cái kia thanh đại kích toàn bộ uy lực. Lại thêm dị biến thần vương tịnh thổ đối chiến lực của nàng gia trì, càng làm cho hộ đạo chiến tướng thực lực tăng nhiều, đối phó chân chính vương giả đều không thành vấn đề. Ngoại giới, tứ tượng thánh địa thái thượng trưởng lão mong muốn nhường cơ gia, Khương gia, hoặc là giao quang thánh địa người mang theo đế binh tới trước phục ma, thế nhưng cơ gia đệ tử, Khương gia đệ tử, hoặc là giao quang thánh địa đệ tử tất cả đều thờ ơ dường như, lúc trước chết đi đại năng, không phải nhà bọn hắn người tựa như. Thế nhưng mặc cho tứ tượng thánh địa thái thượng trưởng lão làm sao thúc dụng, trong đám người cơ hạ nguyện, giao quang thánh tử còn có Khương gia thần thể đều là thờ ơ bọn hắn đây bất luận cái gì ngoại nhân đều tin tưởng mỗi lần vận dụng đế binh đối nhà mình tiêu hao. Có phải cần vận dụng đế binh, bọn hắn nói căn bản cũng không tính. Càng không phải là tứ tượng thánh địa thái thượng trưởng lão định đoạt. Nhưng vào lúc này, thiên thượng dị tượng đột nhiên biến mất, với lại biến mất sạch sẽ. Cái đó nguyên bản giấu ở miệng núi lửa vùng trời áo tím thân ảnh, vậy lại lần nữa hiện thân, hướng thẳng đến xa xa bay đi. Trong chốc lát đều biến mất tại mọi người tầm mắt trong. Để người một trận bất ngờ. Tứ tượng thánh địa vị kia đại năng thấy thế, tham dò tính hướng phía ao nham tương đánh ra một vệt thần quang. Trong chốc lát một cây tàn phá không chịu nổi đại kỳ đều theo ao nham tương trùng bay ra. Hiện trường âm dương giáo đệ tử nhìn thấy kia cái đại kỳ sau đó, hoảng sợ nói, đó là ta giáo tổ sư tế luyện âm dương đại kỳ. Bành. Hắn lời còn chưa nói hết, mặt kia tàn phá đại kỳ liền trực tiếp trên không trung nổ tung. Trong chốc lát, mang theo nồng đậm sinh mệnh tinh khí cực dương chi khí đều hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Một ít thông minh tu sĩ bắt đầu dùng pháp khí thu thập những tia cực dương chi khí. Giàu có sinh mệnh tinh khí dương khí, bất luận là dùng để tu luyện, vẫn là dùng đến luyện đan luyện khí đều là không tệ phụ trợ vật. Chỉ có số ít tu sĩ ánh mắt lấp lánh chằm chằm vào ao nham tương, tựa hồ tại chờ đợi cái quái gì thế xuất thế đồng dạng. Quả nhiên, tại bọn họ chú mục dưới, một cái tản ra mùi thuốc nồng nặc hắc cầu đều theo ao nham tương trung bay ra. Tứ tượng thánh địa đại năng ngay lập tức đưa tay đi bắt. Cơ Hạo Nguyệt hộ đạo nhân trực tiếp hiện thân vậy đưa tay đi bắt viên kia cự hình đan dược. Giao Quang Thánh tử bên cạnh vậy xuất hiện một cái áo gai lão giả, trực tiếp nô ra giả thiên đại thủ đi bắt viên kia to lớn đan dược. Viên kia to lớn đan dược bên trên, tản ra cùng loại bất tử dược mùi thơm quả thực làm cho người điên cuồng. Cổ Hoa Hoàng Triều một tên khác đại năng vậy nô ra một đầu long khí biến thành cự trảo hướng phía viên đan dược kia chụp tới. Thế nhưng vào lúc này, nhất đạo hỗn độn lôi đỉnh chợt hiện, trực tiếp bổ vào viên kia to lớn đan dược bên trên. Oanh! Đan dược tại hỗn độn lôi đỉnh nghênh kích hạ chia 5 x 7. Đen nhánh dược bị trực tiếp nổ tan thành vài trăm phần, hướng phía bốn phương tám hướng mà tới. Một ít tiểu tu sĩ lập tức thi triển thủ đoạn mong muốn thu thập những thuốc kia bị, nhưng là ở đây đại năng lại trực tiếp ra tay, đem những thuốc kia bị thu sạch đi. Lôi kiếp giáng lâm, đan dược hóa hình, viên đan dược này muốn thành tinh sao? Đen nhánh dược bị phá toái sau đó, chỗ nào xuất hiện một đoàn ánh sáng mông lung đoàn, dường như có một cái hoàn mỹ không một tì vết người xuất hiện ở trong đó. Giao Quang Thánh nữ Diêu Hy trong nháy mắt biến sắc, hoảng sợ nói, là hắn. Giao Quang Thánh tử trên người thánh quang tăng vọt, dường như muốn xông lên đi, bắt lấy chùm sáng bên trong người. Cùng Giao Quang Thánh nữ đứng chung một chỗ Cổ Hoa Hoàng Triều công chúa, liền vội vàng hỏi, Diêu Hy muội muội, ngươi biết người kia? Diêu Hy nói ra, đó là Trường Thọ đạo nhân. Giờ phút này những kia đại năng cũng ý thức được chân tướng sự tình, cái gọi là thiên đan, lại là có người ở chỗ này tiến hành sinh tử niết bàn, hơn nữa nhìn tình huống hắn còn thành công. Liên tại bọn hắn mong muốn bắt lấy Lý Chấp lúc, thiên thượng đột nhiên giáng xuống vạn đạo lôi đỉnh, thiên kiếp khí tức trong nháy mắt nồng đậm vô cùng. Là thiên kiếp, mọi người chạy mau. Phần lớn người đều bị xung quanh hơn 10 dặm lớn nhỏ kiếp vân dọa cho choáng váng, cuối cùng có người hô. Hiện trường hỗn loạn tương mừng, qua lại đụng vào nhau tình huống nhiều lần xảy ra. Có thể coi là như thế, hay là có vài trăm người bị thiên kiếp khí tức bao phủ, bị màu tím thiên lôi trọng điểm chăm sóc, thậm chí đều không có khiêng qua một tia chớp liền trực tiếp tan thành mây khói. Theo mọi người rời xa, kia phiến kiếp vân còn đang ở kéo dài không ngừng biến lớn. Nửa cái nguyên thủy phế tích đều bị kiếp vân bao phủ. Vạn đạo thiên lôi giáng lâm trực tiếp đem núi lửa phụ cận hơn 10 dặm khu vực hóa thành một mảnh lôi hải. Nhưng điều bọn hắn kinh khủng là, theo tiên đan trung ra tới Lý Chấp chẳng những không có thi triển thủ đoạn đối kháng lôi đỉnh, ngược lại tiếp dẫn lôi đỉnh nhập thể, dường như tạo thành một cái phễu lớn tựa như, đem tất cả lôi điện nuốt vào trong bụng. Sau đó, mọi người ngay tại đen nhánh kiếp vân trong, nhìn thấy một vòng từ từ lên không màu tím thái dương. Nguyên bản đêm đen như mực không đều bị chiếu một mảnh sáng ngời. Đây là cái gì thiên kiếp? Tại nguyên thủy phế tích biên giới, có người hỏi. Chương 120, lôi kiếp kinh thế 2, chương 120, lôi kiếp kinh thế 2, lại đây thánh thể sống quan lúc thiên kiếp còn kinh khủng hơn. Hoàng thúc, người này đến tột cùng là ai? Cổ Hoa Hoàng Triều công chúa đứng ở đại năng bên cạnh, hỏi. Lại là hắn. Cái đó theo chúng ta trong tay cướp đi thần dược dễ cây tiểu tu sĩ. Cổ Hoa Hoàng Triều Hoàng thúc vậy nhận ra Lý Chấp, hướng bên người chất nữ nói, người này muốn bước vào tứ cực bí cảnh sao? Cổ Hoa Hoàng Triều công chúa hỏi. Trên người hắn xác thực tản ra tứ cực bí cảnh tu sĩ khí tức, thế nhưng lôi kiếp không thích hợp, tựa hồ muốn hắn hủy diệt tựa như. Cổ Hoa Hoàng Triều Hoàng thúc nói. Mà ở một bên khác, Tiêu Giao Môn Lý U U vậy hướng Diêu Hy hỏi, Diêu Hy tiên tử, cái đó Trường Thọ đạo nhân đến tột cùng là người phương nào? Vì sao ngươi cùng giao qua mình, thấy là hắn về sau, như thế kinh ngạc? Diêu Hy nói ra, người này. Nguyên bản nàng muốn hướng Lý U U giới thiệu Lý Chấp, thế nhưng lời đến khỏe miệng lại không phải nói cái gì, nàng đối Lý Chấp nhận biết, dường như rất có hạn. Có hạn đến không cách nào phát họa ra một cái hoàn chỉnh nhân vật. Bên cạnh Giao Quang Thánh tử chầm chầm vào trên lôi hải Lý Chấp, dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ tựa như. Mà trên lôi hải Lý Chấp vậy sát thực tiếp nhận vô cùng áp lực. Vạn đạo lôi đình giống như căn bản cũng không cho hắn đường sống, tràn đầy bạo liệt khí tức. Hóa thành bất kỳ một cái nào tứ cực bí cảnh tu sĩ, chỉ sợ đều muốn bởi vậy đấm máu. Thế nhưng vì không để cho mình yếu tại thiên địa, Lý Chấp vẫn như cũ lựa chọn này kháng. Hồng Trần kiếp bên trong thiên lôi kiếp chính là vì độ kiếp mà khai sáng luyện thể bí thuật, vì chính là luyện thành một bộ sét đánh không hỏng nhục thân. Do đó, thiên lôi khảo nghiệm chỉ có thể dùng nhục thân này kháng. Chịu được qua, nhục thân lực lượng tăng gọn, kháng không đi qua, thuyết minh tu hành tồn tại tỉ vết. Bây giờ, coi như là Lý Chấp đúng nghĩa lần đầu tiên độ thiên kiếp, tự nhiên muốn đánh cái kiên cố cơ sở. Với lại vừa mới lột xác ra đạo cơ đại viên mãn thần thai, tràn đầy vô hạn tiềm năng, đến tột cùng có thể hay không sánh vai trong vũ trụ cấp cao nhất thể chất, Lý Chấp cũng không biết. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần thiên kiếp không làm gì được hắn, tiềm năng của hắn nhất định là đứng đầu nhất. Vạn đạo lôi đỉnh chỉ là đệ nhất trọng công kích. Sau đó, đệ nhị trọng bạn lôi tề phát đều theo kiếp vân trong chút xuống. Lý Chấp vẫn như cũ đem tất cả lôi đỉnh hấp thụ đến thể nội, thông qua luyện hóa bọn hắn đến tăng cường nội thân. Người ở bên ngoài nhìn tới, trên bầu trời Lý Chấp biến thành kia luân màu tím thái dương ngày càng sáng. Thậm chí tử sắc quang mang đều có chút chướng mắt, để người không dám nhìn thẳng. Đệ tam trọng, đệ tứ trọng, Lý Chấp giống như căn bản sẽ không chống cự bình thường, mặc cho vạn lôi ra thân. Nhưng vô số tu sĩ cảm thấy một tia kỳ lạ. Hắn đang làm cái gì? Vì sao không chống cự những kia lôi đỉnh? Lẽ nào người này muốn ngạnh kháng tất cả thiên lôi hay sao? Đây là cái gì thể chất, vậy mà như thế cường hãn? Quan sát Lý Chấp độ kiếp tu sĩ, vượt qua kiếp cũng không có vượt qua kiếp, tất cả đều trầm mặc. Đơn nhất lôi đỉnh mặc dù uy lực không phải rất lớn, thế nhưng vạn đạo lôi đỉnh chung vào một chỗ, chỉ sợ hóa long bí cảnh tu sĩ cũng gánh không được. Làm cửu trọng vạn lôi oanh kích sau khi chấm dứt, mọi người cho rằng lôi kiếp đến đây là kết thúc. Thế nhưng xen lẫn hỗn độn khí tức lôi đỉnh xuất hiện, dường như mỗi một đạo đều có thể đem tiên đài nhất trọng thiên nửa bước đại năng chém thành trọng thương. Thế nhưng Lý Chấp vẫn như cũ lựa chọn dùng nhục thân ngạnh kháng những kia lây dính hỗn độn khí tức lôi đỉnh. Cả người vậy bắt đầu ra rách thì nát, không còn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng hắn vẫn không có lựa chọn dùng thủ đoạn khác hóa giải những kia lây dính hỗn độn khí tức lôi đỉnh. Khí huyết ngược lại trở nên đặc biệt thịnh vượng, thậm chí lên đỉnh đầu ngưng tụ thành rồi một cái to lớn khí huyết ma bàn, đem hỗn độn lôi đỉnh mài nhỏ lại rơi vào Lý Chấp nhục thân trong. Trong lúc nhất thời, Lý Chấp bị một tầng hỗn độn khí tức bao phủ, cho dù là đại năng cũng thấy không rõ hắn cụ thể trạng thái. Cửu đạo hỗn độn lôi đỉnh qua đi, mọi người ở đây tự hỏi còn có thể xuất hiện cái gì tầng thứ lôi điện lúc, trong lôi vân đột nhiên truyền ra dị thú hống âm thanh. Chín đầu to lớn toan nghe theo trong lôi vân đi ra, hướng về phía Lý Chấp trùng sát mà đi. Coi như mọi người cho rằng Lý Chấp sẽ cùng những kia lôi đỉnh biến thành dị thú tiến hành lúc đang chém giết, hắn lại mặc cho những dị thú kia công kích mà không hoàn thủ, giống như mong muốn dùng cái này để chứng minh nhục thể của hắn tuyệt thế cường đại. Toan nghe mỗi lần công kích đều mang cường hãn lực lượng phát tác, tại trên người Lý Chấp lưu lại từng đạo vết thương. Thế nhưng những kia vết thương lại tại nhanh chóng khôi phục, thậm chí trên vết thương lực lượng pháp tắc đều bị Lý Chấp nhục thân nhanh chóng hấp thụ. Nhục thể của hắn trở nên càng ngày càng cường đại, thậm chí đến cuối cùng, những kia lôi điện ngừng tụ toan nghe đều không thể ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì vết thương. Lý Chấp thấy thế, cuối cùng động. Hắn thi triển phiên thiên thần trưởng đem kia chín đầu toan nghe toàn bộ nắm trong tay, sau đó bóp chặt lấy sau đó, một mạch đem những kia giàu có lực lượng pháp tắc lôi đỉnh nuốt vào trong bụng. Như thế tàn bạo một màn, nhường không ít tu sĩ cục cưng câu chiến. Dường như Lý Chấp ăn không phải lôi điện toan nghe, mà là huyết đục của bọn hắn đồng dạng. Mọi người ở đây cho rằng này trọng lôi tiếp đến đây là kết thúc lúc. Tiếp vân trong lại bay ra 9 cái lôi bằng, hướng về phía Lý Chấp đánh tới. Lôi bằng lợi chảo không tầm thường, một chảo đều tại trên người Lý Chấp cầm ra 4 lỗ máu. Vết màu đỏ giống như trường sinh tiên dịch loại dầu có nồng đậm sức sống huyết dịch đều theo Lý Chấp thể nội lưu chảy ra ngoài. Nhưng mọi người một trận giật mình, vẹn vẹn là những kia huyết dịch, liền để bọn hắn giống như nhìn thấy thánh dược đồng dạng. Đây là cái gì thể chất? Trong máu thế mà dầu có như thế nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Trường sinh tiên thể, hắn nhất định là trường sinh tiên thể. Không đúng, trường sinh tiên thể khẳng định không có như thế nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Thể chất của hắn khẳng định là trong truyền thuyết sinh mệnh thần thể, không thể nào là sinh mệnh thần thể. Trong truyền thuyết là sinh mệnh thần thể đều là nữ tính. Phổ thông tu sĩ tranh luận Lý Chấp thể chất, những tiêu đại giáo xuất thân tu sĩ cũng tại đàm luận việc này. Hạo Nguyệt ca, ngươi biết Lý Chấp là cái gì thể chất sao? Đứng ở Cơ Hạo Nguyệt bên cạnh Cơ Tử Nguyệt hỏi. Ngươi biết hắn? Cơ Hạo Nguyệt không có chú ý Lý Chấp thể chất, ngược lại có chút khiếp sợ hướng Cơ Tử Nguyệt hỏi. Biết nhau ai trước đó không lâu chúng ta còn gặp qua một lần. Cơ Tử Nguyệt nói. Nói cho ta nghe một chút đi lai lịch của người này. Người này có thực lực cường đại như vậy, trước đây thế mà chưa nghe nói qua người này bất cứ chuyện gì dấu vết. Cơ Hạo Nguyệt nói. Cơ Tử Nguyệt sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, hắn là Diệp Phàm bằng hữu. Dường như giống như Diệp Phàm đến bến bờ vũ trụ, cái khác nhiều hơn nữa thông tin ta cũng không biết. Có thể nói, Lý Chấp lần này độ kiếp, cuối cùng nhường thiên hạ tu sĩ hiểu rõ tên của hắn. Mà đang độ kiếp Lý Chấp cuối cùng chật vật chịu đựng qua lôi thú vây công chi kiếp. Đúng lúc này hắn đệ tứ trọng lôi kiếp liền đến rồi. Lần này xuất hiện lôi kiếp không phải do hắn không xuất thủ đứng đối, nếu như lựa chọn ngạnh kháng sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Bởi vì lần này xuất hiện lôi kiếp không còn là dị thú, mà là chấp giật hình người. Hơn nữa là đỉnh đầu hỗn độn thanh liên chấp giật hình người. Mặc dù chỉ có nhất đạo chấp giật hình người, thế nhưng Lý Chấp cũng không dám có chút chủ quan, thậm chí chủ động phát khởi công kích. Trên người trong nháy mắt dâng lên nhất đạo tuyệt thế kiếm khí, hướng phía cái kia nhân hình kia chấp công tới. Một trận chiến này đánh kinh thiên động địa. Nhưng một ít hóa long bí cảnh tu sĩ cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía, dường như gánh không được kia một đạo kiếm khí công kích. Có thể coi là như thế, Lý Chấp vẫn như cũ bị đánh chia 5 x 7, thậm chí sử dụng 3 lần hoàng kiếp tái sinh thuật, mới miễn cưỡng đem cựu đạo chấp giật hình người nhịn đến tiêu tán. Không kịp dùng tầm thường cách thức khôi phục bản thân, Lý Chấp trực tiếp phục dụng bổ thiên thần đan, nhường tự thân tinh khí thần trong nháy mắt khôi phục lại tốt nhất. Dùng cái này tới đón tiếp cuối cùng nhất trọng lôi kiếp tẩy lễ. Một cố làm người sợ hãi khí tức theo lôi đỉnh trung phát ra. Tất cả tu sĩ cũng không dám con mắt đi xem tiên kiếp, trực giác nói cho bọn hắn, một sáng con mắt đi xem tiên kiếp, liền sẽ bị kéo vào kiếp trung đồng dạng. Lý Chấp ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy trong lôi kiếp thứ gì đó sau đó, tâm thần rung mạnh, giống như nhìn thấy tử vong giáng lâm đồng dạng. A, ngao. Thậm chí thông qua ngửa mặt rít gào đến để thăng khí thế của mình. Thế nhưng người đạo trưởng kia trong tiếng gào lại tràn ngập sự không cam lòng cùng đối hồng trần tuyệt luyến, dường như không cam tâm như vậy chết tại thiên kiếp dưới đồng dạng. Nhường quan sát hắn độ kiếp tu sĩ một trận tò mò. Có ít người trực tiếp ngẩng đầu mong muốn đi xem trong lôi kiếp đến tuột cùng xuất hiện cái quái gì thế, lại nhường cường đại như này, Lý Chấp cũng phát ra không cam lòng gào thét. Thế nhưng, tất cả ngẩng đầu nhìn về phía thiên kiếp tu sĩ, đều không ngoại lệ, tất cả đều không có dấu hiệu nào khí tuyệt ngã xuống đất, giống như tâm thần bị vô thượng tồn tại trực tiếp xóa bỏ đồng dạng. Giết. Cuối cùng, mọi người chỉ nghe được Lý Chấp hô một tiếng sau đó, kiếp vân liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Căn bản không biết, Lý Chấp tại cuối cùng nhất trọng trong lôi kiếp gặp phải cái gì kinh khủng tình hình. Chỉ là có một đoàn ngân dòng máu màu đỏ hóa thành một đóa huyết liên chậm rãi từ không trung bay xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Độ kiếp thành công không? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người đâu? Dù là độ kiếp thất bại, cũng không có khả năng vẹn vẹn lưu lại một đám huyết liên a. Cuối cùng, hay là cổ hoa hoàng triều hoàng thúc trực tiếp ra tay đem kia đám huyết liên thu vào. Lúc này, không có người nào cùng hắn tranh đoạt, cũng đang suy đoán Lý Chấp đến tột cùng đụng phải cái gì. Chương 121, Thánh linh thế mệnh thuật, 1, chương 121, Thánh linh thế mệnh thuật, 1, một hồi kinh thế lôi kiếp, chấn động nam vực. Mắt thấy một thiếu niên tiên kiêu sắp nổi dậy, nhưng bất hạnh ngã xuống thiên kiếp dưới. Cuối cùng dẫn đến thiếu niên tiên kiêu hình thần câu diện kia lượt thiên kiếp đến tột cùng là cái gì, thành rồi tất cả mọi người nhiệt nghị chủ đề. Mặc dù thiên kiếp đều phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, thế nhưng không ai nhìn thấy cuối cùng dẫn đến thiếu niên tiên kiêu vẫn lạc lôi kiếp đến tột cùng là cái dạng gì. Làm lúc những kia lòng hiếu kỳ rất nặng muốn nhìn rõ lôi kiếp hình thái người, đều không ngoại lệ tất cả đều bỏ mình, càng là hơn là kia lượt thiên kiếp phủ thêm một tầng thần bí áo ngoài. Kết quả này càng làm cho người tò mò thiên kiếp trung rốt cuộc xuất hiện cái quái gì thế, lại để bọn hắn liền nhìn cũng không thể nhìn nhiều. Trong lúc nhất thời vì Yến quốc làm trung tâm, Lý Chấp vẫn lạc tại thần bí dưới thiên kiếp thông tin nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Với lại trải qua cổ hoa hoàng triều hoàng thúc chính miệng xác định, trường thiên kiếp đây trước đây thánh thể tại thánh thành sông quan lúc thiên kiếp còn kinh khủng hơn. Làm lúc thánh thể gặp phải cuối cùng nhất lượt thiên kiếp chính là một bộ tiên tiên đạo đồ. Đạo đồ mặc dù cho người ta một loại khổng lồ áp lực, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người đi quan sát nó. Bây giờ Lý Chấp chỗ độ cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, thần bí đến bẹn bẹn nhìn một chút, tâm thần rồi sẽ tịch diệt trình độ, quả thực làm cho người cảm thấy sợ hãi cùng hoài nghi. Lẽ nào thế gian vẫn tồn tại có một loại thần bí, chỉ cần dùng con mắt nhìn liền sẽ bị kéo vào kiếp trung thiên kiếp? Dường như thần linh như hoa, phổ thông tu sĩ không nhìn nổi một loại. Mong muốn tìm kiếm đáp án, dường như chỉ có thể từ trong thiên kiếp duy nhất lưu lại kia đám huyết liên vào tay. Chẳng qua, kia đám huyết liên bị cổ hoa hoàng triều hoàng thúc cho lấy đi. Sau có thật nhiều đại năng mong muốn quan sát kia đám huyết liên, thế nhưng đều bị cổ hoa hoàng triều hoàng thúc cự tuyệt. Thậm chí cổ hoa hoàng triều tu sĩ cũng không có ở Yến Đô tiếp tục dừng lại, mà là trực tiếp quay trở về Trung Châu. Càng là hơn là trường lôi kiếp phụ thêm khăn che mặt thần bí. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của mọi người liền bị một chuyện khác hấp dẫn. Thánh thể Diệp Phàm cùng người của Âm Dương giáo đánh nhau, thậm chí chém Âm Dương giáo thánh nữ. Người chết nhiệt độ lại cao hơn, cũng là một trận gió sự việc. Thế nhưng thánh thể Diệp Phàm lại khác, rõ ràng thịnh chuyển hắn sắp phải chết, thế nhưng lại một mực nhảy nhót tương bừng ở bên ngoài bốn phía lãng. Đầu tiên là cùng Thái Huyền môn Hoa Vân Phi tiến hành một hồi đại chiến, sau đó lại chém giết Âm Dương giáo thánh nữ, không hề giống trọng thương ngã gục dáng vẻ. Đến mức rất nhiều người căn bản cũng không tin tưởng hắn thật sự chịu đạo thương. Nào có người chịu đạo thương sau đó còn có thể như thế nhảy nhót tương bừng, thật coi mọi người trí thông minh là số âm a? Loại biểu hiện này nếu để cho nhân tướng tin hắn chịu đạo thương, chẳng phải là đem mọi người trí thông minh đè xuống đất ma sát? Bất luận Diệp Phàm làm sao ho ra máu, biểu hiện như là đạo thương chưa lành dáng vẻ. Từ hắn chém Âm Dương giáo thánh nữ sau đó, tuyệt đại đa số người đều không tin tưởng nữa hắn chỗ biểu hiện ra ốm đau bệnh tật dáng vẻ. Trong lòng càng là hơn thầm mắng thánh thể vô sỉ, một chút không có cường giả phong phạm, thông qua lừa dối thương để lừa gạt mọi người. Đáng tiếc, những nghị luận này khoảng chừng tầng dưới chót bảy tu sĩ trong cơ thể có ảnh hưởng. Về phần những kia lập chí muốn đi con đường của đại đế tuổi trẻ thiên tiêu, nhưng không có tùy tiện hành động, đi gây sự với thánh thể. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng không xác định thánh thể đạo thương là có hay không khỏi hẳn. Tại tu hành giới, chỉ có còn sống thiên tiêu mới là thiên tiêu, mới là để mọi người hâm mộ và thảo luận đối tượng. Đối với chết mất thiên tiêu, chẳng phải là cái gì, chẳng mấy chốc sẽ bị mọi người quên. Chẳng qua mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đều không còn có người nhắc tới Lý Chấp vẫn lạc tại dưới thiên kiếp sự tình. Ngược lại là đem ánh mắt tập trung đến thánh thể Diệp Phàm cùng Âm Dương giáo chém giết phía trên đi. Thánh thể thật đúng là cái đại sát tinh, chém dưa cắt rau loại giết Âm Dương giáo một nhóm lớn cao thủ, nhìn xem những kia nam vực tu sĩ gọi thẳng đã nghiền. Về phần Lý Chấp đi nơi nào, thật sự chết tại dưới thiên kiếp sao? Hắn ở trong thiên kiếp đến tột cùng đụng phải loại nào kinh khủng đồ vật? Trừ ra số ít thích truy vấn ngọn nguồn tu sĩ bên ngoài, đã không ai quan tâm. Về phần Lý Chấp người ở chỗ nào, lại đem tầm mắt chuyển rời đến Linh Hư động thiên xem xét liền biết. Lúc này, Linh Hư động thiên chỗ sâu, Thái thượng trưởng lao bế quan bên trong mật thất, sắc mặt tái nhợt, Lý Chấp đang điều dưỡng thân thể. Dù là trường kinh khủng thiên kiếp đã qua hơn nửa tháng thời gian, nguyên thần của hắn vẫn như cũ mệt mỏi, khí tức khi có khi không. Càng kinh khủng là, đầu của hắn cùng cơ thể phản phất là tạm thời liền cùng nhau. Đầu tùy thời cũng có theo trên bờ vai rơi xuống mạo hiểm. Tại trên cổ của hắn, một vòng thần bí vết thương, giống như cả người hắn đầu đã từng bị chặt rơi qua đồng dạng. Tại vết thương trên cổ chỗ, còn có thần bí lực lượng pháp tắc không ngừng lóe ra yêu dị hào quang màu đỏ, ngăn cản vết thương khép lại. Trong cơ thể hắn ẩn chứa mưa lớn sinh mệnh thần năng, tựa hồ đối với vết thương kia khép lại, không có bao nhiêu giúp đỡ đồng dạng. Thần bí đạo tắc không ngừng ăn mòn huyết nhục của hắn, nhường huyết nhục tái sinh tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Cuối cùng, hơi thở của Lý Chấp bình ổn lại, dường như chữa trị cổ nội bộ vết thương, nhường đầu đã không còn theo trên bờ vai rơi xuống mạo hiểm. Sau đó, hắn đều lấy ra một mặt ma kính, bắt đầu hấp thụ trong vết thương thần bí nói thì. Theo ma kính phát huy, thần bí nói thì bị từng điểm theo trên cổ của hắn hút ra đây. Đồng thời không có bị ma kính thần năng ma diệt, ngược lại tại trên mặt tính sen lẫn thành rồi một cái đỏ như máu dao đồ án. Theo những tia thần bí lực lượng pháp tắc bị không ngừng hấp thụ, Lý Chấp vết thương trên cổ cũng tại nhanh chóng khép lại. Cuối cùng, trên mặt kính dao đồ án trưởng thành đến dài 3 tấc lúc, Lý Chấp vết thương trên cổ hoàn toàn khép lại. Mặt này ma kính chính là thần vương chiếu cấp kính, dùng thôn thiên ma công tâm pháp đến thúc đẩy mặt này ma kính, để nó có thể phát huy ra cực kỳ kinh người uy lực. Đổi lại cái khác vương giả thần minh, chỉ sợ còn không làm gì được Lý Chấp vết thương trên cổ trong thần bí nói thì. Nhìn trên gương đỏ như máu 3 tấc dao, Lý Chấp lòng còn sợ hãi. Tuyệt đối không ngờ rằng, tại thiên kiếp của hắn trung thế mà xuất hiện trong truyền thuyết Trảm Tiên Trảm Đao. Mặc dù chỉ là lôi điện cùng lực lượng pháp tắc sen lẫn mà thành giao cầu, cũng không phải là Trảm Tiên Trảm Đao bản thể, thế nhưng vẫn như cũ dường như muốn Lý Chấp mệnh. Nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt, Lý Chấp thi triển thánh linh thế mệnh thuật, nhường một cái thái cổ hoàng tộc tuổi trẻ thiên kiêu thay mình ngăn cản bổ về phía nguyên thần chí mạng một đao, chỉ sợ cũng không phải đơn giản nhục thân bị chém. Có thể coi là như thế, đầu của hắn vẫn là bị chạm tiên chạm đao cho chém đứt. Cũng may nguyên thần không việc gì, đơn thuần đầu bị chặt rơi, vấn đề không lớn. Vị kia thế Lý Chấp ngăn cản chí mạng một đao thái cổ hoàng tộc tuổi trẻ thiên kiêu, trực tiếp dưới chạm tiên chạm đao hóa thành cho bụi, cuối cùng chỉ để lại một đóa huyết liên bay xuống. Đến nay Lý Chấp cũng không biết đối phương là vị nào cổ hoàng tử tôn, nhưng mà có thể khẳng định là hắn tuyệt đối là ngủ say trong thái sơ cổ khoáng cổ hoàng huyết mạch truyền nhân. Về phần vị kia tuổi trẻ tiên kiêu lai lịch vô cùng rõ ràng, chính là đến từ năm đó Lý Chấp tại bên ngoài thái sơ cổ khoáng vây tìm thấy khối kia nguyên thạch. Tại trước đây không lâu, Lý Chấp lặng lẽ đem khối kia nguyên thạch giải khai, sau đó liền phát hiện một cái tại thần nguyên trung ngủ say người trẻ tuổi. Lý Chấp từ trên người hắn nhìn thấy huyết thống cổ hoàng, nguyên bản hắn còn muốn nhìn có thể hay không theo người trẻ tuổi kia trên người đào được hoàng đạo cổ kinh, nhưng chưa từng nghĩ lần này độ kiếp nguy hiểm như thế, lại gặp phải chạm tiên chạm đao kiểu này kinh khủng tồn tại. Bất đắc dĩ, Lý Chấp chỉ có thể thi triển thánh linh thế mệnh thuật, nhường tiểu tử kia thay mình dưới chạm tiên chạm đao đi một lần. Còn muốn đa tạ cái đó thánh linh kỳ lần tàn hồn. Năm đó hắn may mắn không có triệt để tử vong, lại nhường hắn khai sáng ra kiểu này một mạng đổi một mạng bảo mệnh bí pháp, thánh linh thế mệnh thuật. Cũng đúng thế thật, trừ ra cái đó nhất niệm sinh thế giới bí pháp bên ngoài, Lý Chấp theo hắn tàn hồn trong đạt được một cái khác hữu dụng bí pháp. Mong muốn thi triển thánh linh thế mệnh thuật, nhất định phải lựa chọn vận mệnh không kém nhiều người mới được. Mà Lý Chấp cùng cái đó tuổi trẻ thiên kiêu vận mệnh chênh lệch có chút lớn, không cách nào triệt để thế hắn dưới chạm tiên chạm đao đi một lần, cho nên nhục thể của hắn vẫn là bị chạm tiên chạm đao chém một lần. Cũng may, chỉ là lôi kiếp cùng thiên địa pháp tắc ngưng tụ thành chạm tiên chạm đao, uy lực có hạn, tăng thêm bản nguyên sinh mệnh của hắn quá đáng hùng hậu, nhục thân cũng không có làm chàng tử vong. Trải qua hơn nửa tháng khôi phục, cuối cùng nhường hắn theo sắp chết tình huống dưới sống lại, thu hồi thần vương chiếu cốt kính, Lý Chấp đều phục dụng một viên dùng thánh dược luyện chế linh đan, bắt đầu khôi phục nguyên thần bên trên tiêu hao. Thánh linh thế mệnh vật còn không phải thế sao tốt như vậy thi triển, đối nguyên thần tiêu hao cực kỳ khủng bố. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Chấp đều hết sạch nguyên thần lực lượng. Cũng may, nguyên thần của hắn lực lượng chỉ là tiêu hao quá độ, nguyên thần cũng không bị hao tổn, phục dụng linh đan sau đó, khôi phục rất nhanh. Chương 121, Thánh linh thế mệnh vật 2, chương 121, Thánh linh thế mệnh vật 2, nửa ngày sau, Lý Chấp thương thế hoàn toàn khôi phục, cả người tinh khí thần vậy khôi phục được trạng thái tốt nhất. Đổi một thân hoàn toàn mới đạo bào sau đó, Lý Chấp đều theo trong mật thất đi ra. Tại mật thất ra ngoài, còn có một cái bị huyền băng trấn áp lão giả. Hắn là linh hư động tiên thái thượng trưởng lão, Lý Chấp chiếm cứ động phủ, chính là hắn ngày bình thường bế quan tu hành động phủ. Trước đây Lý Chấp đến chỗ này lúc, đối phương đang lúc bế quan. Lý Chấp trực tiếp nhường hộ đạo chiến tướng hắn phong ấn lên. Tại cái kia bị trấn áp lão giả bên cạnh, còn có một cái bao phủ tại hắc vụ bên trong áo tím thân ảnh lặng lặng đứng, tựa hồ là đang là Lý Chấp đứng gác đồng dạng. Sau đó, Lý Chấp phất tay lấy ra tử ngọc thủy tinh quan, đem cái đó áo tím thân ảnh thu vào. Sau đó, hắn mới giải khai lão giả kia trên người huyền băng phong ấn. Ngươi là ai? Lão đầu trên người phong ấn sau khi được giải khai, trên mặt hoảng sợ thần sắc vẫn không có biến mất, nhìn chòng chọc vào Lý Chấp hỏi. Nhưng hắn lại chỉ dám mở miệng hỏi, mà không dám cùng Lý Chấp động thủ. Làm ngay cảnh tượng, hắn đến nay đều không thể quên. Một cái sách đầu không đầu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại động phủ của hắn trong, nhưng làm hắn giật mình. Còn chưa chờ hắn phản ứng, liền bị không đầu thân ảnh bên người một cái bao phủ tại hắc vụ bên trong thân ảnh cho chấn áp. Sau đó, hắn đều cái gì cũng không biết. Bây giờ lời nói, hay là làm lúc hắn mong muốn nói ra khỏi miệng thoại. Vô lượng tiên tôn, trước đây bần đạo không nói với mà đến, mượn lao trượng mật thất của ngươi chữa thương, là bần đạo không phải, trước đây chuyện quá khẩn cấp, có nhiều đắc tội. Lý Chấp hướng về phía lão giả kia thi lễ một cái nói. Sau đó, Lý Chấp lật tay lấy ra một quyển cấp bậc đại năng kinh văn, còn có 1000 cân nguyên tinh khiết, đưa đến trước mặt lão giả, nói, đây là bần đạo mượn dùng quý địa thù lao, không biết lao trượng đã thỏa mãn. Lão giả lại không hề bị lay động, nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, đáy mắt lóe lên một tia rung động, sau đó vẻ mặt chính khí nói, chúng ta linh hư động tiên chính là giao quang thánh địa thuộc hạ môn phái, ngươi đừng hòng dùng những thứ này tục vật ngăn chặn lao phu miệng. Ngươi hay là cùng lão phu đi gặp trưởng môn đi. Ta có thể kể ngươi nghe, ta linh hư động tiên tại giao quang thánh địa có người, dù ngươi không được tùy ý trà đạp. Lý Chấp đột nhiên nở nụ cười, nói ra, ngươi cái gọi là mối quan hệ, là cái đó tên là Vi Vi cô nương đi. Lão giả vẻ mặt tiêu ngạo nói, ngươi biết là được. Vi Vi đã được đến giao quang thánh địa ẩn thế đại năng coi trọng, rất nhanh liền có thể trở thành dự bị thánh nữ nhân tuyển. Chúng ta linh hư động tiên mặc dù chỉ là yến địa tiểu phái, nhưng cũng không phải ngươi năng lực tùy tiện địa phương. Lý Chấp hỏi, ngươi muốn như nào? Lão giả nói ra, trừ phi ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta linh hư động tiên, lão phu có thể làm chủ, cũng đem ngươi đưa đi giao quang thánh địa tu hành. Vì tuổi của ngươi, chỉ cần đi theo Vi Vi, tương lai nhất định có thể trở nên nổi bật. Lý Chấp hiếu kỳ nói, mạng muội hỏi một câu, ngươi cùng Vi Vi là quan hệ như thế nào? Lão giả tiêu ngạo nói, ta là nàng thứ một cái sư phụ. Sau đó, lão giả tiếp tục nói, lão phu có thể không so đo ngươi lúc trước đối ta vô lý cử động, nhưng mà chỉ cần ngươi đáp ứng cùng sư tỷ của ngươi liên thủ, giúp nàng tại giao quang thánh địa đứng vững, lão phu thậm chí có thể tác hợp các ngươi kết thành đạo lữ. Lý Chấp mặt sợ hãi nhìn lão giả, bị lời của hắn dọa sợ, liền vội vàng hỏi, tiền bối, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi biết ta là ai không? Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi làm lão phu là mù lòa không thành. Ngươi chẳng qua 11-12 tuổi niên kỷ, lão phu đều nhìn không thấu được ngươi, tu vi nhất định không còn lão phu phía dưới. Hơn nữa nhìn ngươi vội vội vàng vàng dáng vẻ, hẳn là bị người truy sát mới trốn đến lão phu trong lúc này á hải tử, ngươi yên tâm đi. có lão phu tại nhất định có thể bảo vệ cho ngươi bình an, đồng thời đem ngươi đưa đi giao quang thánh địa. Đến lúc đó, do sư tỷ của ngươi chăm sóc ngươi, những kia mong muốn truy người giết ngươi, liền không có lá gan kia tiếp tục đuổi giết ngươi. Lý Chấp có chút im lặng nói, tiền bối, ta còn là thêm tiền đi. Đưa ngươi một quyển vương giả kinh văn cùng 2000 cân nguyên tinh khiết, ngươi coi như chưa từng gặp qua ta, thế nào? Lão giả chỉ chính mình, nói ra, ngươi nhìn xem lão phu tu vi thế nào. Lý Chấp liếc mắt một cái thấy ngay tu vi của hắn, nói ra, đạo cung ngũ trọng thiên, tại đây yến địa đã là đỉnh tiêm tồn tại. Lão giả còn nói thêm, vậy ngươi xem lão phu năm nay lớn đến bao nhiêu niên kỷ? Lý Chấp có chút không biết rõ vị này lão tiền bối ý nghĩa, vẫn là nói, ngài lão đã 230 năm tuổi, nếu như không thể tiếp tục đột phá, chỉ sợ sống không được mấy năm. Lão giả gật đầu nói, không sai, lão phu tuổi thọ không đủ 20 năm. Lúc tuổi còn trẻ tâm cao khí ngạo, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cảm thấy mình không kém gì bất luận kẻ nào. Nhưng chưa từng nghĩ, sinh mệnh bản nguyên hư hao tổn quá độ, dẫn đến tu vi đạt tới đạo cung ngũ trọng thiên về sau, hơn trăm năm đến, không được tiến thêm. Lý Chấp nói ra, cho nên. Lão giả nói ra, cho nên ngươi những vật này, đối lão phu không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vì từ gia nhập giao quang thánh địa sau đó, cũng cho lão phu tìm tới đại năng kinh văn, thậm chí còn trả lại mấy trăm cân nguyên cùng một ít đan dược, thế nhưng phục dụng những đan dược kia sau đó, lão phu vẫn như cũ không cách nào đột phá đến tứ cực bí cảnh kéo dài tuổi thọ. Vì tại giao quang thánh địa thế đơn lực bạc, ta cái này làm sư phụ, không cách nào giúp hắn, thậm chí ở một mức độ nào đó, còn kéo nàng lui lại. Lý Chấp nhìn tự quyết định lão giả, nói ra, lão tiền bối, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Lão giả nói ra, lão phu hiểu rõ ngươi là không kém gì vì tuyệt đại thiên tiêu, hài tử nghe ta một câu, chỉ có gia nhập những kia có đế binh trấn áp nội tỉnh thánh địa, mới có thể đem thiên phú của ngươi triệt để phát huy ra, bằng không đều cùng tử phụ thánh địa cái đó tiên thiên đạo thai một dạng, chỉ có một bộ vô thượng thể chất, lại bởi vì truyền thừa không được, mà làm trễ mãi nàng tu hành. Nếu như nàng có thể gia nhập giao trì thánh địa, thành tựu hiện tại chỉ sợ sẽ không so với kia cái thánh thể muốn thấp. Lý Chấp hiếu kỳ nói, đây là vi nói cho ngươi. Lão giả lắc đầu nói ra, có chút là, có chút không phải. Lão phu sống hơn 200 năm, lẽ nào điểm ấy sức phán đoán đều không có sao? Lý Chấp hiếu kỳ nói, vậy ngươi có biết hay không, thánh thể cùng cái đó đại yêu bằng bác, từng tại các ngươi linh hư động thiên tu luyện qua. Năm đó ngươi vì sao không thử nghiệm đem bọn hắn đưa đi giao quang thánh địa đâu? Lão giả nói ra, há lại chỉ có từng đó ấy là biết nói. Lão phu còn biết bọn hắn đều là khách đến từ vực ngoại. Vậy chính là bọn hắn rời đi, bằng không ta linh hư động thiên còn không biết sẽ phải gánh chịu bao lớn tai nạn đấy. Khách đến từ vực ngoại, thường thường là người bị đại nhân quả hàng người, không phải rồng bay cửu tiên, chính là hồn quy cửu u nguyên bản lão phu xem trọng cái đó giống như thánh thể còn sống theo hoang cổ cấm khu đi ra Trương Linh Vi, trước đây dự định lại bồi dưỡng một quãng thời gian, liền đem hắn đưa đi giao quang thánh địa tu luyện, thế nhưng hắn lại tại một lần lịch luyện lúc bất ngờ bỏ mình. Tỉ mỉ đến, năm đó cùng thánh thể Diệp Phàm cùng nhau theo hoang cổ cấm khu đi ra những kia khách đến từ vực ngoại, giờ phút này đã chết gần hết rồi. Đối với lão giả có thể hiểu rõ Diệp Phàm bọn hắn là từ địa cầu tới, Lý Chấp tỏ ra là đã hiểu. Rốt cuộc nói miệng không bằng chứng, tiến hành siêu hồn mới là đơn giản nhất giải bọn hắn quá khứ thủ đoạn, những thứ này động thiên phúc địa không thể nào tốn hao giá cả to lớn đến bồi dưỡng một cái lai lịch thành câu đấu tu sĩ. Sau đó, Lý Chấp lại hỏi, lẽ nào ngươi đã không tốt kỳ thân phận của ta, liền dám đem ta hướng giao quang thánh địa tiễn? Lão giả nói ra, ngươi là thân phận gì, lão phu đã sớm biết. Lý Chấp kinh ngạc nói, ngươi biết? Lão giả thần bí nói ra, năm đó ngươi bị Khương gia đệ tử cùng Nam Cung Vấn Thiên tranh đoạt, lão phu tình cờ đi ngang qua, từ đầu tới cuối nhìn thấy lần kia chiến đấu, ngươi chính là cái đó người bị trưởng sinh tiên thể người trẻ tuổi. Lần này đến phiên Lý Chấp sững sờ. Vừa nãy lão giả hay là một bộ không biết hắn dáng vẻ, như thế nào trò chuyện nửa ngày sau, đều nhận ra thân phận của hắn đấy. Lý Chấp lúc này mới ý thức được, tị kiếp bảo ngọc tại khi độ kiếp đã bể nát. Giờ phút này hắn lộ ra là chân dung. Đồng thời, cũng làm cho Lý Chấp nhớ tới một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu, đó chính là gia thiên thế giới người đi đường sâu không lường được, dường như bí mật gì bọn họ cũng đều biết. Lý Chấp liên tục nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể đem bọn hắn xem như bình thường người đi đường đến đối đãi. Sau đó, Lý Chấp đều mỉm cười nói, "Lão tiền bối, đa tạ ngài lão coi trọng, văn bối sẽ không quấy rầy ngài lão tu hành." Lão giả đột nhiên lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu thần bí mỉm cười, nói ra, "Ngươi có thể còn không biết đi. Vì thế nhưng có tiên linh nhãn tuyệt thế thiên tài, đây những thánh địa này thánh nữ một chút cũng không kém. Tương lai các ngươi đi cùng một chỗ, nhất định sẽ là một đoạn giai thoại." Lý Chấp đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía lão giả sau lưng nói ra, "Vì, sao ngươi lại tới đây?" Lão giả nghe vậy, ngay lập tức quay đầu. Lý Chấp trực tiếp thi pháp định trụ lão giả, nói ra, "Lão tiền bối, đã tội." Sau đó, Lý Chấp liền trực tiếp chém dụng hắn bị trấn áp đến nay ký ức. Sau đó, đưa hắn lại lần nữa chuyển đến bên trong mật thất, dựa theo trước đây hắn bế quan lúc dáng vẻ nhường hắn ngồi ở chỗ kia. Xem ra, như là tại ngộ đạo lúc ngủ thiếp đi đồng dạng. Cuối cùng, Lý Chấp còn đem căn này bên ngoài động phủ đạo văn kết giới tu bổ hoàn hảo. Làm xong đây hết thảy, Lý Chấp mới lặng yên không tiếng động theo linh hư động thiên rời khỏi, sau đó kích hoạt một tòa huyền ngọc đài trực tiếp rời đi đến địa. Chương 122, hai đại thánh địa phản ứng, 1, chương 122, hai đại thánh địa phản ứng, 1, Lý Chấp rời khỏi Nam Vực. Nhưng lại không biết, lúc này có hai người thánh địa người chính vì hắn sự việc tiến về Nam Vực. Thứ nhất là đạo nhất thánh địa thánh nữ Ngọc Thần tiểu đạo cô mang theo một đám đệ tử, thông qua vực môn đi tới yến địa, tới trước tìm kiếm Lý Chấp tung tích. Ngoài ra một đám người thì là giao trì thánh địa tại nhận được tôn di chuyển trở về thông tin về sau, do giao trì thánh nữ tự mình dẫn người tới trước yến địa, xác nhận Lý Chấp sinh tử. So với thế lực khác, đạo nhất thánh địa cùng giao trì thánh địa rõ ràng hơn lý chấp giá trị. Bọn hắn cũng không tin tưởng những kia lý chấp đã chết tại dưới thiên kiếp lời đồn. Giao trì thánh nữ đi vào Yến Đô sau đó, trực tiếp hỏi Tôn Di, lý chấp độ kiếp toàn bộ quá trình. Sau đó, nàng đều hướng theo nàng cùng đi mỹ nữ sư thúc hỏi, sư thúc, đến tột cùng là dạng gì thiên kiếp, thế mà vẹn vẹn vì quan sát nó, đều chạm diệt tâm thần của những người kia. Vì sao đệ tử chưa từng có tại ta giao trì ghi chép trong thấy qua tương quan miêu tả? Vị mỹ nữ kia sư thúc vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, nói ra, theo đạo lý mà nói, bất kỳ cái gì thiên kiếp cũng không có loại năng lực này. Chỉ có một ít siêu việt đại năng tồn tại mới có thể thông qua phóng thích vô hình sát nghiệm, đem tất cả nhìn thấy bọn hắn chân thân tiểu tu sĩ xóa bỏ. Thế nhưng tiểu trường thọ căn bản cũng không có loại thực lực này, hắn trải nghiệm vậy vẹn vẹn là tứ cực bí cảnh thiên kiếp, cũng không có thể triệu hồi ra nhường đại năng cũng không dám nhìn thẳng thứ gì đó. Giao chỉ thánh nữ suy tư sau một lát, nói ra, lẽ nào là hắn cái kia thần bí hộ đạo nhân trong bóng tối độc thủ? Giao chỉ mỹ nữ sư thúc nói ra, rất có thể là hắn hộ đạo nhân âm thầm động tay chân. Dựa theo ta theo tứ tượng thánh địa đạo hữu chỗ nào biết được, trường thọ cái đó thần bí hộ đạo nhân có đại thành vương giả lực lượng, với lại trong tay còn có một cái thánh minh. Có lẽ là tiểu trường thọ không muốn để cho người nhìn thấy hắn chỗ độ cuối cùng nhất trọng lôi kiếp chân chính dáng vẻ, mới chọn đem những tu sĩ kia xóa bỏ. Một người tu sĩ chỗ độ lôi kiếp mạnh yếu, kỳ thực có thể nhất phản hồi ra một cái tu sĩ chân thực tiên phú. Đó là đây năng lực thực chiến càng năng lực phản ứng ra một cái tu sĩ đến tột cùng có loại nào tiềm năng sự việc. Do đó, thế lực lớn bồi dưỡng tiên tiêu tại khi độ kiếp, thường thường sẽ bí mật tiến hành. Chính là vì phòng ngừa địch nhân thông qua lôi kiếp mạnh yếu đánh giá ra thiên tiêu tài nghệ thật sự. Rốt cuộc năng lực thực chiến có thể thông qua gian lận thủ đoạn người tới vì cái gì để cao, người ở bên ngoài nhìn tới vô cùng cường đại. Có thể lôi kiếp lại không thể thông qua gian lận thủ đoạn vượt qua. Cần tu sĩ thi triển ra tối bọn hắn chân thực trình độ. Thường thường thế lực lớn bên trong sẽ ghi chép các chủng loại hình thiên kiếp, vì cũng môn hạ đệ tử học tập. Chính là vì có thể làm cho bọn hắn đối với tự thân tiềm năng có một cái tối phán đoán chuẩn xác. Mà lý chấp trước đây khi độ kiếp, gặp phải hư hư thực thực thanh đế hình người thiên kiếp, chính là một đám tu sĩ muốn vượt qua cấp cao nhất thiên kiếp. Được vinh dự chính thức có được đại đế chi tư người mới có thể gặp phải thiên kiếp. Độ loại đó thiên kiếp tương đương với cùng thiếu niên đại đế tại chiến đấu. Bình thường thiên tiêu căn bản là không gặp được loại đó tầng thứ thiên kiếp. Dù là đem hết toàn lực phát động loại đó thiên kiếp, có thể vượt qua người cũng là lắc đắc không có mấy. Tại giao trì thánh địa bí mật trong tàng kinh các đều có ghi chép liên quan. Trước đây thánh thể tại sông quan tứ cực lúc gặp phải các loại lôi đỉnh tiên thú hoặc là hình người thiên lôi, đã để thế lực lớn đánh giá ra hắn là chính thức có được đại đế chi tư tuyệt thế thiên tiêu. Cũng không phải loại đó tiềm lực không đủ thánh thể, là chính thức có được đại thành tư cách thánh thể. Qua lại so sánh phía dưới, rất nhiều đại thế lực người lúc đó liền đã nhận thức đến nhà mình cái gọi là thiên kiêu cùng thánh thể ở giữa chân thực chênh lệch. Chỉ là các thế lực giữ vững nhất trí kinh người cũng không có đem loại chuyện này tuyên dương ra ngoài. Bây giờ lý chấp tại trong nguyên thủy phế tích độ kiếp, lôi kiếp cường độ thậm chí muốn siêu việt thánh thể khi độ kiếp cường độ, để người đối tương lai của hắn tràn đầy kiêng kỵ. Kỳ thực làm lúc đã có không ít thế lực lớn người tính toán đợi lý chấp độ kiếp hoàn tất sau đó lại đột nhiên ra tay đưa hắn xóa bỏ. Thế nhưng cuối cùng nhất lựa thiên kiếp lại xuất hiện bất ngờ, không người nào biết hắn độ là kiếp nặng gì, ngay cả sinh tử cũng không biết. Chỉ có một đóa huyết liên theo kiếp vân trong bay xuống. Cũng đúng thế thật, những đại thế lực kia người mong muốn quan sát kia đám huyết liên nguyên nhân một trong. Chẳng qua cổ hoàng hoàng triều hoàng thúc không đốc, cũng không có đem huyết liên lấy ra để mọi người quan sát, mà là sau trực tiếp quay trở về Trung Châu. Nhưng một ít hoài nghi lý chấp chưa chết người, không cách nào đánh giá ra sinh tử của hắn. Rốt cuộc lý chấp hộ đạo nhân phi thường cường hãn, giết đại năng như giết gà một loại thoải mái, mong muốn xóa bỏ hắn, nhất định phải trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Giao chỉ thánh nữ vị mỹ nữ kia sư thúc, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là đối lý chấp độ kiếp tràn đầy hoài nghi ý nghĩ đám người một thành viên trong đó. Cũng không đem những người đó chết uy tội là trời kiếp lực lượng, mà là đem cái chết của bọn họ uy tội đến lý chấp thần bí hộ đạo nhân trên người. Giao chỉ thánh nữ nghe xong nhà mình sư thúc giải thích sau đó hỏi, sư thúc, trường thọ vì sao muốn như thế làm việc? Hắn hẳn không phải là loại đó tâm ngoan thủ lạt hạng người. Hắn này bình thường mặc dù có chút thích nói đùa, có chút tiểu hài tử khí, nhưng cũng là cái tâm nghi ngờ từ bi đắc đạo chi sĩ. Vì sao muốn tại trước mắt bao người đại khai sát giới đâu? Lẽ nào vẹn vẹn là vì che giấu thiên kiếp của hắn? Nếu là như vậy, hắn vì sao muốn tại trước mắt bao người độ kiếp? Trên người hắn thế nhưng mang theo không ít huyền ngọc đài, đều là các thái thượng trưởng lão tự tay tế luyện, mong muốn tránh đi những người đó ánh mắt dễ như trở bàn tay. Mỹ nữ sư thúc khẽ cười nói, nha đồng đốc, ngươi chỉ sợ nhìn lầm tiểu gia hỏa kia. Hắn nhìn như đối với người nào đều là vẻ mặt hòa khí, thậm chí có đôi khi còn chơi xấu bắn manh, thế nhưng trong lòng chưa bao giờ đem nhân mạng chân chính để ở trong lòng. Nhân mạng trong mắt hắn, kỳ thực cùng này bốn phía hoa hoa thảo thảo một dạng, dường như không có gì khác nhau. Giao chỉ thánh nữ rõ ràng sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, lẽ nào hắn đem tâm cảnh tu luyện tới thái thượng vong tình, đạt đến chân chính thiên nhân hợp nhất, thiên địa bất nhân coi vạn vật như chó rơm cảnh giới. Mỹ nữ sư thúc nói ra, ta vậy không rõ ràng lắm, chẳng qua tiểu trưởng thọ tâm linh tu vi sát thực không tầm thường. Lần đầu tiên gặp mặt lúc, hắn thậm chí cho ta một loại, thân ở trong thiên địa, lòng tại thiên địa ngoại, đối đãi thế gian tất cả, cũng phảng phất đang nhìn xem vẽ bình thường cảm giác. Giống như chúng ta đều là người trong bức họa, duy chỉ có hắn là nhìn xem họa sĩ đồng dạng. Những lời này, trực tiếp nhường giao trì thánh nữ rơi vào trầm tư, nhớ tới trước đây nàng cùng lý chấp tại giao trì trốn cũ phía dưới cái đó táng thổ tiểu thế giới trải nghiệm. Nhưng mà tinh thần của nàng đã hoàn toàn yên lặng tại thánh linh tàn hồn kiến tạo tâm linh trong thế giới. Thế nhưng lý chấp lại có thể tránh thoát thánh linh tàn hồn kiến tạo tâm linh thế giới, mỗi lần hồi tưởng lại ngay lúc đó trải nghiệm, giao trì thánh nữ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là sắp đại thành thánh linh tàn hồn tạo nên tâm linh thế giới, đừng nói nàng làm lúc chỉ là một cái mới vừa tiến vào hoa long bí cảnh tu sĩ. Cho dù nàng là tiên nhị đại năng, cũng vô pháp tránh thoát ra phương kia tâm linh thế giới. Đọc thuộc lòng giao trì các loại điện tịch giao trì thánh nữ, còn có cùng giao trì thánh địa nuôi cái đó còn chưa xuất thế thánh linh từng có tiếp xúc thân mật nàng, đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng, sắp đại thành thánh linh đến tuột cùng kinh khủng đến cỡ nào.